Chương 414. Đáng giá nghĩ sâu lý luận. Chương 414. Đáng giá nghĩ sâu lý luận. Dỗ Man biết bản chất của chiến tranh là cái gì. Từ xưa đến nay, chiến tranh so chính là vật tư chiến lược sản xuất cùng chuyển phát năng lực. Vật tư đầu nhập không cần nhiều lời, xe ngựa cùng xe lửa vận chuyển lực không cùng đẳng cấp, điều động cũng không phải cùng cấp bậc. Nhưng Dỗ Man chưa bản sự trải quỹ đạo, cũng không tạo được động cơ hơi nước. Coi như hắn có thể, không có 5-6 năm công phu, những vật này cũng là trải không đi ra, huống hồ muốn hao phí hắn cực lớn thời gian tinh lực. Dỗ Man rõ ràng ý thức được, hắn cái này hai tòa thành thị, hơn 200.000 nhân khẩu, vẫn ở vào xã hội nông nghiệp giai đoạn, đại đa số người chỉ có trồng trọt cất nhà năng lực, còn không có tiến vào sơ cấp công nghiệp giai đoạn cơ sở. Hắn có thể dẫn trước cùng lúc quý tộc quốc vương, là bởi vì tiến hành quân đội cải cách, một lần nữa thiết kế thống trị chế độ, cho ra tiên tiến kỹ thuật, không ngừng đề cao bình quân đầu người sức sản xuất. Cổ điển thời kỳ, cán tên binh khí sản xuất là trường kỳ quá trình, muốn tốt vài năm tiếp tục sản xuất, mới có thể chồng chất ra một trận chiến tranh cần thiết vật tư, vật phẩm tiêu hao dùng hết rồi liền không có, bao quát lương thực cũng thế, không có khả năng tăng tốc sản xuất tốc độ. Mà Roman bên này, cao hơn lương thực sản lượng mỗi mẫu, hiệu suất cao hơn sản xuất quy trình, cái này liền giao phó Hà Cốc cường đại tiếp tục năng lực tác chiến. Hà Cốc tạo huyết năng lực siêu cấp nhanh, bên trên một nhóm mũi tên còn chưa dùng hết, đám tiếp theo liền chế tạo ra. Bất quá, vận chuyển lực quá thấp, coi như sản xuất lại nhiều, vận không đi ra cũng không tốt, không có cách nào duy trì đối ngoại tác chiến. Tại nhân loại phát triển trong lịch sử, cho dù là đến xã hội hiện đại, vận tải đường thủy cũng là giá rẻ nhất, tiện lợi nhất vận chuyển con đường. Có những thuyền này, Dỗ Man liền không cần lại dựa vào đi qua từ hải tặc bên kia thu mua mấy chục chiếc phế phẩm giải thuyền, những cái kia giải thuyền vận chuyển lực chỉ có thể lấy ra làm ăn, không thể tiến hành hành động quân sự, ngày nào đáy thuyền dị nước đều bình thường. Nghệ gì vì những này thuyền mới cũng bỏ ra cực lớn tâm huyết, hoàn toàn là vụng trộm phát dục. Hắc thiết đại địa thế cục dung chuyển, rất nhiều thế lực xen lẫn tại hải tặc cùng giáo đình xé rách bên trong, trái phục phải ngược lại. Dù là hải bảo là độc lập lãnh địa cũng vô pháp chỉ lo thân mình, ngoại giới có lời đồn nói nghệ gì cùng Hà Cốc quan hệ mập mờ, cái này trực tiếp dẫn tới giáo đình căm thù, chỉ là bọn hắn chủ lực tại phương bắc chiến tuyến, một mực không giành được tay. Mà lại hải bảo cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, tốt xấu là một mảnh đại lãnh địa, ba mặt toàn biển, dễ thủ khó công. Nghệ gì cửa lớn vừa đóng, đóng cửa đóng tàu, ai cũng không yêu, tạm thời có thể kiên trì xuống dưới. Sở dĩ nói tạm thời, là bởi vì hải bảo người hiện tại mỗi ngày ăn hải sản loài cá, nghiêm trọng khuyết thiếu cặt bò nhi cùng mỡ, điểm này biện pháp cũng không có. Năm nay đại hạn không tầm thường, đại địa khô giáo đến bốc khói, chỉ có hai trận tầm thường mùa thu mưa nhỏ, đến mùa đông lại nên đón tuyết lớn, các nơi tất cả đều gặp nạn, quý tộc đều muốn thắt lưng buộc bụng, lương thực là mua không được. Dỗ Man bên này ngược lại là chữ hàng đại lượng lương thảo, kho lúa sung túc, nhưng vẫn không đi qua cũng không có cách nào, chỉ có thể khổ nữa một khổ nệ gì. Hải bảo cũng không phải là không có chỗ tốt, Dỗ Man đáp ứng sẽ kích hoạt càng nhiều hải bảo huyết mạch, để cố này viễn cổ bí lực trở lại hải bảo, khôi phục ngày xưa cảnh tượng. Dỗ Man đối với lần này không chút nào bài xích, dù sao đều là sứ đồ, bồi dưỡng biển sâu giả vẫn có thể xem là một loại khác lựa chọn. Làm thiên mệnh, Dỗ Man có thể từ chiều không gian cao hơn để cao sứ đồ năng lực, hoặc là đề cao bảng thuộc tính, hoặc là ma luyện bản năng chiến đấu, hoặc là chuyển thụ kỹ năng pháp thuật. Dỗ Man học pháp thuật dự tính ban đầu chính là học ngân nguyện pháp thuật, tổ kiến ngân nguyện kỵ sĩ. Nhưng trên thực tế, coi như không phải ngân nguyện kỵ sĩ, Dỗ Man sứ đồ nhóm cũng là có thể nắm giữ pháp thuật. Nếu như tài nguyên đầy đủ, Dỗ Man có thể đem hắn tất cả sứ đồ đều chế tạo thành toàn thân thể giáp, tinh thông cận chiến cùng viễn trình giết chóc binh khí. Coi như tài nguyên không đủ, hắn cũng có thể lựa chọn tính truyền thụ một ít thực dụng pháp thuật, dùng để giao phó sứ đồ mạnh hơn tính cơ động cùng công năng tính, đây mới là Dỗ Man dám cùng chư thần kỵ sĩ làm đấu tranh lực lượng chỗ. Từ khi Dỗ Man lần thứ nhất tiến vào U Ngộng về sau, giống như thật cùng U giới thành lập thần bí liên hệ. Khoảng thời gian này đến, hắn lại nhiều lần tiến vào cái kia thâm thúy u ám hư ảo thế giới. Dỗ Man phát giác được đây là có quy luật. Kỳ thật, hắn thật bể bộn nhiều việc. Ban ngày xử lý nặng nghề chính vụ, ban đêm thì sẽ tiến vào chiến trường mô phỏng. Cái gọi là chiến trường mô phỏng chính là đem hắn cùng hắn sứ đồ nhập vào trong chiến trường, một lần nữa kinh lịch hết lần này tới lần khác sinh tử ma luyện. Liên trước mắt mà nói, không phải tất cả sứ đồ đều là bách chiến lao binh, trong quân đội 3-4 ngàn cái sứ đồ chỉ có thể được xưng tụng 10 trận chiến lao binh, tối thiểu nhất trải qua 10 lần đại quy mô chiến dịch, hoặc là nửa đường bị giết lui ra khỏi chiến trường, hoặc là giết xuyên chiến trường sống đến cuối cùng. Mộng cảnh chiến trường kinh lịch càng nhiều, sứ đồ tại thế giới hiện thực cũng sẽ có điều trưởng thành. Làm như vậy chỗ tốt không thể nghi ngờ. Lao binh tác chiến tố dưỡng cao, rất khó giảm quân số. Đây cũng là Hà Cốc toàn viên tinh nhuệ ở chính diện chiến trường vô địch thủ nguyên nhân. Cái này muốn hết quy công cho Dỗ Man mang theo bọn hắn từ lần lượt mô phỏng bên trong chuyến ra tới kinh nghiệm chiến đấu. Trên cơ bản mỗi đêm tất soát, có đôi khi sẽ đem vào phó bản xem như đi ngủ, coi như cùng Sasta, mặc gạ dẹt vui thích qua đi, có đôi khi cũng biết lái mấy lần phó bản. Mà bây giờ tình huống có chỗ khác biệt. Trong đó chuyển biến, khả năng thật là tại Dỗ Man nắm giữ minh tượng pháp thuật sau. Khi hắn thật giấc ngủ, không mang sứ đồ vào phó bản lúc, liền sẽ tự động tiến vào u ngộng trạng thái. U ngộng có khi cũng sẽ cho hắn một chút gợi ý, thí dụ như kỳ quái cảnh tượng, trong bóng tối tiếng bước chân, một ít thâm trầm đáng sợ khí tức. Có khi thì sẽ cái gì tin tức cũng không cho, liền để hắn đợi tại cái kia tĩnh mịch lại băng lãnh hắc ám thế giới. Trên lý luận mà nói, u mộng là thâm thúy chi mộng, nằm mơ giả đều sẽ kèm thêm mãnh liệt ngạt thở cảm giác, giống như là ngủ ở ẩm ướt âm lãnh dưới biển sâu, theo nổi lên mà tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là miệng lớn hô hấp, nhưng Dỗ Man không có cảm thấy cái gì khó chịu. Sasta đối với lần này cũng rất không minh bạch, chỉ có thể đổ cho Phạm Vương giả đều là thủ. Dù sao, nàng cảm thấy Eo Hạn Lật bệ hạ làm u mộng thời vậy sẽ không cần chết muốn sống. Dân già, Dỗ Man đối u giới cũng có chút trụ cột hiểu rõ. U giới là đặc thù chiều không gian, nghe nói tại bóng tối chiều cường còn chưa bao phủ u giới trước, nó sẽ băng lãnh hình chiếu ra thế giới vật chất hết thảy. Học giả và chiêm tinh thuật sĩ cũng sẽ lại càng dễ dự đoán tương lai. Dựa theo mặt gạ diện nói, thế giới hiện thực can thiệp không đến nó. Nhưng Roman lại từng thấy đến huyễn ảnh cùng sắt thép tạo thành chinh chiến kỵ sĩ, rồng cái bóng, những vật kia tại vũ giới sinh động như thật, long tộc cùng chư thần chiến trường vừa lúc đối ứng thế giới hiện thực chiến tranh. Nhưng mặt gạ diện lại nói cho hắn biết, những cái kia huyễn ảnh vốn là đến từ vũ giới. Chinh chiến kỵ sĩ, cung đình phù thủy, phi phàm kim loại, ai dám khẳng định bọn hắn siêu phàm vĩ lực đến từ thế giới hiện thực? Sasta lại tại chỗ vật ra, nàng lôi đỉnh lao sư còn chưa tạ thế trước liền dám khẳng định phù thủy pháp lực nguồn gốc từ tự thân. Câu này bén nhọn lại sắc bén tinh chuẩn đánh trúng mặt gạ dẹt. Nàng hồi lâu chưa từng nói chuyện, chủ đề cũng không rõ ràng chi. Dỗ Man lại cảm thấy mặt gạ dẹt nói tới lý luận đáng giá nghĩ sâu. Chương 415. Trước đắp hai tòa trường học lại nói. Chương 415. Trước đắp hai tòa trường học lại nói. Nhân gian siêu phàm vĩ lực là đến từ ưu giới phát xạ, ưu ám lại thâm thúy chiết xạ ra đại địa hết thảy. Đây là mặt gạ dẹt chủ trương lý luận. Nhưng đưa ra lý luận cũng không phải là mặt gạ dẹt, mà là một loại viễn cổ thuyết pháp. Nhỏ yếu phàm nhân chết rồi, linh hồn sẽ đạp lên người chết đường mòn, tiến về sau khi chết thế giới. Mà cường đại chinh chiến kỵ sĩ, cung đình phù thủy những này siêu phàm giả nhóm khi còn sống liền có thể tại vũ giới hoạt động, chỉ bất quá, những hành vi kia bình thường là vô ý thức, sẽ chỉ lặp lại thế giới hiện thực hết thảy, giống như là trong kính huyễn ảnh. Mặt gạ dẹt cho rằng những cái kia sắt thép huyễn ảnh bản chất là siêu phàm giả chiếu rọi tại vũ giới linh hồn đại địa bên trên sở hữu có siêu phàm vĩ lực sự vật, đều ở đây vũ giới có một chỗ cắm rủi. Nếu như nói vạn vật cuối cùng cũng có vừa chết, kia siêu phàm giả tại khi còn sống tìm được rồi tại vũ giới vị trí. Siêu phàm giả năng lượng trong cơ thể, trong tay ma thép vũ khí, trên thân sơn đồng áo giáp, vân vân, tất cả siêu phàm vĩ lực đều là đến từ vũ giới. Loại này hoang đường lý luận không có bao nhiêu người ủng hộ. Nếu như lý luận là thật, như vậy siêu phàm giả cũng không phải là nhân gian sinh mệnh, mà là một loại vũ giới sinh linh, vũ giới huyễn ảnh mới là siêu phàm giả bản chất. Loại này tà môn ma đạo tự nhiên sẽ không bị thừa nhận. Không chiếm được đại chúng tán thành lý luận liền sẽ lọt vào bãi xích, mặt gạ dẹt cũng đúng. Khắc phù thủy chưa từng cùng nàng tiến hành chiều sâu thảo luận. Nàng bị coi là phù thủy bên trong dị loại, thiên điên. Dỗ Man cảm thấy này lý luận đáng giá nghị sâu điểm ở chỗ, nếu như thế giới hiện thực can thiệp không đến vũ giới, mà duy nhất có thể can thiệp đến vũ giới lực lượng siêu phàm lại thuộc về vũ giới tự thân. Như vậy đối với vũ giới mà nói, thế giới hiện thực lại là cái gì? Vũ giới chư thần lại là ý kiến gì nhân gian đại địa? Dỗ Man có khoa học tư duy, khoa học trọng yếu nhất là khai sáng. Hắn chưa từng phủ nhận sự thực khách quan, cũng không phủ nhận chư thần thật tồn tại. Nhưng hắn biết, sức sản xuất thấp xã hội không cách nào sinh ra địa thượng thiên quốc. Nếu như chư thần có thể tạo nên trên mặt đất thiên quốc, như vậy nói rõ chư thần sức sản xuất cao hơn hết thảy, thật giống như phệ lịn xì ạ tỷ mỗi hai phát ma pháo chính là mấy trăm công nhân phì phò một ngày lượng lao động. Nhưng sự thật chứng minh, chúng chư thần tín đồ vẫn sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng, đói khổ lạnh lẽo bên trong, trên trời sẽ không hạ lương thực đại đa số người coi như gian nan vượt qua trận này ngày đông giá rét, sang năm cũng sẽ nên đón một trận trước nay chưa từng có nạn đói đó chính là thời kỳ giáp hạt thời kỳ, những cái kia dân chúng tầng đáy bởi vì đói khát, thậm chí sẽ đem năm sau hạt giống ăn hết. Mà chư thần tín đồ cùng long tộc tín đồ còn tại vì truyền bá tín ngưỡng tiến hành phấn đấu quên mình tử chiến. Dỗ Man biết những chuyện kia, nhưng không còn cách nào khác. Phong Nhiêu Thành còn tại cùng Mát Cô mấy chục vạn quân đội giằng co, cái trước một mực tại thắng. Loại này thắng lợi đối Dỗ Man mà nói chỉ là liên lụy, tự dưng tiêu hao hắn tài nguyên, cũng không thể mang đến cho hắn bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt. Mát Cô biết rõ điểm này, hắn một mực hy vọng có thể dùng hùng hậu hắc thiết vốn liếng kéo tới Phong Nhiêu Thành sụp đổ, để Dỗ Man không dành quan tâm chuyện khác, mệt mỏi. Mà Dỗ Man cũng ở đây kéo tới Mát Cô không chịu đựng nổi chú quân ở đây đại giới. Trận này rằng có nhất định là dài dằng dặc. Tại quá khứ thời gian nửa năm bên trong, Song Vương đều ở đây hết sức chăm chú đối kháng. Dỗ Man từ đầu đến cuối nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần Quốc Vương Tiễn xuất quân diệt Sở, Vương Tiễn có được 600.000 quy mô quân đội, lại lựa chọn cất giấu tự thủ, tại Sở Quốc cổng đóng quân một năm có thừa, sửng sốt dùng Tần Quốc rồi rào quốc lực mài chết Sở Quốc đánh trận đánh chính là hậu cần. Mấy chục vạn thoát ly sản xuất nhân khẩu, Tần Quốc nuôi hơn một năm, liền vì ngồi xổm ở nhà ngươi cổng, cho dù ai nhìn không tê cả da đầu. Nhưng là đi, không phải Dỗ Man xem thường Marco, coi như trước thế cục mà nói, trừ phi giáo đình thay đổi đầu đường, từ bỏ phương Bắc chiến tuyến, nếu không hắc thiết không có khả năng kéo dài được hắn đừng nói một năm. Có thể chống nổi mùa đông này đều tính mát cô thống soái có cách, mùa đông này, Dỗ Man đem nghệ dị thư tín đặt lên bàn, túi đầu nói thầm hai câu. Xã hội nông nghiệp, nhìn bầu trời ăn cơm. Mùa đông là nông nghiệp ngừng mùa. Tầng dưới cùng nông phu chỉ là chủ bị sưởi ấm nhiên liệu cùng sinh hoạt vật tư liền dốc hết toàn lực, mùa đông chỉ có thể đều ở nhà, nghị trăm phương ngàn kế giảm xuống năng lượng tiêu hao. Mà Dỗ Man chỉ hạ, thì là một phen khác hình dạng. Tất cả mọi người tại hừng hực khí thế tiến hành các hạng kiến thiết. Nông nghiệp phương diện sức lao động thu về, mang ý nghĩa Dỗ Man có thể đem bọn hắn đầu nhập các hạng mục bên trong. Bởi vì bọn họ tay ngừng khẩu ngừng, không làm việc cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở, thiếu lãnh chúa lao ra nợ còn chưa trả xong đâu, không cố gắng sao được. Nông phu cần miễn phí đồ ăn, lãnh chúa lao ra cần miễn phí sức lao động. Cái gì là ông trời tác hợp cho? Đây chính là ông trời tác hợp cho. Dỗ Man âm thầm tính toán mùa đông kiến thiết kế hoạch, lại đắp hai tòa trường học. Y dựa theo Phong Nhiêu Thành phát triển tốc độ, sớm muộn sẽ dùng tới, hiện tại tân sinh nhi càng ngày càng nhiều. Bệnh viện cũng thế, phòng y tế thứ này càng nhiều càng tốt. A là xin kháng khuẩn hiệu quả rất mạnh, đám kia nhận biết thảo dược phụ trợ phù thủy cùng gạ dìn khi bác sĩ, bao nhiêu có thể nhìn cái bệnh nhẹ tiểu thai. Trại chăn nuôi đâu? Muốn hay không lại đắp một tòa? Nhưng thanh trữ đồ ăn là cái vấn đề, Phong Nhiêu Thành quy mô chăn nuôi đến cực hạn đi, về sau thiếu thịt, liền từ trang trại đồng cỏ bên kia kéo qua là được. Nhà máy rượu tạo một tòa. Hiện tại sở hữu thương phẩm, cũng chỉ có bia bán tốt nhất, có đôi khi thậm chí cũng không đủ cầu, dứt khoát tại Phong Nhiêu Thành bên này cũng đắp một tòa nhà máy rượu. Còn có quân đội phát triển, Ngân Nguyệt kỵ sĩ đã có một cái trung đội quy mô, còn có cái gì để cao quân đội chiến lược biện pháp? để bọn hắn đi nghiền ép chư thần kỵ sĩ đâu? Roman. Ngay tại Roman suy tư thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hoạt bát tiếng kêu. Roman quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Sanna nhiệt tình hướng hắn chạy tới. Sanna màu lúa mì ra có loại khỏe mạnh sức sống, trên mặt biểu lộ cũng tràn ngập vui vẻ. Kỳ hỉ, ta tới thăm ngươi, chưa quấy rầy ngươi đi. Nàng cười đến mức vô cùng sáng lạ, chạm trước bàn làm việc. Roman vẫy vẫy tay, đợi nàng tới, đưa tay phủi nhẹ Sanna trên đầu tuyết rơi, lại chỉnh lý nàng có chút lộn xộn sợi tóc. Nàng là cưỡi ngựa tới, một đường gió bụi đường trường. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Hắn hỏi. Món nghỉ cả lao đại nói bọn hắn hôm nay sẽ không tiến công, thả ta một ngày nghỉ. Sanna trả lời. Nàng cũng ở đây tiền tuyến trên chiến trường, cùng Roman chỗ phía sau chỉ có mười mấy cây số, cho nên mỗi lần đến phiên nàng lúc nghỉ ngơi đều sẽ chạy tới. Nàng có thiên phú, ở chính diện chiến trường không có tác dụng gì, nhưng ở du kích chiến bên trong tác dụng cực lớn, là ưu tú nhất trinh sát cùng lính gác, cho nên công hơn rất cao. Vậy bọn hắn đến tiếp sau cũng không sẽ tấn công. Roman nói. Mùa đông không thích hợp giao chiến. Mắt cô giã chiến đánh không lại hắn, quyết chiến đánh không lại hắn, chỉ có thể dựa vào tiểu cổ bộ đội quấy rối chiến thuật, nhưng đây là vô vị cử chỉ, bị thất bại qua rất nhiều lần. Sanna một người liền có thể thành lập được 5 cây số rộng đường cảnh giới, bất kỳ cái gì bộ đội hành quân đều không gạt được cảm giác của năng lực. Sanna thuận thế ngồi ở Roman trên đùi. Nàng mặc nhẹ nhàng hắc dương áo lông, vòng eo tinh tế, lực buộc phát 10 phần, da rất xích sao, đùi cũng căng đến thật chặt. Nàng duỗi ra hai tay dâng mặt của hắn, nhìn chăm chú trong mắt của hắn, nhìn qua khuôn mặt của hắn, cảm giác toàn thân mỏi mệt cùng rét lạnh cùng nhau rút đi. Roman cảm giác Sanna hai tay băng lãnh lại thô ráp, dán tại trên mặt hắn, kia láo kiện cứng rắn, là quanh năm cầm kiếm bố trí, trên thân cũng dính cổ vung đi không được nhàn nhạt phân ngựa vị. Roman ôm Sanna vòng eo, nặng nghề chính vụ cần ra vị tề, cho nên hắn không bài xích phù thủy nhóm đối hắn thân mật động tác. Nhưng Sasta rất thận trọng, mặt gạ dẹt khờ khạo, các nàng cực ít chủ động, cũng đã sớm không phải trái tim thiếu nữ thái. Mà Sanna không phải, nàng năm gần 20, vẫn trẻ tuổi, nhiệt tình chủ động, là Roman vị thứ nhất ngũ tinh sứ đồ, hắn rất yêu thích Sanna. Làm sao không đi tìm lấy? Roman cho rằng nàng hai quan hệ vô cùng tốt. Gây còn tại nhà ấm, tất cả mọi người tại bảo vệ nàng, Roman đến nay cũng không có nhúng chàm qua nàng. Mà Sanna đã sớm trải đầy ma luyện, rong ruổi chiến trường, là cái hợp cách du kích chiến sĩ. Ta nhớ ngươi lắm. Nàng cười hì hì nói. Thật sao? Roman nhẹ nhàng cười một tiếng. Sanna nghiêm túc gật đầu, con ngươi xoay xoay, dán tại Roman bên thai nhỏ giọng hỏi, khẳng có phải là lại trở nên mạnh mẽ? Nàng cùng tất cả mọi người chỗ được đến, mỗi người đối nàng đánh giá cũng rất cao, nhưng duy chỉ có khẳng không được. Hai huynh muội này như nước với lửa, khẳng chưa từng thừa nhận Sanna, mà Sanna cũng nhớ kỹ khẳng quyền cước. Nàng phát thệ muốn đánh bại cường thế lạnh cứng khẳng, để hắn trải nghiệm đã từng nỗi thống khổ của nàng. Đúng vậy à? Roman nhẹ gật đầu, hắn đem khẳng từ tam giai tăng lên tới tứ giai, bỏ ra không ít tài nguyên. Ta cũng phải. Sanna vô cùng đáng thương nhìn qua Roman. Ngươi muốn cái gì? Cái gì đều muốn. Phù thủy túi người đến. Roman nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nàng, đây là trong kế hoạch, hiện tại sứ đồ bình quân luyện độ đều tăng lên đi lên, Roman tạm thời không định chiêu mộ mới sứ đồ, đã đến lúc kéo phát cấp cao chiến lược. Không chỉ là khàn, dần, nạt than bọn người, cũng đều tấn thăng tứ giai. Mà giờ y cờ cờ cùng dễ ở hai người càng là ngũ giai kỵ sĩ. Roman cầm lấy bút chỉ, đem kiến thiết phương án trên giấy từng cái bày hàng. Trước đắp hai tòa trường học lại nói chương 416. Dĩ dạ đối nàng thật rất trọng yếu. Chương 416, dĩ dạ đối nàng thật rất trọng yếu. Roman tới chỗ này năm thứ nhất liền tiến hành tập trung giáo dục. Hắn khởi đầu trang viên trường học, ban sơ giáo sư chỉ có 2 người, sở hữu bất mãn 15 tuổi hài tử đều muốn thụ giáo dục. Mà bây giờ, 6 năm trôi qua, trường học quy mô đã sớm không phải tiểu đà tiểu nháo, mà là liên quan đến 5 chữ số nhân khẩu siêu cấp đại đơn vị. Cách mỗi nửa năm đều muốn kiến thiết mới trường học. Cho tới bây giờ, tổng cộng có tầm 10 ngôi trường học, phân tán tại khởi nguyên, phí nhiêu hai tòa thành thị các nơi, gánh chịu giáo dục chức năng. Mỗi ngày đều có mấy ngàn danh học sinh ở mỗi cái trường học phòng học viết số viết chữ. Mỗi tháng đều có thành tích cuộc thi hợp cách tốt nghiệp sinh đi ra cửa trường. Những này tốt nghiệp sinh rất trẻ trung, có ít người thậm chí chưa tròn 10 tuổi, tính cách khác nhau, ngư lòng hỗn tạp. Nhưng bọn hắn thông qua giáo dục cơ sở, cũng hiểu được từ đơn cùng với con số. Dỗ Man lại khiến bọn hắn tham dự quản lý, bồi dưỡng năng lực, đang làm việc bên trong học tập các hạng kỹ năng, tổ chức lao động, nhân khẩu thống kê, vật tư phân phối, tuyên truyền pháp luật, điều giải mâu thuẫn, thậm chí khẩn cấp quản lý trở. Những năm gần đây, bọn hắn tham dự các hạng công tác, ban đầu là làm thực tập sinh học đồ, lại trở thành cái nào đó cương vị người quản lý. Bọn hắn cứ như vậy tại Roman dưới mí mắt dần dần trưởng thành. Bởi vì hai tòa thành thị hợp lại mới hơn 20 vạn nhân khẩu. Roman có thể đợi trước bàn làm việc thời gian kỳ thật ít, đại đa số thời điểm, hắn đều giống như tướng quân như thế đi thị sát các nơi nơi làm việc địa. Nhỏ đến dầu muối tương giấm, lớn đến nông nghiệp nuôi dưỡng. Một ít trọng yếu như môi thiết trấn, mỏ vàng chờ nơi trốn, Roman hàng năm đều muốn thị sát nhiều lần, thời khắc vốn nắn sai lầm, bảo đảm phương hướng đi tới tính chính xác, đây có nghĩa là những hải tử kia tại sau khi tốt nghiệp hàng năm cũng phải cùng Roman liên hệ, thậm chí có tuổi nhỏ sứ đồ cũng lẫn trong đám người, dùng tràn ngập ước mơ ánh mắt nhìn qua hắn. Bọn hắn bị Roman dạy bảo cùng ảnh hưởng, tham quan quân đội huấn luyện, ẩm thực cùng diễn tập, tham gia nông nghiệp gieo hạt, bón phân cùng thu hoạch đồng thời, ở loại này thực tiễn trong hoàn cảnh mưa dầm thấm đất. Chưa tốt nghiệp, Roman là hiệu trưởng của bọn hắn. Sau khi tốt nghiệp, Roman là cấp trên của bọn họ. Cứ thế mãi, những người này chính là Roman có thể dựa nhất thống trị thành viên tổ chức, đối với hắn ban phát chính lệnh đều tin tưởng chắc chắn đã từng, Roman thống trị cơ sở là đến từ hắn quý tộc huyết mạch, công tước sắc phong. Nhưng cái này một đời mới trong mắt, Roman thống trị cơ sở là tới từ hắn tự thân. 5 năm trước 10 tuổi hải tử, 5 năm sau chính là 15 tuổi, 10 năm sau chính là 20 tuổi. Trên thực tế, nhóm đầu tiên tốt nghiệp sinh hiện tại đã thoát ly thực tập sinh thân phận, dẫn lên công chức tiền lương, trở thành Roman chỗ cấu trúc trong xã hội lực lượng trung kiên đương nhiên, trong đó cũng có bị đào thải học sinh, hoặc là phẩm hạnh không đoan, hoặc là phạm phải sai lầm lớn. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, đào thải giả bị Roman tự tay đá ra hành chính ban tử. Nhưng cái này không phải tương đương bọn hắn là phế vật, trên thực tế bất kỳ cái gì biết chữ giả, bản thân tồn tại chính là tại vì xã hội cống hiến lực lượng. Tuy nói Roman cũng rất xem trọng quân đội giáo dục, ban ngày rèn luyện, ban đêm biết chữ đối với binh sĩ mà nói tương đương với mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày, bọn hắn cũng có thể gánh chịu quản lý dân chúng chức năng, đồng thời hiệu suất hiếm thấy cao. Nhưng quân đội là quân đội, là muốn ra chiến trường, sẽ chết trận xa trường, sẽ theo thế cục biến hóa mà điều đi nơi khác. Huống chi, chỉ là định thời gian huấn luyện liền chiếm cứ quân đội đại đa số tinh lực, binh sĩ một tháng không huấn luyện, sức chiến đấu liền muốn hạ xuống hai thành. Muốn trường kỳ thống trị, vẫn là không thể rời đi thuần túy nhân viên văn phòng. Xóa nạn mù chữ vận động càng triệt để, thời gian càng lâu, Roman quét ngang thiên hạ tốc độ cũng liền càng nhanh. Roman vẽ xong kiến trúc bản vẽ, vừa mới đưa ra, đảo mắt liền hóa thành hai tòa trường học đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn xem các trường học đưa tới báo cáo văn kiện, phát hiện cái này quý độ lại thêm chừng 500 cái tốt nghiệp sinh, có thể xem hiểu văn bản dùng từ, đồng thời viết ra. Những hải tử này hiện tại chưa ma luyện, nhưng tham dự công tác 4-5 năm sau, liền sẽ hiểu được như thế nào tổ chức nhân thủ, quản lý dân chúng. Gia tốc, hết thảy đều gia tốc. Tốc độ mới là duy nhất thần. Mùa đông này lạnh đáng sợ, nhưng cuối cùng là vượt qua. Từ cái nào đó nháy mắt bắt đầu đại địa lặng yên dung băng hóa tuyết. Năm thứ 7 mùa xuân chậm rãi đến. Quả đen tại Hàn Phong truy đuổi xa suốt tại nảy mầm chồi non đầu cành bên trên, co quắp tại trong tụ động qua mùa đồng con sóc nô đầu ra, mặt sông răng rắc vỡ vụn, con cá nhảy ra mặt nước, vui sướng trào lên. Gây nắm con lừa nhỏ, cùng ngân nguyệt dị dạ dạo bước tại khởi nguyên thành mùa xuân ruộng lúa mạch ở giữa. Nàng thích nhất chính là chỗ này phiến đá con đường. Bốn địa đồng ruộng phong cảnh vô cùng đẹp đẽ, tràn ngập hồi hương bùn đất phong tình. Khởi nguyên thành cư dân tốn sức lực lớn, cuối cùng trải mấy trăm cây số chiều dài đất cắt cùng đá vụn. Con đường răng khắp nơi, quy luật sáng tỏ. Từ chỗ cao quan sát, có thể nhìn thấy nó đem bao la đồng ruộng cắt chém thành cân xứng hình chữ nhật khối, mỗi cái khối lập phương đều nắm chắc 10 mẫu đất. Phiến đá lấy từ đá hoa cương cùng nham thạch vôi, là đông đảo thợ đã dùng chêm sắt cùng chùy sắt gõ mà thành. Trời mưa không còn nước, sẽ hướng chảy mương nước. Hóa tuyết thời kỳ cũng không cần lo lắng diện lầy lội không chịu nổi đế dày nặng nghề. Gây đại nhân, chúc ngài khỏe mạnh. Đi ngang qua nông phu hái mũ gửi lời chào. Người cũng khỏe mạnh. Gây đại nhân, cảm tạ ngài mang đến bội thu kỳ tích. Lại có một vị nông phu nói, là Roman nhường ta làm. Khoan dung nhân từ lãnh chúa điện hạ. Nguyện hắn ban ân chúc phúc vĩnh viễn như mặt trời như thế chiếu sáng chúng ta. Bọn hắn cảm kích phát ra từ phế phủ, nhưng từng chiếm được răn dạy, không dám đánh nhiều người, chỉ là cùng nàng gặp thoáng qua nói một câu, liền lại vội vàng rời đi. Bọn hắn gánh cái cuốc cùng sẻng, phải đi ruộng nước bên kia lao động. Mà gửi lại kết thúc ruộng thí nghiệm bên kia chúc phúc công tác, ngay tại tiến về phong nhiêu thành trên đường, cùng bọn hắn đi ngược lại. Dị dạ, ngươi phải đi sao? Gửi nhìn về phía ngân nguyệt dị dạ ánh mắt có chút không bỏ. Nhưng đạo này chỉ lệnh là Roman cùng tiên tri cộng đồng làm ra quyết định. Dị dạ nói khẽ, ta đem tiến về phương bắc, tỉnh lại chúng ta vị kia ngủ say tỉ muội. Nàng lúc mới tới thân xem thường hơi, phải không thu hút phụ trợ phù thủy, Roman đưa nàng muốn tới, chỉ vì hiệp trợ gửi công tác. Cho đến ngày nay, nàng lắc mình biến hóa, có thể ở rừng phù thủy đứng hàng ghế, trở thành Roman hầu cận một trong, nhưng không có siêu việt gửi, vẫn là nàng phụ trợ. Ghế phù thủy cấp bậc phụ trợ, để gửi phát sinh thủy biến. Nàng pháp thuật hiệu quả để cao một cái cấp bậc. Nhanh chóng hồi lam, kỹ năng thời gian cooldown giảm phân nửa. Gửi đầy đủ rõ ràng rồi cái gì gọi là ra chen thánh vũ em. Hùng hậu pháp lực để cho nàng có thể không điểm mấu chốt tiêu xài pháp thuật, trước kia hàng năm chỉ có gieo hạt thời điểm, nàng mới có thể thi pháp một lần, để cao sản lượng, mà bây giờ tăng lên tới 2 đến 3 lượng. Lúa nước loại này 1 năm 2 quen cây trồng, gây nhiều lần thi pháp, càng đem sản lượng tăng lên tới trước mắt cực hạn. Căn cứ dự tính, năm nay lúa nước mâu sinh thấp nhất cũng có 500 cân, bộ phận có thể đạt tới hơn 7, 800 cân đương nhiên, khổng lồ như vậy sản lượng, đây đối với gửi cũng là nặng nghề gánh vác. Bởi vì nàng một người phải bị gánh mấy chục vạn mẫu đất cây trồng hạt giống. Dĩ ra đối nàng thật rất trọng yếu. Điện hạ nói, sau khi ta rời đi, hắn lại phái tinh thông ngân nguyện pháp thuật người thi pháp tới trước hiệp trợ ngươi, mà lại, gầy, ngươi không cần lại tiếp tục để cao sản lượng. Tiếp xuống, chỉ cần bảo trì trước mắt giống tốt không thoái hóa là được rồi. Chương 417. Triệt binh. Chương 417. Triệt binh. Sản lượng lương thực tăng lên là có cực hạn. Không phải cây trồng gen cực hạn, mà là hoàn cảnh bên ngoài cực hạn. Lúa mì, đông, tây mía, rau quả các loại cây trồng có lẽ còn có tăng lên tiềm lực. Nhưng lúa nước thứ này trải qua nhiều vòng gây giống chúc phúc, này tăng lên phương hướng đã sớm tăng lên. Hiện tại khởi nguyên thành lúa nước có thể cao sản, hoàn toàn là dựa vào ưu lương gen. Mà sâu bệnh, phân bón, thổ nhưỡng, khí hậu đều là giảm sản lượng ngoại bộ nhân tố, cùng cây trồng chủng loại gen không quan hệ. Càng tiếp cận cực hạn, gây thi pháp hiệu quả lại càng yếu. Muốn đột phá cực hạn phương pháp không phải là không có. Khai phát thuốc trừ sâu, hợp thành phân bón, khoa học tẩy dày, tập giao bồi dưỡng, liền có thể đột phá trước mắt cực hạn, tiếp tục đề cao nông nghiệp thu hoạch. Dỗ man chưa những điều kiện này, tiếp tục tăng gia sản xuất là hy vọng xa vời, chỉ có thể để gây cam đoan sàng chọn ra đến tốt đẹp tính trạng không thoái hóa. Hai người sóng vai đạp lên cầu đá vòm, xuyên qua vệ binh trông coi quân hải. Lúc này, các nàng nghe tới sau lưng truyền đến phân loạn gót sắt âm thanh. Dĩ dạ là trước hết nhất phát ra được. Nàng quay đầu nhìn lại, nhíu mày, nhìn thấy một đội ngân giáp kỵ sĩ rục ngựa mà đến. Ngân nguyệt kỵ sĩ mạnh hơn xa phổ thông chinh chiến kỵ sĩ, chi phí cao, là Roman mạnh nhất vũ trang, bình thường không dễ dàng xuất động, huống chi thành đội xuất hiện. Dĩ dạ nữ sĩ, dẫn đội kỵ sĩ rìm chặt dây cương hướng nàng túi chào. Gầy. Kỵ sĩ lại nhìn phía gầy. Liễu Ly Ản ca ca. gây biểu lộ hơi kinh ngạc, cùng trong ấn tượng cả lơ phất phơ Dìm khác biệt, giờ phút này hắn khoác lên ngân giáp, cao khiết thẳng tắp. Dị ra hỏi, Dìm đại nhân, các ngươi đi đâu?
Ta phụ trách đem bọn hắn đưa đến điện hạ trước mặt.
Dìm đáp, tiếp xuống cũng không biết. Dị ra như có điều suy nghĩ. Bọn hắn đi tới Phong Nhiêu thành bảo, Dỗ Man ngay tại thành bảo đại sảnh chờ bọn hắn. Một đám ngân nguyệt kỵ sĩ lưu thủ bên ngoài, Dìm cùng phó đội trưởng Hờ Mằn đi vào đại sảnh, người đồng hành còn có gậy cùng Dị ra. Mới vừa vào đến liền gặp được Dỗ Man ngồi ở chủ vị, cánh tay chống cằm, lặng yên trầm tư. Các phù thủy đều từ quân doanh trở về, bây giờ ngồi ở hai bên. Giờ phút này không khí yên lặng, không khí giống như là ngưng kết. Gậy nhìn thấy Sanna ngồi ở tầm thường vị trí, sông nàng Temi lộng nhãn. Gậy kìm lòng không được nở nụ cười, lặng lẽ thoát ly đội ngũ, đi tới Sanna bên người.
Điện hạ.
Dị Dạ không người nói. Dỗ Man hoàn hồn, nhìn qua Dị Dạ, đông nhiên thở dài. Nói thực ra, ta không muốn để cho ngươi đi Vãn Đông đại điện. Vã Lị ạ tại phương Bắc ngủ say mấy năm, tiên tri hy vọng có thể đưa nàng tỉnh lại. Mà cái này không thể rời đi Ngân Nguyệt Bảo Thạch. Biết được việc này một cái mắt, Dỗ Man thậm chí cảm thấy đến tiên tri trợ giúp hắn mưu đồ Ngân Nguyệt Bảo Thạch, mục đích cuối cùng nhất chính là vì tỉnh lại Vạ Lị ạ. Vị tiêu trong cơ thể chảy xuôi dòng máu người khổng lồ Hàn Dương phụ thủy. Dỗ Man đã sớm nghe qua Vạ Lị ạ sự tích. 7 năm trước, Sasta ngồi cưới cự ứng, độc thân viễn phó Vãn Đông đại địa, tìm kiếm kỳ tích, cuối cùng đem Vạ Lị ạ mang về rừng phụ thủy. Về sau, Vạ Lị ạ tại thánh thành chiến dịch phát huy tác dụng cực lớn, tại tối hậu quan đầu, nàng mang theo đồng bạn giết ra thánh thành, tự thân cũng sắp gặp tử vong, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say, vĩnh phong băng quan. Vạ Lị ạ cho dù không thi pháp, lục thân tố chất cũng có thể so sánh một vị cao giai kỵ sĩ, đây vốn là cực tốt sự tình. Dù sao, Dỗ Man chưa từng tiếc rẻ đầu tư, để cầu tại tương lai được đến càng lớn hồi báo. Nhưng tiên tri ở trong thư tiên đoán, việc này giữ nhiều lành ít, phong hiểm rất cao, tiềm ẩn tại cực bắc băng nguyên nghiệt vật sẽ lộ ra nhanh bớt, âm thầm quấy phá, tỷ lệ lớn không chiếm được kết quả tốt. Thế cục bây giờ không phải 7 năm trước, không có khả năng lẻ loi một mình tiến về Thương Nguyệt, liền đem sự tình làm đại địa dung chuyển không ngớt. Vãn Đông đại địa tại nhiều năm trước liền phát sinh náo động, Dỗ Man lúc đầu nô lệ thì có Vãn Đông nhân, ngoài ý muốn nhân tố nhiều lắm, đây là một lần từ đầu đến đuôi đi xa, tiến về dị quốc, không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể trở về. Ta nghe theo ngài an bài. Dị Dạ biết nghe lời phải. Ta đã đáp ứng, lại phái Ngân Nguyệt kỵ sĩ cùng tỷ bội của ngươi cùng ngươi đồng hành. Tiên tri phi thường trọng thị Vạ Lị ạ, dù là có phong hiểm, cũng hy vọng Dỗ Man nếm thử. Dị Dạ không hiểu hỏi, thế nhưng là thông hướng ngoại giới đường không phải là bị phong tỏa sao? Thành hệ thống Ngân Nguyệt kỵ sĩ cũng tuyệt đối không thể đột phá chúng đây. Coi như đột phá cũng vô dụng, sẽ chết ở phía sau tục truy sát. Dỗ Man gương mặt lập tức có chút hòa hoãn, ngón tay của hắn điểm nhẹ trên bàn chiến báo. Mắt cô bắt đầu lui binh. Song phương rằng có hơn nửa năm, tốn thời gian thật lâu, đánh hai trận đại quy mô chiến dịch, đến không hết quy mô nhỏ chiến dịch. Nhưng tàn khốc mùa đông đi qua sau, hắc thiết rốt cục không kiên trì nổi. Nói đúng ra, là một đám hắc thiết quý tộc không kiên trì nổi đủ loại dấu hiệu biểu hiện, liên quân sụp đổ, một chi lại một chi quý tộc mang theo nhà mình lực lượng vũ trang, cũng không quay đầu lại rời đi sư tử lĩnh. Hắc thiết vương cùng giáo tông liên hợp lại uy thế cực lớn, nhưng loại này uy nghiêm là có hao tổn, một lần lại một lần thất bại, khiến cho đại lượng quý tộc lại khó đối hắc bảo nói gì nghe nấy đánh lâu như vậy, phí tiền phí lương, không có chỗ tốt, ra không bồi người chơi. Đại lượng quý tộc chiến binh, thạch bảo cùng sư tử lĩnh binh lực một cây chẳng chống vững nhà, mắt cô cũng ngốc không dài. Tin tức này cũng là Dỗ Man đáp ứng đánh cược một lần nguyên nhân. Dím hỏi, ta cũng muốn đi sao?
Không, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn làm.
Dím là Dỗ Man phụ tá đắc lực, lần này xa phái khả năng dài đến 3 tháng. Hắn không có khả năng đem Dìm thả ra lâu như vậy. Hợp mặt ngươi mang theo 20 vị ngân nguyệt kỵ sĩ, cung phu thủy gần, Monica, Seda, Zeya, Tiểu Sệ. Dỗ Man theo thứ tự nhìn lại, chậm rãi nói ra những cái tên này.
Ẩm.
Dỗ Man quay đầu nhìn lại, sắc mặt có chút biến đen. Hắn trên đài nói chính sự, Sanna cùng gậy phía dưới đang chơi đoạt cái ghế trò chơi. Ngươi chen ta chen ngươi, kết quả cái ghế đổ xuống, hai người cũng té thành một cục, vội vàng bỏ lên, đứng nghiêm đứng vững.
Đều tại ngươi.
Sanna nhỏ giọng nói. Gậy trừng to mắt, là ngươi ra sức quá lớn. Nghe tới hai người còn tại lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, Dỗ Man lông mày chực nhảy.
Ra ngoài,
hắn nói, "Điện hạ, ngài còn chưa nói xong đâu, ta cũng muốn đi sao?"
Sanna chợt dạ hỏi.
"Hỏng, dẫn xuất nhiễu loạn, còn tốt khản không ở, không phải lại muốn bị mắng."
"Ra ngoài."
Dỗ Man băng lãnh nhìn qua nàng. Trên danh sách vốn là có Sanna, thiên phú của nàng có thể trợ giúp xa phái bộ đội tránh đi rất nhiều phiền phức, là ưu tú nhất đường dò xét cùng trinh sát, sức chiến đấu cũng không yếu. Nhưng hiện tại xem ra, nàng còn quá trẻ.
"Là."
Sanna sắc mặt phát khổ, đành phải cáo lui rời đi đại sảnh.
Vậy ta cũng đi.
Gây nhìn thấy trong tràng tất cả mọi người đang nhìn nàng, nhỏ giọng nói câu, hốt hoảng thoát đi hiện trường. Hai người sau khi rời đi, Dỗ Man tiếp tục nói, Tẩy Dạ cùng Phụ Ly Nạ cũng đi đi. Một cái có thể phi hành, một cái đại quy mô ở công, phải có dùng đặc chủng đại đội trưởng mang theo 20 cái ngân nguyệt kỵ sĩ, cộng thêm 7 cái trung giai chiến đấu phụ thủy, còn có nắm giữ ngân nguyệt bảo thạch Dị Dạ, cấp bậc này vũ lực đầy đủ cưỡng ép tiến công trung đẳng quý tộc thành bảo.
Chương 418.
Nhường phiến đại địa này thiêu đốt.
Chương 418. Nhường phiến đại địa này thiêu đốt.
Dỗ Man biến thành lãnh chúa năm thứ 7. Năm này mùa xuân, Hắc Thiết Vương cùng giáo tông dùng để kiềm chế Dỗ Man phòng tuyến chia 5 x 7, Hà Cốc có rồi thở dốc không gian. Dỗ Man không hề chậm trễ chút nào. Hắn đầu tiên là an bài một chi viễn trinh đội tiến về Vân Đông. Sau đó lại tổ chức rồi một hồi toàn thể hội nghị quân sự đại đội trưởng trở lên tướng lĩnh tất cả đều dự họp. Dỗ Man tại trong hội nghị chỉ có một cái chỉ thị, đó chính là thiên mệnh đã tới. Dỗ Man đứng ở vương tọa trước, anh tư thẳng tắp, ánh mắt như đuốc, lời nói nghiêm túc lại thần thánh. Giam giữ chúng ta cuối cùng một đạo gông xiềng biến mất, nhưng đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu.
Chư vị, chúng ta có năng lực nhường mảnh đất này lại bắt đầu lại từ đầu, nhường thế giới này từ đầu tới qua. Tự chinh phục giả tại thế hàng cổ không có, kỷ nguyên mới sinh ra ngay tại ngươi ta chi thủ. Không cần chất vấn, này sáng tỏ thiên mệnh chi nghĩa, đem tất cả thổ địa tận thủ cũng đặt vào sự thống trị của ta phạm vi bên trong. Chúng ta không cần phải đi cứu vớt mảnh này mục nát lạc hậu mặt đất. Nó đã bệnh nguy kịch. Bệnh trầm kha tệ nạn kéo dài lâu ngày, tràn ngập dã man cùng áp bách, lại không cứu vãn có thể. Hiện tại, ta sẽ lấy thiên mệnh trật tự danh nghĩa, đánh vỡ nô dịch công xiềng, xua tan bóng tối bầu trời, mở một khai sáng lại lý tính, chính nghĩa lại công bằng thế giới. Chúng ta nhất định phải vì tốc độ nhanh nhất đi hoàn thành nó, đi mở tích nó. Như không như thế, chúng ta đồng tộc thì phải tiếp tục tại trong hắc ám thống khổ trầm luân nhìn, theo cha đến tử, chịu đủ áp bách cùng nô dịch, mãi đến khi ba bốn thay mặt vậy không gặp được Lê Minh. Thiên mệnh gánh nặng thì rơi vào người trên người của ta. Chúng ta là lúc đi làm chúng ta nên làm sự tình. Chúng ta khoảng cách tái tạo mặt đất trật tự, khu trục vô tri cũ đêm thời đại, chỉ có cách xa một bước. Chỉ có một bước. Dỗ Man ra sức vung vẫy lưu quyền, như là hùng sư gầm thét. Để cho chúng ta quân đoàn khởi xướng tiến công đi. Nhường chiến tranh từ nơi này mở ra đi. Nhường ngọn lửa cháy hừng hực đi. Nhường chiến hỏa tại phiến đại địa này thỏa thích cháy lên đi. Đốt hết mọi mục nát. Thiêu chết tất cả bệnh dữ. Đây là một lần đại quy mô lãnh thổ phóng đại hành động. Hà Cốc binh lực dường như dốc toàn bộ lực lượng. Mấy ngàn chiến sĩ xếp hàng xuất phát, mục tiêu chỉ có một, Sư Tử Lĩnh. Dỗ Man không có chia binh tác chiến, chuẩn bị trước gặm được Sư Tử Lĩnh khối này xương cứng. Hà Cốc hậu cần căng cứng không nổi đa tuyến tác chiến là một mặt. Phí Lìn gia tộc tại Đông đảo Hắc Thiết quý tộc thế lực danh sách trong thuộc về thượng tầng lại là mặt khác. Quân đội cùng vật tư toàn diện điều động, có thể hai tòa thành thị cũng tiếp nhận rồi cực lớn hành chính áp lực. Cùng đi qua khác nhau, lần này là lâu dài dị địa tác chiến, muốn đóng quân hồi lâu. Ngay cả Dỗ Man cũng không biết, lần này xuất chinh khi nào có thể trở về. Lần này trùng trùng điệp điệp xuất chinh, trên đường vẫn luôn có một nhóm lớn cư dân đang cùng theo, vây xem. Dỗ Man trên lãnh địa, quân dân tỷ lệ vẫn luôn rất cao. Hơn 20 vạn tổng nhân khẩu, Dỗ Man tới lui lui tuyển 1.67 vạn tên cái thanh niên tham quân. Nhưng bởi vì bao năm qua cường độ cao đại chiến, bây giờ còn sống chiến sĩ không đủ 1 vạn. Chuyện này ý nghĩa là chỗ có thân thể khỏe mạnh vừa độ tuổi nam tính cũng tại trong quân đội đồng thời, những binh lính này cơ bản thành gia lập nghiệp rồi. 2-3 năm trước tham quân binh sĩ thậm chí có hài tử rồi, bọn họ phía sau năng lực kéo ra mấy vạn danh gia thuộc. Nếu như tính luôn chết đi binh sĩ, cho dù tiểu thập vạn danh gia thuộc cũng không kỳ quái. Vì chăm sóc những người này tâm trạng, Dỗ Man hạ lệnh đình công 3 ngày, nhường gia thuộc cùng binh sĩ làm cuối cùng cáo biệt. Đáng nhắc tới là những kia gia thuộc tuy có không bỏ, nhưng không hề có lo âu và sợ sệt. Nguyên nhân vậy rất đơn giản, những kia chiến sĩ đều là nhà nghèo hài tử, đối với cùng người mà nói, nghèo khó cùng nô dịch đây tử vong càng đáng sợ. Cao tuổi Tạ Mạ cầm tay của con trai, nàng tuổi gần 40, khuôn mặt đen nhánh, khe danh tung hành. Nàng nói: "Edmund à, ngươi cấp cho lãnh chúa lao ra hảo hảo đánh trận, trên chiến trường phải thật tốt giết người. Mẫu thân, ngươi nên gọi điện hạ." Cận vệ trung đội trưởng, Edmund lần nữa uốn nắn. Bọn họ trước kia sinh hoạt tại cản bá tước thống trị dưới, sau đi tới Hạc Lốc, lúc đó Roman còn chưa phong vương, tất cả mọi người gọi hắn lãnh chúa lao ra, bọn họ cũng thế. "Đúng, đúng. Không có điện hạ, nào có hiện tại chúng ta, Edmund, ngươi muốn có ơn tất báo à?" Mẫu thân dặn dò. "Ta hiểu rồi." Đây là nhi tử xuất chính trước, cùng mẫu thân nói một câu cuối cùng. Bờ Gien chăm chú ôm ấp lấy chồng, ngẩng đầu hôn lấy khuôn mặt của hắn. Nàng ghé vào lỗ tai hắn nói ra: "Ta cùng hài tử ở nhà chờ ngươi." "Ta tận lực." Y vốn nghiêm túc trả lời, hắn mắt nhìn con của mình, cái đó chỉ có 1 tuổi nhiều, chạm vậy đứng không vững hài tử, ánh mắt ngây thơ. "Nếu như ta về không được, muốn đem chúng ta hài tử nuôi dưỡng lớn lên." Y vốn đối với sau khi chết sự tình không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn hiểu rõ, bọn họ tín ngưỡng điện hạ sẽ an bài tốt mọi chuyện cần thiết, người hai người ca ca chết tại trên chiến trường, bọn họ là vì điện hạ mà chết, cũng là vì rồi chúng ta mà chết. "Hiện tại đến với ngươi, không muốn chạy trốn, bằng không ta lại đánh gãy chân của ngươi." Phụ thân nói với hắn. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 1619 một sách một đi xem xét. Giải nợ là mới vừa vào ngũ nửa năm tân binh, tuổi tác không đủ 17, đầu hắn nhọn, nhưng tứ chi phát triển, bị trường học đào thải sau thì đầu quân, cho tới nay chỉ đánh một chút tiểu quy mô chiến dịch, thậm chí không có tự tay giết chết hơn người. Bọn chiến hưu cũng gọi hắn, ngơ ngác giải nợ. Tất cả hành động nghe chỉ huy, tất cả thu được. Giải nợ ngơ ngác gật đầu, hắn trải nghiệm thiếu, đối với xuất chinh lần này tràn ngập sợ hãi, đáy lòng không ngừng mặc niệm quân đội kỷ luật, bút, đuổi theo. "Leo, về đơn vị. Các đồng hương, các ngươi vậy trở về đi." Hệ đờ lớn tiếng nhắc nhở lấy đội viên. Hắn là cực thiểu số không có nhà thuộc chiến sĩ, cũng là thứ 13 bình thường đại đội trưởng. Chi này đại đội ở chỗ nào chẳng trở kích chiến trong tổn thương hơn phân nửa, nguyên bản 300 người lấy biên, hiện tại chỉ có hơn 100 người. Dỗ Man không hề có hủy bỏ chi đội ngũ này biên đội số thứ tự. Vì, cái khác đại đội biên chế vậy xuất hiện trống chỗ, một ít xui xẻo trung đội trưởng cùng tiểu đội trưởng dưới tay thì vẹn vẹn có mấy người lính, được cho quan can tư lệnh. Dỗ Man nói cho bọn hắn, ngoại giới đều là nguồn mộ lính, chỉ cần tìm được phù hợp người trẻ tuổi, liền có thể trực tiếp nhập ngũ. Đúng vậy, Dỗ Man đem quyền trưng binh thả ra. Nhưng chỉ năng lực đầy biên, không thể vượt biên chế. Dỗ Man tại mỗi cái đại đội cũng an bài một tên trí kho, tất cả nhập ngũ tân binh đều phải trải qua trí kho sàng chọn, nếu là gặp được đảo binh cùng không phục quản khống người, trí kho vậy có quyền khai trừ hắn quân tịch, bảo đảm chiến sĩ độ trung thành cùng quân đội đơn thuần tính. Một ít không thôi ra thuộc đưa ra trong vòng hơn 10 dặm, cuối cùng tại một đám sĩ quan khuyên giải hạ trở về. Dỗ Man vậy tại tiễn đưa người trong hàng ngũ, cũng là cuối cùng người rời đi, hắn được cho ra trưng thu quân đội làm tấm gương. Dỗ Man nhìn qua hành quân đại bộ đội, tâm trạng vô cùng tốt, cười nhạt nói: "Hành động lần này nhưng không có chiến thắng trở về lời giải thích, các ngươi muốn Nam Trinh bắt chiến đến rồi." Gơ Jin nói: "Chiến tranh là tất cả chinh chiến kỵ sĩ kết cục." A A Dông lại hỏi: vậy còn ngươi? Dỗ Man lắc đầu nói ra, hiện tại không được, à rông, ta phải chầm chầm vào điểm long tộc, đỡ phải nhà bị trộm. Hắn lại làm sơ suy nghĩ, vô vô à rông bả vai. Như vậy, chờ các ngươi bình định sư tử lĩnh, ta tranh thủ đi xem các ngươi. Gơ Jin cười nói, vậy ngươi đem song tử nữ vu gọi tới, chúng ta chậm nhất nửa tháng là có thể đem phi lỉn bá tức tòa thành trở thành ngươi. Một đôi sắc bén tầm mắt từ phía sau quét tới, Gơ Jin như có gai ở sau lưng, ngay lập tức sửa lời nói, biến thành công chúa điện hạ hành cung. Bọn họ cũng biết, sư tử lĩnh chính là ổ tạ kỳ nạ vật trong bàn tay, cũng là Dỗ Man tự tay tặng cho, nhờ vào đó đến cảm tạ Bạch Cương công chúa mang tới vô tư viện trợ. Dỗ Man đối đi tới Tạ Xi Nạ nói ra, Tạ Xi Nạ điện hạ, ngươi triển khai kế hoạch lớn lúc đến rồi. Ngươi vô cùng thủ tín. Ta cũng không đột nhiên hứa hẹn. Dỗ Man hơn tức, ngươi thiên mệnh trật tự càng làm ta hơn mở rộng tầm mắt, ngươi phải dùng cái này đối kháng chư thần trật tự sao? Không nên quên, chư thần vẫn là thời đại này lớn nhất trật tự. Không biết cuối cùng ngươi ta ai có thể may mắn còn sống sót. Công chúa, người đời đều là thời đại nô lệ, mà ta lại muốn nô dịch thời đại này. Ai ổ Tạ Kỳ Nạ thật sâu nhìn chăm chú Dỗ Man, giống như là muốn đem khuôn mặt của hắn khắc vào trong ánh mắt. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, gặp lại, Dỗ Man hơn tức. Chương 419. Hệ thống hóa cường đại. Chương 419. Hệ thống hóa cường đại. Sư tử lĩnh. Phí Lìn Bá tức vừa đưa tiễn rồi TE tức sĩ tùy hành bộ đội. Vị này tức sĩ cùng hắn ý hợp tâm đầu, trong khoảng thời gian này trung đụng rất hòa hợp. Hắn nhiều lần làm giữ lại, nhưng hắn đã quyết định đi. Nói thật ra, Phí Lìn Bá tức có thể hiểu được bọn họ rời đi nguyên nhân, lương thảo tiêu hao quá lớn, binh sĩ ngây ngô đổi phế, cho dù giáo sĩ làm sao cổ vũ, cũng vô pháp tỉnh lại linh hồn của bọn hắn. Bí mật có người nói trong bọn họ rồi kẻ khinh nhờn ma chú. Nào đó không thể diễn tả sợ hãi lặng yên cướp lấy rồi các binh sĩ linh hồn, xứ đến bọn hắn đấu trí hoàn toàn không có, tứ chi như nhũ ra. Bọn họ lời thề son sắt tỏ vẻ, này nhất định là siêu phàm lực lượng tại quậy phá. Nếu là chiêu mộ binh như thế ngược lại cũng thôi, nhưng số lượng không ít chinh chiến kỵ sĩ vậy xuất hiện loại tình huống này, bắt đầu tiêu cực ứng chiến. Chinh chiến kỵ sĩ lẽ ra không sợ hãi, nhưng hiện tại bọn hắn tuyệt vọng phát hiện một sự thật, đối mặt đông đảo bản giáp chiến sĩ tạo thành bộ chiến quân đoàn lúc, bất kể chinh chiến kỵ sĩ khởi xướng thế nào công kích cũng không làm nên chuyện gì. Chinh chiến kỵ sĩ âm thầm nguyền rủa kia không phải nhân gian bộ đội, mà là kẻ khinh nhẫn theo địa ngục đem lại tà ác nghiệt vật, thánh tọa điện hạ nên nhường hắn chư thần kỵ sĩ xuất động. Tiê tước sĩ trước khi đi khuyên hắn tự cầu phúc đây là một câu hảo tâm khuyên nhủ, nhưng rơi xuống Phí Lìn Bá tức trong thai đặc biệt chói tai, như là không còn sống lâu nữa bệnh nhân đột nhiên nghe tin dữ. Tiê và quý tộc sau khi rời đi, sư tử linh thì chỉ có bá tước binh lực, lính đánh thuê đảo dân, cùng với mặt có lệ mang tới quân đội. Nghe binh lực đông đảo, nhưng bọn hắn đối thủ là kẻ khinh nhẫn cái đó bạo quân. Lao ra, mặt có lệ đại nhân nói có việc muốn gặp ngài. Tòa thanh tổng quản tìm được rồi hắn. Phí Lìn Bá tức nghe vậy, sắc mặt tâm thầm, trong lòng vẻ lo lắng phun trào. Ta cái này đi. Hắn nhanh chóng tiến về tòa thành, trong lòng cầu nguyện chư thần đừng để tối chuyện xấu xảy ra. Nhưng hiện thực không lấy người ý chí rời đi. Mặt có lệ mặt như đá ngầm, làn da thô ráp lại lộ ra, có hải tạo tóc lam, ngay tại phòng khách chính nói với bá tước. Phí Lìn đại nhân, ta vậy muốn rời đi. Này, như vậy sao được? Bá tước cả kinh nói, ta không đồng ý, ta tuyệt không đồng ý. Mặt có lệ là liên quân thống soái, hắn mang tới binh lực đến từ thạch bảo, đối mặt kẻ khinh nhẫn thời cũng có thể gìn giữ chiến lược bộ đội, cũng là sư tử lĩnh bây giờ chỗ dựa lớn nhất. Một khi mặt có lệ vậy triệt binh, sư tử lĩnh đem một thân một mình. Đâm lấy lính đánh thuê cùng quần đảo đảo dân sẽ hiệp trợ ngươi, chỉ cần ngươi hứa hẹn lợi ích, đây như thổ địa cùng kỵ sĩ phong hào. Bá tước đại nhân tràn đầy oán giận, nhưng ngài rõ ràng hơn, những người kia không thể tín nhiệm, bọn họ sẽ vì tiền cùng địa vị đi giết người, nhưng sẽ không vì này mà đi chịu chết. Vậy liền nhìn xem ngài lựa chọn rồi. Mặt có lệ gương mặt như là bị nước biển ăn mòn, đen trong mắt màu xanh lam như đêm tối thủy triều. Không được, ta không có cách nào đi đối kháng cái đó bạo quân. Bá tước nóng nảy bất an, hắn tuyệt không đáp ứng việc này, phẫn nộ tâm trạng chưa từng có tăng vọt. Bá tước đại nhân bỗng nhiên nhìn thấy cặp kia đen con mắt màu xanh lam, lửa giận trong nháy mắt dập tắt, hắn chỉ cảm thấy không thể thở nổi, như là chết chìm rồi, bị hải xà ghìm chặt cổ, lâm vào ưu ám biển sâu. Mãi đến khi mặt có lệ rời tầm mắt, Phí Lìn Bá tước phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, nét mặt kinh sợ. Hắn ý thức được kia là đến từ nội trào huyết mạch lực lượng. Ta khẩn cầu ngài, đại nhân. Hắn ngược lại cầu khẩn nói, ta cái gì cũng chịu làm, chỉ cần không cho ta đi một mình đối mặt cái đó bạo quân. Mặt có lệ lắc đầu, ta thất bại rồi, phụ thân đại nhân cùng thê tử của ta hệ nạ cũng tại viết thư triệu ta trở về. Mặt có lệ cau mày. Hắn từ nhỏ đã cực kỳ xuất sắc, năng chinh thiện chiến, sau khi thành niên thống soái một phương, chưa bao giờ trải qua thảm như vậy bại. Chính chiến đánh không thắng, giã chiến đánh không thắng, cho dù đem kinh đảo kỵ sĩ để lên đi, vậy tìm không thấy sơ hở. Hắn cảm thấy chi kia quân đoàn tượng là đến từ trong truyền thuyết cổ thần áo, như sử thi kỷ luật nghiêm minh, tiến thối có độ đánh bại bọn họ, cần mở ra lối riêng. Mặt có lệ âm thầm hạ quyết tâm. Nghe được là vị kia nội trào chi vương thủ lệnh, bá tước run rẩy nói không ra lời đen bảo vương không thông chính vụ, tí nở công tức bây giờ là danh xứng với thực hắc thiết nhiếp chính vương. Hắn một tay dẫn đường giáo đình thế lực chấn thủ phương bắc chiến tuyến, đối kháng long tộc. Vì đánh kẻ khinh nhẫn, thống hợp rất nhiều quý tộc, cho sư tử lĩnh cung cấp liên tục không ngừng hậu cần viện trợ. Cái trước thành công, chư thần thành công tại thiết hoa quận chống cự rồi long vương chi nộ. Mà cái sau lại thất bại rồi, liên quân cầm tòa kia vắng vẻ chi thành không thể làm gì. Cho tới bây giờ, lương thảo vậy không cung ứng nổi. Trên thực tế, tại mùa đông lúc, bọn họ thì đoạt lương. Năm ngoái đại hạ, hắc thiết mặt đất đại bộ phận khu vực tất cả đều giảm sản lượng, thậm chí không thu hoạch được một hạt nào. Bọn họ toàn bộ nhờ nắm chặt bụng sống qua ngày, không nghĩ tái phát lên tiến công. Tôi mới tiểu nói tại 69 thư đi đầu phát. Mặt có lệ lần này cần mang đi đến từ thạch bảo hơn 1 vạn tên lính, không thể tiếp tục cùng Dô Man đối lập xuống dưới, nếu không thật sẽ chết đói người. Bá Tước đối với chuyện này trong lòng rõ ràng, nhưng lại không thể nào tiếp thu được hắn biến thành con rơi sự thực. Mặt có lệ vô cùng mau rời đi rồi sư tử lĩnh, chỉ để lại trụ sở bên trong đầy đất bừa bộn cùng một ít ăn không ngồi rồi vô danh lính đánh thuê. Phí Lìn Bá Tước sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng lại lạnh băng nhìn qua mặt có lệ dần dần đi xa bóng lưng. Ai cũng không ngờ tới Roman phản kích tới càng như thế tấn mãnh, dường như là ép đến cực hạn lò xo. Cuối cùng một nhóm quý tộc quân đội vừa ly khai không lâu, kẻ khinh nhẫn liền quy mô tiến công. Cùng bạo quân làm hàng xóm là bất hạnh, vì ai cũng không biết hắn sẽ khi nào cho người một quyền. Càn Bá Tước đối với cái này tràn đầy lĩnh hội, hắn ở đây trong thành bảo đang ngủ ngon giấc, đột nhiên liền bị Roman cướp thôn, hai năm sau tức thì bị ép ly biệt quê hương, bị ép đi xa. Roman không biết Phí Lìn Bá Tước sẽ làm ra thế nào lựa chọn, bởi vì này một chút cũng không quan trọng. Hiện tại dục vọng của hắn siêu cấp mãnh liệt, phóng đại, hung hăng phóng đại. Hắn ở đây thâm sơn cùng cốc dậy thì 7 năm rồi, trong đó 6 năm cũng tại khai hoang trồng trọt, muốn cái gì không có gì, năng lực gián tiếp xê dịch không gian quá nhỏ, là lúc đi chiếm cứ càng đất đai màu mỡ. Hà cốc quân nhân đồng đều tố dưỡng cực cao, chỉ cần mặc giáp, toàn viên đều là nhất giai bộ chiến kỵ sĩ, tiếp nhận rồi 2-3 năm cường độ cao huấn luyện thân thể, có chút cũ binh thậm chí huấn luyện 6-7 năm, chiến trường tỷ lệ sống sót cực cao. Càng quan trọng chính là biên chế hệ thống, chiến thuật động tác, binh chủng chia nhỏ, tổ chức độ, trang bị toàn diện, tất cả cũng không có nhược điểm. Roman cũng không để ý cá nhân vũ dũng, vì hệ thống hóa cường đại mới thật sự là cường đại. Tại bây giờ thời đại trung cổ, Hà Quốc quân chính là mặt đất đỉnh phong chiến lực. Dẹt đem quân đội đánh tan, điểm thành mấy chục cái điểm tấn công, vì trung đội làm đơn vị khởi xướng tiến công, lẫn nhau gìn giữ câu thông, hình thành trọng yếu thức lưới bao vây. Mấy chục cái điểm tấn công cũng hướng phía sư tử lĩnh hoạch tâm tòa thành thẳng tiến, mà còn lại bộ đội thì là trợ giúp. Hà Quốc quân cơ sở tạo dựng vô cùng hoàn thiện, điều động lúc tự do lại linh hoạt. Sư tử lĩnh phòng giữ lực lượng vẫn phải có, vừa có bản thổ binh lực, vậy có ngoại lai binh lực, như lính đánh thuê cùng tự do nải ngựa các loại. Nhưng bọn hắn đối mặt Hà Quốc sắt thép siêu nhân tất cả đều cầm. Dù là một trung đội chỉ có 60 người, cũng có thể đem 600 người treo lên đánh. Cùng ta Hà Quốc chiến thần liều. Ngươi có thực lực này sao? Chương 420. Khai ân. Chương 420. Khai ân. Lần này là số người nhiều nhất đại đội cận vệ đánh tiên phong. Nhưng cận vệ trung đội trưởng Emmon không có bị đến bất kỳ ngăn trở nào. Tháp quan sát đám vệ binh sớm liền không biết tung tích. Hắn mang theo các binh sĩ đi vào cái này lùi bại thôn, tại sư tử lĩnh biên cảnh, dạng này thôn xóm chừng mười mấy. Bọn họ đã sớm quen thuộc tường đỏ phong ốc, phiến đá cứng rắn đường mang tới tiện lợi. Bất kể là Khởi Nguyên thành hay là Phong Nhiêu thành, mọi người sinh hoạt môi trường sạch sẽ lại vệ sinh, tất cả ngay ngắn trật tự. Do đó, nhìn thấy cái này nghèo khó khô bại biên cảnh tốt lúc, rối loạn cảm giác đột nhiên đem Emmon cùng binh lính của hắn tất cả đều kéo về tới nhiều năm trước. Theo vũng bùn trong lớn lên hài tử, ở trên bờ rửa sạch sẽ cơ thể về sau, lại trở về rồi bẩn thỉu vũng bùn trong. Một cố khó tả hôi thối cùng dơ bẩn tràn ngập bọn họ giác quan, làm bọn hắn có chút khó chịu. Bọn họ ý thức được, đây mới là phiến đại địa này chân thực diện mạo. Dỗ Man điện hạ thống trị vì ngoại địa phương chân thực dáng vẻ. Vài ngày trước hạ mưa nhỏ, cho nên bọn họ lúc đến đường lầy lội không chịu nổi dậy lính đáy dính đầy trầm trọng đất sét, vừa dùng trần chùi rễ cây ra sức cọ rơi bùn, không đi hai bước đường, đảo mắt đế dày lại chất đầy thật dày một tầng. Mà hoàn cảnh nơi này ác liệt hơn. Nhánh cây cùng cỏ tranh dựng túc lều, dài tại các nơi, có vẻ thôn bố cục lộn xộn. Khó khăn lại suy bại, cảnh tượng thê lương, không ai khí có thể nói. Tại điên một bên, có một người đáng thương tại dùng lực thôi động làm bằng gỗ cây cỗ, người này toàn thân rách dưới, mặc vải bố giáp, toàn thân dính đầy trầm trọng bùn ý tưởng. Emmon xa xa mắt nhìn, không để ý đến người kia. Người kia cũng không có đối với chi này cận vệ trung đội đến có phản ứng. Cả người lộ ra ai đại không ai qua được tâm chết chết lặng cảm giác. Emmon phất phất tay, hai cái tiểu đội trưởng chia ra mang theo 12 tên lính, chia binh hai đường, vào thôn kiểm tra nơi này tình huống cụ thể, mà người còn lại thì tiếp tục đi theo sau lưng hắn. Emmon đi về phía trước hai bước, vào thôn sau đó không lâu. Hắn nhìn thấy một lao nữ nhân lẻ loi trơ trọi ngồi tại cửa ra vào, tóc hoa râm, mà không vừa vặn vải bố váy, trần trụi hai chân mọc đầy rồi vết chai cùng miệng vết thương. Emmon tiến lên, ngồi xổm xuống tra hỏi, nơi này vệ binh đâu? Hắn mặc trên người giản dị bản giáp, mang theo lập lòe tỏa sáng cận vệ mũ giáp, chỉ có tứ chi chỗ khớp nối không có bị che kín, thân cao thể trắng, vai phong nghiêm nghị, các binh sĩ thể trạng không bằng hắn, nhưng cũng có vẻ vô cùng khôn ngo. Emmon ngồi xổm xuống lúc, vừa vặn cùng lao nữ nhân tầm mắt ngang hàng. Đi rồi, bọn họ nói ma quỷ đến rồi, cũng đi rồi, bọn họ không dám cùng ma quỷ chiến đấu, sẽ chỉ ở trước mặt chúng ta đùa giỡn vai phong. Lão nữ nhân màu nâu con mắt mười phần trống rỗng, theo dõi hắn cùng sau lưng hắn đám binh sĩ kia, giọng nói mang theo chắc chắn cùng căm hận, phảng phất đang nói ai là ma quỷ không cần nói cũng biết. Emmon cũng không phẫn nộ. Hắn biết rõ, những người này chưa tắm rửa đến điện hạ ân trạch, đối bọn họ có chỗ hiểu lầm vậy rất bình thường. Hắn lại hỏi, vậy ngươi vì sao không đi? Lương thực cũng bị mất, hạt giống cũng không có, các ngươi này đám ma quỷ phái tới chuột, muốn cướp đi cái gì thì đoạt đi. Nàng chỉ tốt lều trong múc meo rơm rạng, rách dưới đổ dùng trong nhà. Con cái của nàng nhóm bây giờ trốn, nàng không sợ người trước mắt, vậy không sợ bọn họ binh khí sắc bén. Cũng chỉ có những thứ này. Nàng nói, kỵ sĩ lao ra, ngươi mất hứng thì giết ta đi, thi thể của ta có thể năng lực lấp đầy ngươi dạ dày. Lão nữ nhân ác độc nguyền rủa, đem Emmon trở thành chinh chiến kỵ sĩ. Nhưng Hà Quốc hệ thống trong sớm liền không có thuyết pháp này, chinh chiến kỵ sĩ chế độ quá là hậu, bọn họ đang huấn luyện thời tiếp nhận là một loại khác quân đội tư tưởng. Lúc này, Emmon phía sau truyền đến tiếng bước chân, một tên tiểu đội trưởng kéo lấy vũng bùn hai chân hướng hắn báo cáo. Báo cáo, trung đội, điều tra, không có mai phục, chỉ có một ít quán quả. Đúng lúc này, một tiểu đội khác trưởng vậy sôi nổi mang binh quay về rồi, đạt được đồng dạng kết luận. Hiện ở chỗ này còn có bao nhiêu người? Hai cái tiểu đội trưởng lẫn nhau tương đối một phen. Bọn họ hồi đáp, có chừng 50 cái. Chưa thấy thanh niên trai tráng. có mấy cái trẻ con. Emmon nghe vậy đứng lên, hắn nhìn quanh thôn xóm, sờ lên cái cằm. Căn cứ phòng ốc số lượng, hắn nhìn ra thôn này nhiều nhất nên có 3-500 người dáng vẻ, hiện tại còn lại 50 người khẩu, nói là thập thất cửu không cũng không quá đáng rồi. Nộp thuế, phục dịch, chiến loạn, nạn hạn hán. Cái này miễn cưỡng sống tiếp thôn tàn phá đến rồi bây giờ tình trạng, hoang vu thê thảm. Năm ngoái đại hạ, càng là hơn phá hủy nguyên bản thì cực thấp sản xuất tiềm lực. Rất rõ ràng, nơi này lãnh chúa lựa chọn bỏ cuộc biên cảnh thôn rồi. Không có hạt giống, mang ý nghĩa cái này nông thôn lại không đường sống. Tìm hoang dại ma cô, đào rau dại có thể năng lực tiếp tục dãy rựa, nhưng phần lớn người nhất định sống không qua năm nay mùa hè. Trung đội, hiện tại làm sao xử lý? Nào đó tiểu đội trưởng thấp giọng hỏi. Z trường đoàn cùng trao tổng đội cho chúng ta mệnh lệnh là cái gì? Người kia đáp, tìm thấy nơi ở điểm, sau đó tạm thời an trí tiếp theo. Emmon nói với mọi người nói, vậy mọi người còn không đem nơi này tất cả mọi người tụ tập đến nơi đây. Bọn họ là toàn diện xâm lấn, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả quân đội đều muốn một đường đánh tới Phi Lìn tòa thành. Mỗi chi trung đội nhận được mệnh lệnh chính là ngay tại chỗ đóng quân. Tối mới tiểu nói tại 69 thư đi đầu phát. Các binh sĩ theo nếp làm theo, nhưng thôn dân tụ tập tốc độ lại rất chậm, bộ phận quan quả hành động bất tiện, lâu dài đói khát sứ được thân thể bọn họ bất lực, với lại thái độ không tình nguyện. Có chút trẻ con cũng giống như thế, binh sĩ không thể không ôm hài tử lại tới đây. Bọn họ hỏi về sau, biết được những hài tử này sớm mất phụ mẫu, biến thành cô nhi. Emmon chuyển đến một viên nặng 200 cân thạch đầu, đặt ở góc đứng lên trên đợi đến đám người ở trước mặt hắn tụ tập về sau, liền lấy ra một phần tuyên cáo hình, bắt đầu diễn thuyết. Ta là Emmon Phò, trung thành với tôn quý Roman nước giáp, này vị điện hạ chính là nước giáp chi tử, Hà Cốc chi vương, Hắc Thiết Vân Tước, Thất Quốc thủ hộ, chiến tranh chi thủ, vĩnh bất bại giả cùng với ta tối chủ nhân tôn quý. Chủ nhân của các ngươi, Phi Lìn Ba tức chính là Hắc Thiết kẻ phản địch, phát động trận này làm trái chinh phục giả trật tự chiến tranh, Roman điện hạ cùng Bạch Cương công chúa Tạ Xì Nạ điện hạ cộng đồng thất bại rồi mưu loạn người âm mưu. Bạch Cương công chúa điện hạ tuyên bố, nàng sẽ lấy Hắc Thiết vương tọa người thừa kế, chinh phục giả hậu duệ thân phận, tuyên bố tước đoạt Phỉ Lìn Bá tước tất cả quyền lực. Roman điện hạ đồng dạng tuyên bố, mảnh này sư tử lĩnh thổ địa, theo dòng sông đến gò núi, theo rừng rậm đến đồng ruộng, tất cả quy về ổ Tạ Kỳ Nạ điện hạ thống trị. Sự thực sự là như thế sao? Emmon thầm nghĩ, vị kia lạnh băng xinh đẹp tóc đỏ công chúa chỉ sợ sớm đã thấy rõ hết thảy. Các thôn dân mặt không thay đổi nhìn chăm chú trận này quyền lực thay đổi, như là việc không liên quan đến mình. Tất cả vinh quang cùng thổ địa đều thuộc về quý tộc, bây giờ nó người sở hữu chỉ là đổi cái tên. Dù là tên này thuộc về Đen Thiết công chúa, dù là nàng tuyên bố nơi này thổ địa đều thuộc về nàng, nhưng này thì có ích lợi gì đâu? Bọn họ đi qua chủ nhân, Phi Lìn lãnh chúa, là giải quyết quân đội tiêu hao cái này hàng không đáy, điều động lính đánh thuê vơ vét nơi này mỗi một hạt lương thực, liền hạt giống cũng cầm đi. Bọn họ bị ném bỏ rồi, chỉ có thể đợi ở chỗ này kéo dài hơi tàn, chịu đựng đói khát tra tấn, đồng thời đã có thật nhiều người không có vượt qua mùa đông, tất cả đều chết đói. Hiện tại, thôn là từ đầu đến đuôi cục diện rối rắm. Nông dân là thổ địa nô lệ, thế hệ phụ thuộc vào thổ địa. Thổ địa hoang phế, tính mạng của bọn hắn vậy chấm dứt. Chết tại ma quỷ trên tay, đối bọn họ mà nói, có lẽ là cái giải thoát. Emmon lớn tiếng tuyên bố, hiện tại, nơi này thổ địa đều thuộc về Tạ Si Nạ điện hạ rồi. Mà chúng ta Hạ Cốc chi vương, Hắc Thiết Vân Đức, Thất Quốc thủ hộ, thế gian vĩ đại nhất, Roman điện hạ, sẽ giúp đỡ sư tử lĩnh trùng kiến kế hoạch. Chư vị a, chúng ta vĩ đại Roman điện hạ sắp khai ân. Hắn sắp đối với các ngươi khai ân. Hắn sẽ thuê mướn các ngươi, chỉ muốn các ngươi trùng một thiên địa, làm một ngày công việc, hắn mỗi ngày sẽ đối với các ngươi cấp cho nặng 2 cân bánh mì khô, 1 cân rau dưa. Emmon cơ tay phải diễn thuyết âm thanh tại trên đất chống bị gió lạnh thổi tản, thoáng qua liền mất, dường như là chưa từng tồn tại. Đám nông dân nét mặt chết lặng, ngốc trệ lại cứng ngắc, như là không nghe được, lại giống là nghe lầm. Tự từ năm trước đại hạ, giống thóc bị cướp, lòng của bọn hắn liền chết. Emmon yên tĩnh bất động, các binh sĩ đồng dạng yên tĩnh bất động. Mãi đến khi sau một hồi, các thôn dân khô cạn con mắt chỗ sâu đột nhiên hiện ra một cỗ sức sống. Bao phủ bầu trời mây đen bắn ra một sợi hào quang nhàn nhạt. Tân sinh nước suối theo khô nước mặt đất cốt cốt tuôn ra, theo dày đặc vết dạn tưới nhuần toàn bộ mặt đất, đó là hy vọng mới, mới đường sống, mới tương lai. Chương 421. Ta đang chờ hệ thống thành hình. Các ngươi đang chờ cái gì? Chương 421, ta đang chờ hệ thống thành hình. Các ngươi đang chờ cái gì? Phong Nhiêu thành bảo. Dỗ Man đối với một đám quan hành chính nói ra, trong tay bọn họ bài đánh xong, hiện tại cái kia chúng ta. Sư tử lĩnh hiện tại phòng bị lực lượng một mảnh thối nát. Phi Lìn Ba tức đối với lãnh địa của hắn mất đi lực khống chế. Hà Cốc chiến sĩ phi ngựa khoanh đất. Ngắn ngủi 2-3 ngày, liền thế như trẻ tre thôn tính rồi mấy chục cái thôn trang. Trực tiếp đem hơn phân nửa sư tử lĩnh đặt vào phạm vi thống trị bên trong, cũng thành lập căn cứ địa. Sơ bộ hoàn thành Dỗ Man nông thôn vây quanh tòa thành kế hoạch. Mà đây chỉ là bắt đầu. Những kia nông thôn nghèo là nhà chỉ có 4 bức tượng, ngay cả thanh tráng niên chỉ đến được trên đầu ngón tay. Không khách khí nói, dạng này thôn đã sớm phế bỏ, không có nửa điểm giá trị lợi dụng. Nhưng phong kiến lãnh chúa càng không là người, hắn tái tạo trật tự hiệu quả cũng liền càng mạnh, mới lĩnh dân đối với sự tin cậy của hắn tính cũng liền càng cao. Việc cấp bách là khôi phục sản xuất, thành lập trật tự mới. Phong Nhiêu thành năm đó cũng chỉ là một nghèo hai trắng đều là tù binh cùng nô lệ, hiện tại không phải cũng là kiến thiết rất tốt sao? Đơn giản là tiếp tục ném tặng người lực vật lực đi cái khác thổ địa thôi. Dỗ Man nhìn về phía trên bàn vật tư danh sách cùng điều động danh sách đạt được sư tử lĩnh tình huống cặn kẽ về sau, hắn thì chế định viện trợ kế hoạch. Dỗ Man ngồi trên đế, gõ bàn một cái nói ra: "Hiện tại lãnh địa mới bách phế đại hưng, dùng các ngươi lúc đến rồi. Mẹ ngươi đến hoạt động tập nhóm đầu tiên lương thực, 20 vạn cân, chỉ cho phép nhiều, không cho phép thiếu, đưa đến sư tử lĩnh, giao cho chí kho nhóm đến phân phối. Bắt lộ phụ trách nông nghiệp viện trợ, nhanh lên chuẩn bị kỹ càng danh sách trên ưu lương mạch chủng cùng sắt thép nông cụ, đến tiếp sau chưa đủ lại bổ. À, ẻn ngươi theo xúc vật lều rộng đến 200 đầu trâu cày cùng 200 thất ván mã đảm nhiệm vật lực, đưa ra ngoài sau cũng đừng mang về. Dĩ Mỹ đem trên danh sách 500 cái thư ký gọi tới, đi cùng theo xe chuyển vận đội quản lý lãnh địa mới. Dỗ Man lần lượt hạ lệnh, nói chuyện ngắn gọn hữu lực, vậy không dây dưa dài dòng. Mọi người thích hứng hắn kiểu này nói chuyện phong cách, nhận nhiệm vụ, quay người thì đi làm. Dù là cái này kế hoạch sẽ cho Khởi Nguyên Thành cùng Phong Nhiêu Thành tạo thành nặng nề gánh vác, nhưng tất nhiên lãnh chúa lên tiếng, dù thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Dỗ Man rất xem trọng lần này viện trợ kế hoạch. Lúc trước hắn vì kiến thiết Phong Nhiêu Thành, tất cả sự vụ cũng tự thân đi làm, mỗi ngày theo sớm bận đến muộn, nếu không phải thể chất đủ mạnh, đã sớm bất ngờ chết rồi. Sư tử lĩnh diện tích kỳ thực đây Phong Nhiêu Thành lớn. Căn cứ tiền tuyến chiến sĩ thống kê, Hà Cốc quân chiếm lĩnh những kia thôn xóm, trang viên, nam tước lĩnh cộng lại, dân số miễn cưỡng phá vạn dáng vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, Dỗ Man việc làm tội lỗi chồng chất. Bản thân hắn thì phản đối giáo đình, lại thêm thủ đoạn hắn tàn bạo, tiếng xấu khủng bố. Tại Hà Cốc quân sắp đến áp bách dưới, đại bộ phận thôn dân tình nguyện ly biệt quê hương, biến thành lưu dân, cũng không dám đợi ở trong thôn chờ chết. Bọn họ vì tìm kiếm cảm giác an toàn, hy vọng phí lỉn bá tức lòng từ bi mở một đầu sinh lộ. Hiện tại dư luận quyền không tại Dỗ Man trên tay, mà là tại giáo đình một phương. Hắn bị tuyên truyền thành bộ dáng gì cũng không kỳ quái. Dỗ Man không hề cảm thấy tự mình làm sai lầm rồi. Ai sai lầm rồi? Ta mẹ nó còn chưa có thua đâu. Giảng đạo lý. Giảng mẹ nó đạo lý. Trong mắt hắn, là cái này cái chưa khai hóa man hoang ngu muội trung cổ thế giới. Đem người phản đối toàn bộ giết, còn sống tự nhiên đều là ủng hộ hắn người. Với lại, vậy không có nhiều người phản đối. Những thôn dân kia tình nguyện đào tẩu, vậy không dám phản kháng. Dỗ Man phỏng đoán sư tử lĩnh lệ thuộc trực tiếp dân số có chừng 7-8 vạn dáng vẻ. Này đã rất nhiều, dưới trường hắn hơn 20 vạn lính dân một nửa đến từ phương Bắc, là thông qua súng ống đạn được mậu dịch theo hải tặc trong tay đổi lấy. Sư tử lĩnh dù là trải qua bị các loại tàn phá, như thiếu ăn thiếu mặc, nạn hạn hán giá lạnh, dân số cũng sẽ không giảm quân số quá nhiều, nhiều nhất giảm quân số 2 vạn, có ít người chết bởi chiêu mộ, lao dịch, đói khát các loại. Còn sống thôn dân vẫn như cũ nghĩ cầu trợ ở phi lìn bá tước. Nhưng này vị bá tước thậm chí tự lo không xong, căn bản cứu không được bọn hắn. Tiếp nhận Dô Man thống trị, thành vì trùng kiến kế hoạch một phần tử, là thôn dân duy nhất lựa chọn. Lương thực, nông cụ, tài lực, cùng với 500 tên sơ cấp thư ký. Những thứ này sơ cấp thư ký cũng là đến từ Nhi Lệ Nhi thời kỳ tốt nghiệp, lớn tuổi khoảng 20 tuổi, mà trẻ tuổi chỉ có 15-16 tuổi. Bọn họ sống qua dài dằng dặc thực tập kỳ, hiện tại đã trở thành chính thức thư ký. Hiểu được làm sao tổ chức nhân viên, tuyên truyền chấp hành, hòa giải mâu thuẫn, hiệp đồng hợp tác. Thậm chí hiểu rõ trông chọn, nuôi dưỡng, chữa bệnh các loại. Không có gì là bọn họ không làm. Nhóm người này cũng là Dô Man thống trị mặt đất cơ sở lực lượng. Nói thật, bất luận cái gì chế độ xã hội quản lý toàn bộ nhờ cơ sở. Những thứ này thư ký tự sau khi tốt nghiệp thì tham dự rất nhiều trọng đại công trình, từ đó học được rồi đầy đủ chân quý quản lý tri thức. Dỗ Man thậm chí sẽ thành lãnh chúa đến nay quản lý chủ tính trung kinh nghiệm biến thành sách nhỏ, hắn cũng không tàng tư. Hắn bó tay bó chân, vốn tại khe suối 7 năm, cho tới bây giờ mới hướng ngoại giới khởi xướng tiến công đoạn này dài dằng dặc trải nghiệm, áp xúc lên chỉ có Dỗ Man bây giờ nghĩ nói một câu nói. Ta đang chờ ta cơ sở hệ thống thành hình, các ngươi đang chờ cái gì? Bốn vị này theo thứ tự là Hạ Đở cùng Gers, vì ta. Philip nói. Philip là đại đội cận vệ trí kho một trong. Hắn đem bốn vị này sơ cấp thư ký dẫn tới cái này gọi là đi lịn xì ở thôn biên cạnh thôn xóm. Nơi này tối cao sĩ quan là Emmon. Hắn nhìn thấy Philip đứng sau lưng hai nam hai nữ ước chừng đều là 17-18-9 tuổi bộ dáng, khuôn mặt không tính non nớt, nam làn da tối đen, nữ trên mặt tàn nhang mọc thành bụi. Emmon trung sĩ, điện hạ đem chúng ta phân phối đến đi lịn xì ở thôn, hy vọng quân đội có thể phối hợp công việc của chúng ta. Fleur tiến lên túi chào. Emmon đồng dạng dơ cao hữu quyền đáp lễ, chúng ta sẽ. Đi lịn xì ở thôn hiện tại chỉ còn thiếu các ngươi dạng này người quản lý. Trong lòng của hắn như chút được gánh nặng, đại đội cận vệ giỏi về binh khí ngắn gặp nhau, có thể dùng hung tàn đấu pháp, nhanh nhất xé mở địch nhân phòng tuyến, đồng thời tử chiến không lùi. Có thể đối mặt nông dân lúc, bọn này đấm máu chiến sĩ lại tê, không biết từ đâu ra tay. Ta muốn biết thôn hiện trạng. Gọi là hai nữ tính thư ký bên trong một, chờ không nổi hỏi. Emmon nói, chúng ta đem một bộ phận vật tư phân cho thôn dân. Vốn muốn khôi phục trồng trọt nhưng không có nông cụ cùng hạt giống, hai ngày này thì cùng thôn dân cùng nhau, đem phòng ốc của bọn hắn trước đổi mới tu chỉnh rồi một chút, tiện thể kiểm tra rồi thân thể của bọn hắn. Bọn họ thật vô cùng suy yếu. Chúng ta vật tư không nhiều, nếu như không có bổ cấp lời nói, lại hai ngày nữa, tất cả mọi người muốn nói bụng, hiện tại thôn dân nhìn xem ánh mắt của chúng ta cũng tràn ngập hoài nghi, cảm giác phải chúng ta đang lừa gạt bọn họ. Điện hạ phái chúng ta đến chính là vì cái này. Các đức chỉ lúc đến đường. Chỗ nào có ba đầu trâu cày cùng hai thất vấn mã, lôi kéo năm chiếc tái cụ, phía trên là các loại vật tư, có lương thảo, cày cỗ, hạt giống, đồ sắt các loại. Philip lúc này nói ra, Edmund, các ngươi có thể khai triển công việc, ta còn muốn cho cái khác trung đội đưa đi tiếp tế, đều không ngừng lưu lại. Nhớ kỹ, gặp được khó khăn, vượt qua khó khăn. Vượt qua không được thì phái người đến thử vi thôn tìm ta. Ta và các ngươi đại đội trưởng cũng lưu lại chỗ ấy. Nguyện các ngươi tiến triển thuận lợi, không muốn cô phụ điện hạ kỳ vọng. Emmon nối Philip nghiêm nghị nói ra, vâng. Chí kho trưởng quan. Chương 422. Xé rách cảm giác. Chương 422. Xé rách cảm giác. Phần đám người nắm châu cày cùng văn mã, bước vào đi lịn xì ở thôn. Bốn người trẻ tuổi tràn đầy phấn khởi do xét tình huống, mang trên mặt mánh liệt mới lạ cùng hưng phấn. Emmon dẫn người kiểm tra một lần thôn rồi, có thể cảnh tượng vẫn không được tốt lắm nhìn xem. Nơi này điều kiện gian khổ, nhưng bọn hắn đều trải qua càng gian khổ điều kiện. Tại sau khi tốt nghiệp thực tập kỳ, bọn họ thể nghiệm qua khổ nhất công việc nặng nhọc nhất nhì, có đôi khi thậm chí muốn đi nhà vệ sinh móc phân. Dỗ Man cho rằng chuyện này đối với bọn hắn trưởng thành có chỗ tốt cực lớn, không đến mức để bọn hắn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Nhiệm vụ lần này cũng là trọng đại khảo nghiệm, tất cả thư ký ưu khuyết điểm đều sẽ bạo lộ ra. Biểu hiện tốt có thể được đến đề bạt, biểu hiện kém thì đã trở về, phạm phải sai lầm lớn thì khai trừ cương vị. Dỗ Man thái độ đối với bọn họ là nuôi thả thức giáo dục. Hắn hy vọng những thứ này thư ký trong công tác học tập, đề cao tự thân vì ứng đối các loại đột phát tình huống. Hiện tại, mỗi tháng đều có thể theo trường học thu hoạch một nhóm lớn, tốt nghiệp, sau đó bị học trưởng cùng học tỷ mang theo tham gia các hạng công tác, ma luyện 3 năm 5 có thể chuyển chính thức. Bộ này giáo dục hệ thống dần dần hình thành tốt tuần hoàn, nhận qua giáo dục cơ sở người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Dỗ Man sau này không sợ không người có thể dùng. Tất nhiên, Dỗ Man cũng có thể dùng sứ đồ hệ thống đến đột nhiên để cao bọn họ tố dưỡng. Nhưng hắn đem tuyệt đại đa số tài nguyên cũng nghiêng cho quân đội, am hiểu sâu chính quyền tạo ra từ bán súng đạo lý, không có con dư thừa tài nguyên để cao thư ký tỷ lệ. Trên lý luận, ba người có thể thành lập nào đó tổ chức nhỏ. Có thể chúng cổ xã hội còn chưa phát triển đến giai đoạn kia, cũng đừng nghĩ vượt thời đại sự tình. Bốn người này tại đi lỉn xỉ ở thôn đảm nhiệm là thôn trưởng, cán bộ, bí thư và chức vị, tạo thành cơ sở ban tử. Emmen đem đi lỉn xỉ ở thôn tất cả mọi người gọi qua, lần lượt biết nhau sau này cơ sở cán bộ. Các thôn dân kiến thức nông cạn, đem thân phận của bọn hắn đã hiểu thành lãnh chúa lao ra phái tới nông sự quan cùng. Nhưng thấy đến bọn họ phi thường trẻ tuổi, không có sống an nhàn sung sướng dáng vẻ, đều có chút kinh ngạc. Sau đó, thôn dân lại đặt tầm mắt phóng ở phía sau tái cụ bên trên. Lần này, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt rồi, hét lên kinh ngạc, chỉ cảm thấy thần chỉ hoa mắt. Chỉ thấy ba đầu trâu cày trầm ổn đứng thẳng, hai thất vãn mã không an phận đánh lấy hắt xì. Những thứ này đại xúc vật phiêu phì thể tráng, bắp thịt rắn chắc, như là độ cứng qua một giữa hè, mà không phải sụt ký hàn đông. Thật không biết sao nuôi. Dưới sự chỉ huy của Phở Dẹt, mười mấy binh sĩ theo trên xe vận chuyển nhóm đầu tiên phân phối đến đi lịn xì ở thôn sinh tồn vật tư. Không thể không nói, phía sau có một cường đại chính quyền, thật sự có chủng mãnh liệt an tâm cảm giác. Một dương lại một dương quốc nhận cùng cái sẻng đầu cũng đều bị chuyển xuống đến, chỉ cần tìm được thích hợp gậy gỗ có thể tổ hợp thành quốc cùng sẻng sắt. Một túi lại một túi lúa mạch từ trên xe ngựa tháo xuống, chiếu nặng cùng nhau đặt ở tạm thời trong kho hàng. Theo bao tải trong khe nước ngẫu nhiên vẩy ra mười mấy hạt tròn rồi rào lúa mạch, trong đám người ngay lập tức xông ra hai cái trẻ con, toàn thân bọn họ cũng tạng bẩn thỉu, trang phục vậy không vừa vặn, trên mặt đen chỉ có thể nhìn thấy bạch nhãn nhân, theo trên mặt đất trong thận trọng nhặt lên, vì thế xét đánh không kịp bưng thai nhét vào trong miệng, như là sợ sệt có người đoạn, nguyên lành nuốt xuống, nhưng người nào vậy không có coi bọn họ là một chuyện. Phật hỏi, ẹ mẩn trung sĩ, cho bọn hắn làm ghi danh chưa? Trung sĩ đáp, không có. Bọn họ hiểu từ đơn không thể so với thư ký thiếu, nhưng suy xét đến đi lỉn xỉ ở thôn còn sót lại dân số còn không bằng chú đóng ở nơi này binh sĩ nhiều, sở dĩ một mực không có làm. Vì Tạ cầm giấy bút nói ra, kia trước làm thân phận đăng ký đi, sau đó theo đầu người phân phát nông cụ cùng khẩu phần lương thực. Hai tên lính chuyển đến bàn dài, tổ chức thôn dân xếp hàng đăng ký. Lúc này, những binh lính khác vậy bắt đầu hủy đi bao tải, dùng cối xay xay nghiền lúa mạch, nướng toàn bộ mạch bánh mì rồi. Một phái bận rộn cảnh tượng, nhường cái này thê lương thôn cuối cùng cũng có rồi chút nhân khí. Chỉ có nhiều như vậy người sao? Phật nhíu mày, nhìn qua rối bởi nhân dân quân chúng. Hắn tổ chức nhân thủ kinh nghiệm vô cùng phong phú, đều không cần đếm, liếc nhìn lại thì đại khái nắm chắc. Không thôi. Trung sĩ nói. Bọn họ có ít người là có nhi nữ một khi bản thân cảm nhận được điện hạ ân trạch, rồi sẽ đem lưu vong bên ngoài nhi nữ hô quay về, đến lúc đó những thôn dân khác cũng sẽ quay về. Ẹ mẩn có ý tưởng này rất bình thường. Nông dân đối với thổ địa phụ thuộc tính cực mạnh, thế đạo này rối loạn, chỉ cần có thể khôi phục thổ địa sản xuất, liền sẽ có hàng loạt nông dân tự nguyện bán mình làm nô. Không muốn quay về vậy không sao. Bọn họ chạy trốn tới đâu, dỗ man điện hạ thống trị biên cương rồi sẽ phóng đại đến đâu, không xa không giới. Cuối cùng bọn họ hoặc là thần phục, hoặc là chết vong. Được rồi, chúng ta bây giờ nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. Các đức nói. Căn cứ ẻ mẩn quan sát, phấn giỏi về tổ chức nhân viên, các đức tinh thông nông sự, gợt cầm giấy cùng bút viết không ngừng, vì Tạ phụ trách bảo quản cũng phân phối vật tư. Bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình, tại khởi nguyên thành lúc liền đem sự vụ nhớ kỹ trong lòng, đi vào hoàn cảnh xa lạ, mặc dù hiệu suất chậm không ít, nhưng cũng có thể đem tất cả làm cho ngay ngắn rõ ràng. Tại các đức chỉ huy dưới, các binh sĩ nhanh chóng đem 10 chiếc cày xe lắp ráp tốt. Ẻ mẩn kỳ lạ hỏi, vì sao có 10 chiếc cày? Chẳng lẽ còn có cái khác đại gia súc không tới sao? Hắn vừa hỏi ra lời, chỉ thấy Phật 4 người đồng thời đem tầm mắt tập trung ở trên người hắn. Không đợi hắn lần nữa đặt câu hỏi, lại gặp được 4 người vẻ mặt kiên định đối với hắn nhẹ gật đầu. Ẹ mẩn. Khôi phục trồng trọt sự việc lửa xém lông mày, nhưng thanh tráng lao lực không đủ đợi đến các đức đám người nhanh chóng đo đạc rồi một mảnh thích hợp đất cày về sau, toàn thể binh sĩ không thể không thoát giáp kéo cày. Mà đại đội cận vệ trung đội trưởng, tiêu chuẩn tam giai bộ chiến kỵ sĩ, Ẹ mẩn có mấy trăm cân cự lực, năng lực một người kéo cày, ngày cày 2 mẫu đất, là trâu ngựa bên trong hào kiệt. Năm nay mùa xuân, lót 7 tuổi, tại cùng Tani án mãi mãi trong đất gieo hạt rau dưa. Chư thần ở trên, bọn họ đang lừa gạt chúng ta. Lão nữ nhân Tani án niệm lại đại, có đúng hay không, tiểu lạc tư? Lót muốn nói lại thôi. Những ngày gần đây, hắn không ít nghe Tani án mãi mãi nói những lời này. Nàng là chư thần tín đồ, không sợ vì lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác, đi phỏng đoán những kia chiến sĩ ôn hòa bề ngoài ở dưới hung tàn. Do đó, sơ tại Hà Cốc quân đến đi lỉn xỉ ở thôn trước, nàng thì tự tay đem con cái của nàng đuổi đi ra, hy vọng bọn họ đừng lại quay về, để tránh lọt vào đồ lục. Mà chính nàng lại ngồi tại cửa ra vào, mặt không thay đổi biểu đạt đối với người xâm nhập căm hận. Cho tới bây giờ, nàng vậy vẫn không đổi giọng. Đây là kẻ khinh nhẫn tên ma quỷ kia mê hoặc, chỉ cần ăn bọn họ thứ gì đó, linh hồn thuộc về bọn họ, sau khi chết muốn xuống địa ngục. Nàng một bên vung hạt giống, nói với Lost, lại giống nói một mình. Nàng luôn cảm thấy những binh lính kia nhất định lòng mang ý đồ xấu, dụng ý khó dò. Lost lấy dũng khí nói, Tani ạ mãi mãi, ta muốn ăn mì bao. Đó là hắn nếm qua món ngon nhất bánh mì. Dây đặc cứng cỏi, màu sắc nâu đậm, tỏa ra nồng đậm mạch hương, không có hỗn hợp vỏ cây cùng mảnh gỗ vụn, cũng không đắng chát, vậy không hôi chua. Cảm giác xa so với hắn từng nếm qua bánh mì đen càng ôn hòa mềm mại. Nàng thoá mà nói, chư thần sẽ trừng phạt ngươi, thế mà ăn ác ma đồ ăn. Lọt cái chán đau nhức, ủy khuất nói, ngươi không phải cũng đang ăn sao? Muốn hay không đem kẻ đại thúc, bèn nạ thầm thầm hô quay về. Hắn nói tới chính là Tạ Nhĩ Ả mãi mãi một đôi nhi nữ. Tạ Nhĩ Ả sắc mặt thay đổi, mây đen đột nhiên mật. Nàng dùng dính bùn ngón tay hung hăng đâm sọ não của hắn. Các ngươi chết hết đi, bọn họ khẳng định sẽ bại lộ bản tính, nói không chừng ngụy trang thành như vậy chính là vì lừa bọn họ quay về. Chư thần của ta ở trên, ngươi muốn để bọn hắn chết ở chỗ này sao? Ngươi cái này tiểu phôi đản thì mở mắt một chút đi. Thanh âm của nàng tràn ngập cố chấp, mỗi giờ mỗi khắc cũng tại chửi rủa, oan khí trùng thiên. Nhưng động tác trong tay của nàng lại rất lưu loát, cắm rễ cho thực chất bên trong trồng trọt ký ức, thuần thục gieo rắc rau dưa hạt giống, đã sớm biến thành bản năng. Lót lại nhìn phía trước mồ hôi đầm địa, ra sức kéo cày ba tên lính. Bọn họ thống nhất cởi trần, hợp lực kéo lấy nặng nề cày cỗ, sắc mặt đỏ lên, làn da vậy đỏ rừng rực, cơ thể lắc lắc ung dung, bước chân kiên định về phía trước. Lót suy đoán, bọn họ khẳng định nghe được Tạ Nhĩ Ả mãi mãi, nhưng đều không ngoại lệ, những người kia theo không để ý tới. Có lẽ là chỉ cần không chậm trễ làm việc, mặc cho bọn họ nói cái gì đều được. Vậy có lẽ là kia vị tối cao trưởng quan nói nơi này không phải Phong Nhiêu Thành, không cần đối với thôn dân quá hà khắc làm ra tác dụng. Do đó, cường tráng đám binh sĩ chịu mệnh nhọc, ôn thuần như là châu ngựa. Có thể chính là như vậy người sợ tới mức từng tại trước mặt bọn hắn diêu võ dương oai lãnh chúa các quản sự chạy chối chết. Chưa từng thấy qua kiểu mới nặng cày đem thổ địa mở ra một đường danh thật sâu khe. Bên hai lắng nghe Tạ Nhĩ Ả mãi mãi nói ra nguyền rủa cùng chửi rủa. Trong tay lại là tỏi, cây cải bắp, cà rốt, cây củ cải và thích hợp mùa xuân trồng rau dưa hạt giống. Một loại mãnh liệt xé rách cảm giác tràn ngập lọt tâm linh, làm hắn cực kỳ khó chịu, trong lòng như là ngăn chặn cái gì dường như lại không biết là duyên cớ nào. Chương 423. Như vậy, đáp án chỉ có một. Chương 423. Như vậy, đáp án chỉ có một. Ước chừng vạn người đợi khắp nơi sư tử tòa thành xung quanh. Bọn họ quần áo tả tơi tựa như nạn dân, bao đoàn sưởi ấm, đem tất cả con đường chen lấn chật như nêm cối. Thấy phủ kín mấy ngày tòa thành cửa lớn tức sắp mở ra, tất cả mọi người liền liều mạng hướng phía trước dũng mãnh lao tới, chen vai thích cánh. Kim sư kỵ sĩ phất phất tay, đám vệ binh nhận được mệnh lệnh, dùng cán mâu bạo lực đẩy ra bọn này chen chúc tiện dân. Các nạn dân khuôn mặt tiểu thụy, liều mạng đưa tay cầu cứu, giống như là muốn bắt lấy chết chìm tiền cuối cùng một con cỏ. Lãnh chúa lao ra, cứu lấy chúng ta, khinh nhẫn chư thần ác ma theo hà cốc hiện ra, hắn sẽ giết sạch tất cả chúng ta. Cút đi, đừng quay rầy đại nhân xuất hành. Vệ binh nhún nhác, bọn họ thân thể cường tráng, năng lực lấy một địch ba, nhưng vệ binh chỉ có trên dưới 100 người, mà tiện dân lại hàng ngàn hàng vạn, vô bờ vô bến. Có trời mới biết đám này tiện xúc dựa vào ăn cái gì còn sống, năng lực ỉ lại tòa thành xung quanh mấy ngày không đi. Bọn họ tại tường thành ngày đêm tuần tra, ở trên cao nhìn xuống, rõ ràng nhìn thấy tòa thành bên ngoài thụ lọt vào thai bay và gió, bị tươi sống lột sạch bì, thân cây cũng bị đập đổ, là nhiên liệu nấu chín nhìn nồi sắt trong màu nâu đen suốt, cùng với không biết là cái gì nguyên liệu nấu ăn, liên quan sợi cỏ cũng không buông tha, nguyên bản phong cảnh tươi đẹp đồi núi bây giờ khắp nơi đều có mấp mô, chỉ có hôi thối bài tiết vật. Châu chấu, một đám châu chấu. Vệ binh đáy lòng chửi rủa, ra sức đem cán mâu hướng phía trước thôi, muốn gạt ra một cái năng lực cung cấp bá tước đại nhân thông hành con đường. Nhưng vừa đẩy đi ra cán mâu lại bị chèn quay về rồi. Hai bên lặp đi lặp lại lôi kéo, vệ binh không hiểu sợ hãi. Vô số một tay tựa như theo sắt trong lao rối ra, chụp vào bọn họ, bắt lấy duy nhất dâm dạng, đem bọn hắn kim bảo tử bắt tràn đầy đen nhánh thủ ấn, thậm chí có chút khô gầy tiếp tay năng lực cầm cán mâu, cùng vệ binh đã xảy ra tranh đoạt động tác. Bị hỏng rồi, thiện dân trở thành bạo dân. Tòa thành đám vệ binh dùng nửa phút cũng không thể đem trong ngày thường tùy ý quát lớn bọn tiện dân khu trục, thế mà bị bọn tiện dân ngược lại đẩy trở về. Rất có đạo phản thiên cương xu thế. Kim sư kỵ sĩ cuối cùng kìm nén không được, sôi nổi rút ra thương hoặc kiếm, hướng phía tòa thành đại người ngoài cửa nhóm bắn vọt mà đi. Các ngươi muốn tạo phản không? Bọn họ là phí lìn bá tước thân vệ, sư tử lĩnh đặc hữu chinh chiến kỵ sĩ, toàn thân giáp trụ chính là đồng thau đúc kim loại, kim quang lóng lánh, đặc biệt lóa mắt đánh không lại Hà Cốc chi vương sắt thép quân đoàn, còn không thu thập được các ngươi bọn này tay không tất sắt côn trùng sao? Trong chốc lát, máu bắn tung tóe, gãy chi giơ lên. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền có vài chục người chết oan chết uổng. Như là một chậu nước lạnh đột nhiên dội lên trên đầu, tiên tính từ trong ra ngoài khuyết tán ra. Tất cả nạn dân dần dần yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Nhưng rất nhanh, bên ngoài lại vang lên một câu. Bá tước lao ra, ăn người ma quỷ đang hướng về nơi này tới gần, cầu ngài khai ân đi. Như là một giọt nước rơi xuống trong chảo dầu, trong nháy mắt khiến cho nổ tung thức phản ứng. Cầu ngài khai ân. Khai ân đi. Một nhóm lại một nhóm đám người liên tiếp quỳ xuống, như mãnh liệt phập phồng mặt biển, đen nghịt một mảng lớn. Kim sư kỵ sĩ phẫn mà rút kiếm, vừa giận chạm hơn 10 người, không ai phản kháng, nhưng vô sự vô bổ, khẩn cầu âm thanh bên tai không dứt. Chinh chiến các kỵ sĩ đối mặt tiểu này không bạo lực không hợp tác cảnh tượng thúc thủ vô sách, chỉ có thể bất lực nhìn phía chủ tử của bọn hắn. Phí Lìn Ba tức mặc hắc thiên nga nhung vật liệu, phía trên suýt nhìn đầu sư tử hình dạng màu vàng kim sức trụ, trên cổ dây chuyển chính là mềm kim bệnh mà thành, phía sau phủ thêm một kiện đỏ thấp viền vàng áo choàng. Hắn nét mặt tiểu thụy, râu ria xồm xoàm, mấy ngày không có quản lý qua hình tượng, hiện tại ánh mắt lạnh băng nhìn lên trước mắt đen nghịt cảnh tượng, đáy lòng đặc biệt bực bội đi qua đến ngày trong, hắn thời khắc đau khổ nhìn, ngay cả yêu nhất quả táo heo sữa quay vậy tẻ nhạt vô vị rồi. Những thứ này đói bụng nạn dân làm sao biết hắn hiện tại dễ rủa cùng tra tấn? Sao có thể trải nghiệm hắn hiện tại khó chịu? Câu khẩn cùng kêu thảm quanh quẩn ở bên hai, như bị con ruồi nhóm vây quanh, trong không khí phiêu đãng hư thối mùi thối. Bầy tiện dân này sao có thể hiểu rõ hắn trải nghiệm loại nào chật vật lấy hay bỏ? Các ngươi chẳng qua nhanh đến chết đói, mà vị trí của ta lại sắp khó giữ được a. Bá tước giọng nói nặng nề, tránh ra đi. Ta hiện tại chính là muốn đi cùng bọn hắn đàm phán. Các nạn dân lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, giống như gặp được hy vọng. Nếu sớm nói chuyện, có lẽ sẽ tránh một hồi sự kiện đẫm máu. Nhưng người nào sẽ đi cùng Nông Nô đi giải thích nhiều như vậy? Dù sao Roman sẽ không giải thích. Phí Lìn Bá tức hít sâu một hơi, trong lỗ mũi trong nháy mắt tràn đầy đến từ trong đám người bàn mùi thối, lại để cho hắn sắc mặt tái xanh lên. Sư tử lĩnh hiện tại một thân một mình, cho dù đưa hắn tất cả phong thần, tất cả quân đội, tất cả đều tụ họp lại, vậy chịu không được Hà Cốc nhẹ nhàng một kích, sẽ chỉ bị vô tình nghiền ép. Như vậy, đáp án chỉ có một, ta đem trung thành với ngài, công chúa điện hạ. Phí Lìn Bá tức cao giọng tuyên bố. Biết được sư tử lĩnh chiếm hữu người không phải bạo quân Roman, mà là Bạch Cương công chúa lúc, Bá Tước đại nhân lập tức đã hiểu nên làm gì bây giờ. Y dựa theo chinh phục giả trật tự, người đầu hàng đem năng lực giữ lại vinh dự cùng địa vị, đây là hành động bất đắc dĩ. Bá Tước không cho rằng Bạch Cương công chúa có cái gì phần thắng, trừ phi nàng đạt được rồi sồi đại công tước ủng hộ. Theo bên ngoài thế lực đến xem, chư thần thứ nhất, Long tộc thứ hai, Hà Cốc thứ ba. Bạch Cương công chúa đạt được sồi lĩnh, đạt được ba vị hắc thiết công tước một trong ủng hộ, mới có tư cách tham gia tương lai chiến trường. Thế nhưng hiện nay đến xem, sồi công tước lại cũng không ủng hộ Bạch Cương công chúa. Không có ổn định hậu phương lớn, Bạch Cương công chúa chỉ có tuyên bố, không có căn cơ, là không thắng được nội trảo cùng giáo đỉnh. Phí Lìn Bá Tước càng muốn hướng Hà Cốc chi vương quy hàng, hắn thấy, Roman đã hiện ra không thể tan tác bá đạo cùng tiềm lực, tự bộc lộ tài năng về sau, đánh bất luận cái gì chiến tranh cũng một đường thôi, toàn vô địch thủ. Nhưng này vị bạo quân tiếng xấu bên ngoài, theo không chiêu lãng quý tộc khác, lại từ chối ngoại giao đủ loại dấu hiệu cho thấy, kẻ khinh nhẫn Roman cùng quý tộc khác hoàn toàn khác biệt. Hắn không có phong thần, không muốn hành, đất phong, đánh trận hiệu suất kỳ cao, theo cờ sĩ kiểu dáng thì nhìn ra được, kẻ khinh nhẫn cờ sĩ vĩnh viễn là bụi gai thiết hoàn, đơn thuần lại cường đại. Nhìn nhìn lại cái khác chiến trường đi, chỉ muốn tiến hành đại quy mô chiến tranh, ác không thể thiếu chính là đủ loại kiểu dáng cờ sĩ đủ mọi màu sắc, cái gì văn chương, cái gì hình dạng đều có. Một chi 5000 người chiêu mộ quân, xác suất lớn có 3 loại khác nhau cờ sĩ, thuộc về khác nhau quý tộc lãnh chúa, hỗn tạp cùng nhau, rất khó làm được cùng tiến thối. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, quý tộc mới là quý tộc. Không có phong thần cùng thành, đất phong, thống trị chế độ, ở đâu ra quý tộc lãnh chúa? Trông thấy vào cái đó bạo quân năng lực tiếp nạp quý tộc hiệu trùng, kia người chết đều có thể cười sống. Bạch Cương công chúa khác nhau, nàng huyết thống cao thượng, Hắc Thiết Vương thất xuất thân, lẽ ra tin tưởng cũng gắn bó chinh phục giả trật tự, đây chính là tổ tông chi pháp. Hiện tại, mặt có lệ vứt bỏ hắn mà đi, bạo quân sẽ không để cho hắn giữ lại tước vị, chỉ có Bạch Cương công chúa có thể cho phép hạ hắn. Hắn lại dâng lên vài câu nói ngọn, đề cập ở nổ chinh phục mặt đất, tiếp nạp đông đảo lãnh chúa, các quý tộc vì biểu hiện thành ý, cơm giỏ canh ống vì nên vương sư. Chinh phục giả thế lực càng đánh càng nhiều, vì đánh đâu thắng đó chi thế, nam chinh bắc chiến, ngắn ngủi trong vòng mấy năm thì chinh phục thất quốc. Hắc Thiết đăng cơ làm vương. Quý tộc có vinh dự cùng địa vị, vẫn là quý tộc. Chỉ cần hải ổ tạ kỳ nạ gật đầu, bá tước tại chỗ ủng hộ Bạch Cương công chúa biến thành vị thứ hai chinh phục giả. Chương 424. Chính xác con đường. Chương 424. Chính xác con đường. Phí Lìn Bá Tước sớm điều động sứ giả cùng tạ xì nạ liên lạc. Lần này mời địa điểm nhìn một cái không sót gì, là một mảnh điểm suýt lấy cây nữ lang cùng hoa dại thanh bãi cỏ xanh. Hơn 10 vị kim sư kỵ sĩ vây quanh Phí Lìn Bá Tước mà đến. Mà Bạch Cương công chúa đã sớm đến. Nàng một bộ áo trắng, đứng lặng tại đây cái thê lánh mùa xuân. Người đời đều biết nàng cường đại cứng cỏi, xinh đẹp lạnh băng, không phụ ở nổ chi huyết. Do đó, Phí Lìn Bá Tước mỉm cười tuyên bố hướng nàng hiệu trung trong cơ thể nàng vương giả huyết mạch. Hắn mang đến sư tử lĩnh cờ hiệu, uy phong lấm lấm màu vàng kim sư tử nhảy lên tại màu đen đấy trên mặt, lòng trung thành có thể nói nóng bỏng. Tạ Xí Nạ cũng không đáp ứng, dáng người của nàng im miệng không nói như pho tượng, ngũ quan khắc sâu, tóc dài như hường hạ. Chính thống sắc vương tọa cờ xí ngay tại sau lưng nàng bay phất phới. Công chúa điện hạ. Bá Tước nhẹ giọng kêu gọi. Hắn cho rằng nàng nên hưng phấn vui sướng, chuyện đương nhiên, thậm chí ngạo mạn xem kỹ hắn có hữu hiệu hay không trung tư cách. Cuối cùng nàng đều sẽ đáp ứng, bởi vì này đối nàng trăm lợi mà không có một hại. Nhưng duy chỉ có không phải trầm mặc. Bá Tước thầm nghĩ, trên mặt lại không nụ cười, dần dần thấp thỏm. Bá Tước đại nhân, ngài trở về đi. Một đội nhân mã vội vàng xuất hiện, gót sắt giẫm lên cỏ dại. Dẹp cùng giờ ý cờ cờ mang theo ngân nguyệt kỵ sĩ mà đến. Gió lạnh xé rách nhìn kia một mặt bụi gai thiết hoàn cờ sĩ, mỗi cái gai sắt tràn ngập bén nhọn cảm giác. Phó đoàn trưởng giờ ý cờ cờ sắc mặt bình tĩnh, không ai sẽ tiếp nhận ngươi hiệu trung. Công chúa điện hạ, ta chỉ mời rồi ngươi, không có có người khác. Bá Tước trái tim tựa như rơi vào vực sâu, hoài nghi bị phản bội rồi. Tại ngân nguyệt kỵ sĩ xuất hiện ngay mắt, kim sư kỵ sĩ liền mãnh liệt bất an, bọn họ ngự sử chiến mã tới gần Bá Tước, để cầu xảy ra cự biến cô lớn thời năng lực hộ tống hắn trở về tòa thành. Tạ Xí Nạ mở miệng, không ai sẽ ở tại đàm phán độc thủ. Nàng làm ra hứa hẹn, chắc chắn như sắt, Bá Tước cảm thấy an tâm. Hắn nghiêm mặt, đối với hai vị trưởng đoàn cùng với ngân nguyệt kỵ sĩ nói ra, các ngươi đây là đi quá giới hạn. Bá Tước đang chỉ trích Hà Cốc một phương không nên tham gia hắn cùng ổ Tạ Kỳ Nạ đàm phán trong, tất cả các quý tộc đều sẽ tuân theo giữa lẫn nhau thần thánh giao ước. Dẹp trả lời, công chúa điện hạ đã ủy thác chủ ta hiệp trợ quản lý sư tử lĩnh. Bá Tước lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn thâm trầm mà hỏi, kia thổ địa của ta tương lai là thuộc tại công chúa, hay là thuộc về Roman? Chỉ có một người có thể làm ra quyết định. Dẹp nói ra, tự nhiên là cái trước. Bá Tước trên mặt càng phát ra âm trầm, kia nên do chúng ta tôn quý công chúa điện hạ trả lời, không phải sao? Dẹp giật giật miệng, lại không cách nào phản bác. Hắn nhận được tin tức, liền nhanh chóng dẫn người đến đây. Hắn lo lắng công chúa điện hạ vì nhất thời chi lợi mà đáp ứng Bá Tước hiệu trung, này vô cùng có khả năng. Mà hắn theo Roman 7 năm, biết rõ Roman đối với thế lực cũ căm thù đến tận xương tủy, điện hạ cho rằng thế lực cũ là phản động đám người này vừa phản đối tiến bộ, vậy phản đối với xã hội biến cách, là nhân loại khối u, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Thanh toán thế lực cũ là Roman chinh phục mặt đất một cần phải trải qua quá trình, chỗ lưu huyết cũng chỉ là thời đại đau từng cơn thôi. Mà một khi ổ Tạ Kỳ Na đáp ứng, bọn họ chắc chắn trở mặt thành thù. Dẹt muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng chuyến này là có phải vi phạm? Cấu thành trên thực tế đối với vương thất công chúa mạo phạm, bọn họ hoàn toàn không biết. Tạ Xí Na ánh mắt lạnh băng liếc nhìn bốn phía, nàng tự có phán đoán, tiếp vào thông tin tiền liền đã có quyết sách. Nhưng bây giờ Kim Sư Kỵ Sĩ cùng Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ cùng nhau xuất hiện, màu vàng kim cùng màu bạc đối kháng thật làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Nàng tự phong Hắc Thiết Chi Vương, nhưng không ai thừa nhận. Cho đến ngày nay, bọn họ vẫn gọi nàng công chúa. Nàng rác rưởi đệ đệ tại Đen Bảo bị nộ trào đại công tức đẩy lên Hắc Thiết Vương tọa, có thể điều động mấy chục vạn quy mô quân đội. Nước giáp viễn trinh, sôi tự phong, nộ trào đứng ở Hắc Thiết Vương tọa phía sau thống trị tất cả. Tiên nàng đâu? Nàng hiện tại nếu không tiếc bất cứ giá nào lớn mạnh tự thân, tại Chư Vương huyết duệ trong, đem sẽ sinh ra một vị người cứu vớt, kia tiên đoán đến nay khiến nàng như nghẹn ở cổ họng. Trong truyền thuyết vĩnh viễn không kết thúc đêm dài sắp đến, bóng tối sẽ triệt để nuốt không nhân tộc đang sôi trào hải dương chỗ sâu, tại tĩnh mịch băng nguyên cuối cùng, cũng sẽ sinh ra khủng bố dị tộc đại địch. Tháp Na, ngươi có vương giả con mắt. Phụ vương vang ở bên hai, mang vua của ngươi quan, giơ cao quang minh chi kiếm. Nàng cũng không cần cầu, lại bị yêu cầu. Cuối cùng đi theo ở nộ bạch kỵ sĩ từ nhỏ đã như vậy dạy bảo nàng. Bọn họ đưa nàng ma luyện thành hợp cách vương giả, tin tưởng nàng sẽ ở nghịch cảnh trong trọng sinh. Thẳng đến bây giờ, bạch kỵ sĩ nhóm vậy vẫn như cũ chạm ở sau lưng của nàng, lặng lặng nhìn chăm chú nàng tất cả quyết sách, sinh tử đi theo. Tạ Xí Na nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tất cả sự vật như ảo ảnh biến mất, chỉ có con đường đi tới ngay tại dưới chân. Bá Tước, trở về đi. Nàng đã trả lời. Phí Lìn Bá Tước sắc mặt kinh ngạc, sợ hãi, cuồng loạn. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cho rằng ngươi cự tuyệt là ai? Ngươi cự tuyệt là Phí Lìn gia tộc tại sư tử lĩnh kinh doanh mấy trăm năm uy tín. Năm đó chinh phục giả cũng muốn ỷ vào lực lượng của chúng ta. Tạ Xí Na đôi mắt đóng mở, lạnh băng nói ra, cho nên ta không cần dẫm vào tổ tiên vết xe đổ, ta có con đường của mình muốn đi. Nàng anh tư bừng bừng phấn chấn, phong mang tất lộ. Sắc bén ngôn ngữ như là năng lực vết các người. Có như vậy một cái mắt, trên trán của nàng nhảy nhót nhìn Bạch Diễm, như là một tôn chói mắt vương miện, nhưng thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Phí Lìn Ba tức kinh hãi lui lại một bước, nhưng rất nhanh, hắn thẹn quá hóa giận, phẫn nộ quát, ngươi sẽ hối hận. Ta là mặt đất vương giả, ngươi dám bất kính với ta. Tạ Xí Na hai mắt bắn ra lóa mắt ánh mắt, nghiêm nghị sinh huy, cảm giác gáp bách kinh người. Bạch kỵ sĩ nhóm ứng vương giả chi nộ, cùng nhau rút kiếm, cầm trong tay đây là trong truyền thuyết binh chủng, cho dù kinh đảo kỵ sĩ vậy không phải là đối thủ. Phí Lìn Ba tức kinh hãi muốn tuyệt. Tòa hạ chiến mã như là chấn kinh nội cơn điên, hắn nắm lấy dây cương, kinh hoàng mà chạy. Tạ Xí Na không có truy kích, nàng quay đầu đem tầm mắt đặt ở dẹt bọn người trên thân. Ta không phải lựa chọn Roman, ta chỉ là lựa chọn chính xác con đường. Nàng nói, khác dạy ta làm chuyện, kiếm thuật sư, không có lần thứ hai, trừ phi Roman muốn đối địch với ta. Nàng quay người rời khỏi, lưu lại dẹt trầm mặc không nói. Cùng ngày, Roman thì nhận được này phong báo cáo, không cần để ý tới, nhanh chóng bình định sư tử lĩnh. Hắn cho ra đáp lại, đem thư tín cuốn lên, bỏ vào ổ nhà trên chân thùng thư trong. Roman cảm thấy Tạ Xí Na đối với quý tộc thế lực đã mất tín nhiệm đầu tiên, Thiên Mã Bình Nguyên chiến dịch, Đen Bảo lọt vào giáo đình thế lực mãnh liệt tiến công. Lúc đó đại đa số quý tộc đều là cỏ đầu tường, không giúp giáo đình, vậy không giúp Iolian, mà là đợi đến mọi chuyện lắng xuống mới dám đứng đội, biểu hiện rất sâu bọ. Ai dám cam đoan loại tình huống này sẽ không xuất hiện lần thứ hai? Tạ Xí Na ở tiền tuyến phân chiến, ai dám cam đoan Phỉ Lỉn Bá tức thể sống chết hiệu chung, sẽ không phản chiến một kích. Tiếp theo, Roman đồng dạng cho rằng Tạ Xí Na không phải lựa chọn hắn, mà là lựa chọn cao hơn sức sản xuất. Hà Cốc chế độ mặc dù không đề xướng cái gì tự do dân chủ, hài hòa bình đẳng, chỉ có thể nhường người lao động lao có chỗ. Nhưng so sánh với thối không người được phong kiến chế độ nô lệ, cơ vốn thuộc về toàn diện nghiền ép cấp. Tạ Xí Na nên đã sớm cảm nhận được chút này, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn ủy thác Roman giúp nàng quản lý sư tử lĩnh rồi. Dùng người thì không nghi ngờ người, đây là thân làm kẻ thống trị cơ bản đạo lý. Ở chương 425, nông dân con gái. Chương 425, nông dân con gái. Ngày thứ hai, Roman đạt được rồi tin tức mới. Hắn nhìn chăm chú trong thư nội dung, lạnh lùng nói, đúng là điên. Phí Lìn Ba tức cùng dưới trướng hắn chinh chiến kỵ sĩ lại bắt đầu trắng trận đồ sát quay chung quanh tại tòa thành bên ngoài nạn dân. Ai có thể ngờ tới hắn năng lực tăng tâm bệnh cuồng đến loại tình trạng này. Dẹt và người biết được việc này, đêm đã khuya, sư tử thành bảo giấy lên liệt hỏa, đốt nửa bầu trời tươi sáng. Giờ y cờ cờ chắc chắn đầu kia lão sư tử đã làm mất hết can đảm trạng thái, hắn biết được quý tộc tại trước khi chết sẽ có cỡ nào cho hề. Bọn họ nhanh chóng điều động rồi quân đội, đi ngăn cản trận này đồ sát. Tạ Xí Na vậy mang theo bạch kỵ sĩ mà đi. Hai người hôm qua tại đàm phán, quyết liệt mà đi. Còn gặp lại thời lại như hai người khác nhau. Hắn đến rồi mặt lộ. Hết rồi quý tộc dáng vẻ, chỉ còn lại có điên cuồng bản chất. Hắn muốn để sư tử lĩnh tất cả lĩnh dân cùng hắn chôn cùng. Những kia nông nô khi còn sống thuộc sở hữu của hắn. Hắn muốn đem tài sản của hắn mang xuống địa ngục, quyết không thể lưu ở nhân gian, càng không thể lưu cho địch nhân của hắn. Hắn cấp cho Roman cùng Tạ Xí Na lưu lại một trống rông sư tử lĩnh. Nhưng này lao đầu sư tử làm không được, hắn lực chiến mà chết, đầu đều bị chặt đi xuống, treo ở sư tử mặt cờ trên thị chúng, mà kim sư các kỵ sĩ cũng tận số ngã xuống trong vũng máu, chỉ có những kia không có vinh dự cùng đạo đức lính đánh thuê tan tác như ong vỡ tổ đi. Roman phát ra giễu cợt. Hắn cũng không phẫn nộ, cũng không cao hưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú. Những thứ này mục nát thế lực cũ đến tột cùng còn có thể mang đến cho hắn bao lớn kinh hỉ, ta tận mắt nhìn thấy, huyết, đều là huyết, máu chảy thành sông. Lão gia tới giết chúng ta rồi. Ta Nhi Á lại nghe thấy kẻn đang cầu cứu. Con gái của nàng cũng tại hôm qua quay về rồi. Nhi tử kẻn rời đi thì khiếp đảm nhu nhược, sau khi trở về như điên như dại, toàn thân phát nhiệt, hô suốt cả đêm thì không có yên tĩnh qua. Con gái bèn nạ tại nơi khác vì cỏ dại cùng tươi nấm đỡ đói, đói nhịn không nổi, kéo lấy sợ hãi bước chân quay về, lại phát hiện thôn rực rỡ hẳn lên. Người xâm nhập phát hiện dân bản địa, ngay lập tức đưa nàng bắt được, cho ăn một bát thanh đạm nước cơm, cho nửa khối bánh mì, cái đó gọi gần nữ hải hỏi hơn nửa ngày mới biết được nhà nàng ở nơi nào, cuối cùng đem nàng mang về nơi này. Tani ạ nhìn thấy bẹn nạ thời tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Nhưng tùy hành hai vị kia binh sĩ đã không có xé bẹn nạ trang phục, cũng không có cường bạo nàng, càng không giống như là lần trước như thế, rất nhiều lính đánh thuê cùng vệ binh thay phiên đến, cũng dùng cái này tìm niềm vui. Thế là, nàng lại khôi phục rồi ngày xưa âm trầm nét mặt, đi mắng nàng biết nhau tất cả mọi người, giống như những người kia cũng thua thiệt nàng, cũng xin lỗi nàng. Cho dù là mới quen không lâu trung sĩ e mẩn cũng giống vậy, nàng có khi nguyền rủa người trưởng quan kia, dùng kiêu hận tầm mắt tại địa phương âm u lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Nàng cho là hắn là giả nhân giả nghĩa, giả vờ ra vẻ đạm bạo, cả ngày nhường nàng nơm nớp lo sợ. Nàng vẫn cho rằng sớm muộn có một ngày, đám này ngụy trang thành nhân loại binh sĩ sẽ xé rách ôn nhu bề ngoài, bộc lộ ra cầm thú bản chất. Như thật có một ngày như vậy, Tạ Nghị ạ ngược lại yên tâm, cho thấy nàng không có nhìn nhầm, tất cả mọi người giống nhau, tất cả mọi người là xuất sinh không bằng thứ gì đó. Các ngươi cái kia cũng chết tiệt tỏa thành lao ra cùng nhau xuống địa ngục, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Tạ Nghị ạ đối kèn không dừng lại nhắc tới. Mụ mụ, ta đi rồi. Bèn nạ thận trọng mắt nhìn Tạ Nghị ạ. Mẫu thân như là không nghe được, nàng xoay người lưng quổng, canh giữ ở ca ca bên cạnh, toàn thân trên dưới chỉ có miệng đang chửi mắng. Nàng hết lòng tin theo chỉ có như vậy mới có thể mắng đi ký túc tại kẹn trong thân thể quỷ hồn. Đợi đến quỷ hồn thụ chư thần triệu hoán, nàng kẹn rồi sẽ tốt. Thường nhân gặp được kiểu này tai nạn là không có cách nào khác. Giáo sĩ lao ra nghe được người xâm nhập Roman quân đội sắp đến, liền liên tục không ngừng trốn, chư thần chúc phúc thánh thủy cũng mất, thần thánh giáo đường bị những người kia đổi thành rồi tạm thời nhà kho, chất đầy các loại từ phương xa vận đưa tới vật tư. Nàng không tin mọi thứ đều sẽ khá hơn. Tại nàng đi qua mấy chục năm không song nhân sinh trong, chưa bao giờ ngày nào là tốt. Nhưng nàng vẫn như cũ còn sống, chết lặng còn sống, canh giữ ở toàn thân phát nhiệt trước người con trai, nét mặt hình như cùng hắn như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Bèn nạ mắt nhìn Tạ Nghị ạ, mím môi một cái, thì thầm rời nhà, nàng nắm mép váy, nhìn chung quanh, như là bị hoảng sợ chim cút, nhắm mắt theo đôi xê dịch đến giáo đường cửa. Ngươi đã đến, mau tới đây. Ngồi ở đằng kia gở rõ sông nàng với tay, người nhà ngươi sao không đến? Ta không phải nói các ngươi cùng đi sao? Mụ mụ tại trông coi kèn. A, ca của ngươi bị dọa cho phát sợ, ẻ mẩn trung sĩ cũng không ngờ tới loại tình huống kia. Cái gì? Hắn toàn thân nóng lên. Vì sao không nói? Bây giờ còn chưa hạ sốt. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Tên, tuổi tác. Bèn nạ chi tiết báo ra danh tự cùng tuổi tác. Vì Tạ bút tẩu long xà, nhanh chóng đem thân phận của nàng làm đăng ký, quay người theo trong kho hàng lấy ra một bộ trưng cất dùng khí cụ bằng đồng. Vì Tạ, cầm một ít tỏi, ta phải dùng. Nàng lại quay đầu nói với bèn nạ, ngươi chờ một hồi. Trong kho hàng chuyển đến lên tiếng. Rất nhanh, một bím thiếu nữ theo nhà kho đi ra, xách một roi tỏi, nhìn thấy trưng cất khí cụ bằng đồng liền hiểu. Đến bóc tỏi. Vì Tạ vẫy vẫy tay. Giọng nói kia nhường bèn nạ sản sinh hiểu lầm, nàng thuận theo nói ra, được rồi, tiểu tỷ phu nhân. Vì Tạ kỳ quái nói, ngươi thấy ta giống quý tộc tiểu tỷ sao? Bèn nạ đánh giá Vì Tạ, da tay ngăm đen rất nhỏ nứt ra, cái mũi bằng thẳng, màu nâu đậm tóc có chút rối tung, nhìn lên tới cùng nàng không có hai loại, chỉ là so với nàng sạch sẽ nhiều. Ngài không phải quản sự sao? Nhưng ta cũng vậy nông dân con gái. Bèn nạ cực kỳ rung động, ngươi là nông dân con gái, sao đảm nhiệm quan viên? Ai nói không được? Gỡ đem tẩy trừ tốt khí cụ bằng đồng để dưới đất, nhóm lửa phía dưới tủi, lại đặt rạch nát tỏi giã đổ vào. Bèn nạ mê man nhìn trước mắt một màn này, đây là đang làm gì? Rút ra tỏi làm. Gỡ một vừa điều khiển một bên nói. Chúng ta nguyên bản định cho ra sử dụng. Châu cày cùng vãn mạ giá trị có thể so sánh nhân mạng giá trị tiền nhiều hơn, nhất là tại đây cái cày bữa vụ xuân ngắn cầu. Bèn nạ có chút đứng ngồi không yên. Này như là ma pháp sứ người bất hạnh. Giáo sĩ nói kẻ khinh nhẫn thường tại trong đêm cùng rất nhiều nữ vu giao hợp, sinh hạ ma tự, đem một màn kia miêu tả vừa khủng bố lại đáng sợ. Nàng lo lắng cái này trang bị sẽ nổ tung, hoặc là phóng xuất ra tà ác sự vật. Ngón tay của nàng không tự giác địa run rẩy. Tỏi làm không thể trị liệu phát sốt. Vì Tạ mặt không thay đổi nói, túi đầu tại ký sổ bản trên viết những thứ này tỏi chỗ. Chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng. Gỡ động tác đình trệ, nàng vật lý trị liệu môn học thành tích không tốt, vẫn cho rằng đây là thuốc vật năng. Vì Tạ, gỡ câu khẩn nhìn cất vào kho viên. Cây liễu bị đun nước. Vì Tạ ngẩng đầu nói với Bèn Nạ, ngươi đi tìm chút ít cây liễu bị, muốn tươi mới. Nàng lúc nói chuyện đột nhiên ý thức được cái này nồng nữ tay không tấc sắt, thế là quay người hướng nhà kho đi đến, ra đây thời mang theo một cái đao bộ tuổi, cái khác vật tư không nhiều, cần thống nhất cấp cho, nhưng đồ làm bếp cùng nông cụ lại lạ thường nhiều lắm, khởi nguyên thành chất đống nhìn hàng loạt đồ sát, bọn họ có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nơi nào có cây liễu? Mang ta đi. Hả? Thất thần làm gì? Thân thể ngươi không thoải mái sao? Có phải hay không bị truyền nhiễm? Một cái tay ấm áp dán ở trên trán của nàng mặt, Bèn Nạ không tự chủ con mắt trừng lớn. Nàng rõ ràng cảm thụ lấy cái kia có chút ít thô ráp, lại đặc biệt chân thực cảm xúc động tác kia như là trong nháy mắt đem trong nội tâm nàng tất cả sợ hãi cùng không an toàn cũng quét đi. Hiện tại, nàng rõ ràng ý thức được, chạm ở trước mặt nàng cũng không phải không thể diễn tả ma quỷ thuộc hạ, mà là hai cái hàng thật giá thật, có nhiệt độ, cùng nàng có giống nhau xuất thân người. Chương 426. Roman ở trên. Chương 426. Roman ở trên. Sanna cưới lấy nàng tiểu ngựa cái, lướt qua bên cạnh xe chuyển vận đội, tiến về sư tử lĩnh. Con ngựa này năm gần 3 tuổi, lông tóc rậm rạp mềm mại, toàn thân màu đen, bốn vó là màu trắng, đến từ bãi cỏ ngoại ô nông trường, là gửi tiễn nàng món quà một trong. Nàng lúc đó thì thích cực kỳ, quản nó gọi là đầu hạ, vì chứng minh nàng nhóm lần đầu tiên quen biết hữu nghị. Nay mã thở nhỏ tắm rửa gửi chúc phúc, chủng loại ưu lương, sức chịu đựng cực mạnh, nhịp chân bình ổn, mạnh mẽ như chủ nhân của nó, tiềm lực trưởng thành cực cao. Chiến tranh kết thúc, ngoại giới nguy cơ giải trừ, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đạt được rồi thả lỏng. Tương phản, vì chiếm đoạt sư tử lĩnh, một đám quan viên đều có chút sức đầu mẹ chán. Vì Roman theo vốn có hành chính hệ thống trong điều rồi 500 thư ký, đem bọn hắn đưa đi quản lý sư tử lĩnh. 500 người chống chỗ muốn do người mới bù vào. Viện trợ hải lượng vật tư muốn chuẩn bị. Xe chuyển vận đội cũng muốn tổ chức. Cùng với Phong Nhiêu thành quan trọng nhất cày bừa vụ xuân cũng phải bắt gấp hoàn thành. Bọn họ tại Phong Nhiêu thành bận tối mày tối mặt, Sana lại thoát thân mà ra, tiến về sư tử lĩnh. Nàng trên đại đạo một đường phi nhanh, mệt rồi à thì bên cạnh dòng suối nhỏ nghỉ chân uống nước, theo lương trong túi lấy ra lương khô đút cho tiểu ngựa cái đến rồi chạm vào tối, thành công đến sư tử thành bảo. Tháp lâu cắm hắc thiết vương tọa cờ xí, nhưng tường thành lại có vẻ cháy đen khó coi. Vài ngày trước tòa thành bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, sau bị kiểm tra bổ cứu, nhưng phòng đột nhiên trống trải rất nhiều. Chung với Tạ Sĩ Na người biết được nàng có rồi một mảnh lãnh địa về sau, liền từ tượng một lĩnh chạy đến hiệp trợ sự thống trị của nàng. Nội đình trọng thần Đạ Mòn cùng cung đình tổng quản tụ sổ liên thủ vì nàng chế tạo vương miện cùng vương tọa. Vương miện khảm nạm nhìn hổ phách, mã não, băng ngọc, mắt mèo thạch và bảo thạch chân quý, tôn quý cao thượng, sáng lấp lánh. Vương tọa chính là dùng hắc thiết đúc thành, bóng tối lại cứng rắn, lạnh băng mà nặng nề, thế gian tất cả quang huy đều giống như ảm đạm xuống. Tại hắc thiết vương tọa trước mặt, tất cả pháp thuật đều vô dụng. Ai ổ Tạ Kỳ Nạ tiểu ngồi tại vương tọa bên trên, thật sự có chủng vương giả phong độ, phía dưới thì là đám đại thần nghị sự bàn. Điện hạ. Sana bước vào phòng nhìn thấy một màn này, đặc biệt kinh ngạc. Vị sứ giả này, người cái kia xưng hô nàng bệ hạ, với lại, người cái kia hướng nàng hành lễ. Lọ kỹ học sĩ cải chính, tại hắc bảo tan vỡ về sau, người này là cực thiểu số khẳng đi theo Tạ Sĩ Nạ học giả, bây giờ Tạ Sĩ Nạ khởi thế, địa vị của hắn nước lên thuyền lên. Sana đột nhiên phát hiện, nàng kính ngưỡng vô ý công chúa đã hóa thân thành lãnh băng hắc thiết chi vương, hoàn thành thuế biến. Tạ Sĩ Nạ uy nghiêm trong mang theo khoan dung, nói, Roman không đến. Điện hạ không thể phân thân, ngài biết đến. Sana giải thích, ở chỗ nào chút ít triều đình trọng thần nhìn chăm chú, nàng khó được có chút khẩn trương. Hắn phải chờ tới đám tiếp theo vật tư chủ bị tốt thời mới biết khởi hành, lần này phải ta chuyển cáo ngài. Đuổi tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ căn. Chẳng biết tại sao, môi của nàng hơi khô chát chát. Những ánh mắt kia đột nhiên tăng thêm, như là nhắc nhở nàng không nên đi giáo hắc thiết chi vương làm thế nào chuyện. Chúng ta chính đang thảo luận chuyện này, bằng vào ta ý kiến, cái này sự thực thuộc không nên, dù ẻn tức sĩ tuyệt không đáng chết với đất nước vương chi thủ, trên nguyên tắc mà nói, ngài cái kia giữ lại tính mạng của hắn, vinh dự cùng với quan trọng nhất đất phong. Thái giám tủ sột nói, ngài cái kia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thần thăng cung cùng đã mòn vậy cho rằng như vậy. Dỗ ẻn tức sĩ chính là phí lìn bá tức phong thần, tại phí lìn bá tức sau khi chết, hắn hướng Tạ Sĩ Nạ hiệu trung, nhưng Tạ Sĩ Nạ trả lời lại làm hắn sợ hãi. Người đời đều cho rằng phí lìn bá tức điên rồi, đêm đó tại tòa thành bên ngoài chu diệt hơn ngàn lính dân. Bây giờ nhìn tới, điên rồi chưa chắc là bá tức bản thân. Tạ Sĩ Nạ nói ra, ta muốn giết bọn hắn. Tất cả mọi người. Ngài này cách làm vi phạm tổ hơn nha. Lọ kịch học sĩ tâm thần chấn động, gần như dên gì. Ta có quy củ của ta. Là của ngài. Hay là dô man hơn tước. Đi qua ta vẫn luôn không cho rằng vị đại nhân kia có mê hoặc nhân tâm mánh khóe, nhưng bây giờ ngài biến hóa khiến cho ta không thể không sửa đổi cái nhìn này. Ngài mau đem một nửa vương quốc tài nguyên cũng đưa cho vị kia vân tức đại nhân. Đạt bọn nói thêm đây chính là hắc bảo trong bảo khố tất cả tài nguyên. Chỉ có bạch kỵ sĩ cùng hắc thiết gìn giữ im miệng không nói, những thứ này tử chung người đối với bất luận cái gì chính sách đồng đều không dị nghị. Các ngươi tản đi đi. Tạ Sĩ Nạ có chút mệt mỏi. Các trọng thần cũng đều than thở đứng dậy rời đi nghị sự bàn. Trong thính đường chỉ còn Tạ Sĩ Nạ cùng Sanna hai người. Nàng nói, ngươi thấy thế nào? Sanna ngay lập tức đáp, ta không hiểu việc này. Triều chính đại sự từ trước đến giờ cùng ngư nữ không quan hệ, dù là nàng hiện tại là hợp cách chiến đấu nữ vu, tại trong quân doanh địa vị tương đương trinh sát đại đội trưởng. Ta nói ngươi thì đã hiểu, Phí Lìn Bá tức mặc dù chết rồi, nhưng hắn phong thần nhóm còn tại, ta hạ lệnh chu giết bọn hắn, lại bị đám đại thần nhất trí phản đối, cho rằng này không phù hợp chinh phục giả huyết mạch tác phong. Tạ Sĩ Nạ tiện tay chống cằm, có chút bất đắc dĩ. Sanna tự dưng theo động tác này trong nhìn thấy một chút Roman ảnh tử. Rất nhiều phong thần đất phong không phải cái con số nhỏ, cộng lại nhân khẩu nói không chính xác đây tất cả sư tử lĩnh đều muốn nhiều. Cho nên ngươi thấy thế nào? Tạ Sĩ Nạ hỏi trước mặt cái này âm thầm sùng bái nàng tiểu. Trẻ tuổi nữ vu. Lần đầu tiên gặp nhau lúc, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, bây giờ lại thành duyên dáng yêu kiểu nữ nhân. Tại nàng tạm cư Phong Nhiêu thành bảo lúc, nàng liếc thấy đạt được Roman khi nào đoạt đi rồi đứa nhỏ này trong trắng. Ta. Sanna trừng mắt nhìn. Nàng ý thức được công chúa thực sự là tại trưng cầu ý kiến cái nhìn của nàng, liền cúi đầu trầm tư, một lát sau cho ra đáp án. Ta cùng Roman thái độ nhất trí. Thái độ của nàng nghiêm túc kiên định. Tạ Sĩ Nạ nhiều hứng thú ra hiệu nàng nói tiếp đi. Ngài muốn nhận lấy được 100 cân lương thực thì muốn xuất ra 10 cân lương thực cho ăn no nông dân, nhưng này chút ít lao ra sẽ không đáp ứng, vì nông dân có rồi lương thực rồi sẽ phản đối bọn họ sẽ chỉ dùng lương thực nuôi dưỡng chinh chiến kỵ sĩ, đi trấn áp nông dân tạo phản, cho dù bên ngoài đáp ứng ngài, vụ trộm cũng sẽ cho ngài chơi ngắn chân. Trong thành bảo lương thực cho dù mốc meo hư thối, cũng sẽ không bố thí cho nông dân, đầu tiên là nông dân thân phận ti tiện, em hai điểm gọi nông dân, không dễ nghe gọi nông nô, đối với thổ địa phụ thuộc tính cực lớn. Tiếp theo là, nông dân ăn no về sau, năng lực cực lớn rút ngắn cùng chinh chiến kỵ sĩ ở giữa thể năng khác biệt. Ngoài ra, phát triển là cần hợp lý sử dụng còn lại. Dỗ man liều mạng đem tiền phát ra ngoài, mỗi tháng tài chính chi tiêu cực lớn, nhưng dù là trở lại thu được không đủ 1/10, hắn vậy cam tâm tình nguyện. Vì dỗ man cho rằng tầng dưới chốt quần chúng có rồi tài nguyên, chỉ sẽ khiến cho tất cả khởi nguyên thành phồn vinh. Quý tộc lại không cho là như vậy, bọn họ đem thu thuế đến 30 năm sau cũng vô cùng hợp lý. Quyết không thể chịu đựng nông nô có được chính mình tư nhân tài nguyên. Nhất định phải ra cho quyền. Tạ Sĩ nàng nghe, như có điều suy nghĩ. Nàng hỏi, ngươi là thế nào nghĩ đến những chuyện này? Sanna suy nghĩ một lúc, chỉ đại não, nó có đôi khi sẽ từ nơi này xuất hiện, liên tục không ngừng. Chúng ta đưa nó gọi chúc phúc, hoặc là thiên khải. Tạ Sĩ Na ánh mắt lấp lóe. Nàng hiểu rõ Roman có thể dùng đặc thù cách thức tăng lên dưới trướng hắn chiến sĩ lực lượng, kia cách thức xa so với ma pháp bí ẩn, sắp xỉ chư thần. Mà nàng theo không hỏi đến, Roman vậy cũng không hỏi Bạch Cương cùng Hắc Thiết Giã luyện kỹ nghệ. Nàng hiện tại là lần đầu biết được còn có loại chuyện này. Hắn khống chế tư tưởng của các ngươi.
Không.
Sanna vô thức phản bác, nàng mím môi một cái, thấp giọng nói, này là chân lý sẽ không bị khống chế. Chúng ta sẽ phán đoán đây hết thảy. Đi theo bản năng đi, chỉ cần bản năng cảm thấy nó đang thay đổi tốt, thì không cần phải để ý đến, chỉ cần đang thay đổi tốt là được. Quyết không thể trở lại quá khứ, về đến quý tộc thống trị niên đại, nàng không thích thời đại kia, không ai sẽ thích, trừ ra quý tộc chính mình. Sanna trong lòng mặc niệm, đánh nát kia tất cả, vì Roman, vì nhân loại. Trừ ra chân lý còn có cái khác sao? Sanna suy nghĩ một lúc nói ra, chúng ta sẽ ngầm, hoặc là trong nội tâm nói, Roman ở trên, hoặc là điện hạ ở trên. Hắn ở đây dùng tên của mình thủ tiêu chư thần. Tạ Sĩ Nạ thầm nghĩ. Nàng phất phất tay, đợi đến Sanna vậy sau khi rời đi. Tạ Sĩ Nạ ngồi ở vương tọa bên trên, đối mặt chống giống phòng, lâm vào dài dằng dặc suy tư, khi thì mày nhăn lại, khi thì khuôn mặt kéo căng. Nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng dùng hoài nghi lại thử giọng điệu dưới đáy lòng nói câu, Roman ở trên. Cái gì vậy không có xảy ra? Lẽ ra như thế. Chương 428. Bắt đầu. Chương 428. Bắt đầu. Bóng tôi bốn phía lại thâm thúy. Hắn như là tại rơi xuống, cảm thấy cực nóng, khói đen cuồn cuộn, liệt diễm đốt cháy, vô số kêu khóc chuyển đến. Hắn ngửi được nồng đậm mùi lưu hình. Nộ diễm ầm vang mà tới, điện hạ. Hạ Tư Tháp ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hô. Roman đột nhiên mở to mắt, hắn hỏi, hiện từ lúc nào? Mặt trời lên cao, ngài cơ thể không thoải mái sao? Hạ Tư Tháp có chút lo lắng. Chinh chiến kỵ sĩ nóng lạnh bất xâm, miễn dịch bình thường tật bệnh, hơn phân nửa là u mộng lại quấn lên rồi hắn. Roman nói, ta không sao. Hắn đem đêm qua sự việc trong đầu qua một lần, liền biết hôm nay là muốn làm chuyện gì rồi. Roman không có ở tòa thành dùng cơm, vội vàng cầm hai mảnh bánh mì, kẹp lấy thịt xuống khói, ngồi cưỡi con ngựa, vừa ăn vừa đi đường. Một đường gắng sức đuổi theo. Cuối cùng tại chợ giúp doanh trại nhìn thấy chờ xuất phát rồi các tinh binh. Enny ạ tức sĩ, cảm ơn ngài vô tư giúp đỡ, vậy tiện thể thay ta hướng dần đại công tước Vân An. Roman đối sổi chi tử khẽ gật đầu. Enny ạ đôi mắt như là ngọc lục bảo, lóe ra ôn nhuận sáng bóng. Hắn mỉm cười cực kỳ đẽ, nói ra, ta hiểu rồi, Roman điện hạ. Hắn muốn trở về phục mệnh, đem phát sinh ở nơi này tất cả hồi báo cho hắn công tước phụ thân. Nhưng mà Tạ Sĩ Na điện hạ chuyện bên kia cũng không tốt báo cáo. Enny ạ thầm nghĩ, tuấn thiếu trên mặt hiện ra một chút buồn rầu. Ta đưa các ngươi. Roman làm cái mời giấu tay xin mời. Tạ Sĩ Na viện trợ hắn cũng không phải là chẳng được gì, nàng lấy được sư tử lĩnh làm căn cơ. Mặc dù đó là giao dịch, sồi chi tử lại là thật vô tư viện trợ. Hơn 10 vị sồi tinh binh vì chiến tử nơi đây, bọn họ vốn có thể tại tượng một lĩnh hưởng thụ đời sống. Enny ạ tên này tại tinh linh ngữ có ý tứ là ngọc lục bảo, Roman cùng hắn ở chung hơn một năm, cho rằng người này phẩm tính rất tốt, ôn lương dũng cảm. Roman không có gì có thể phản hồi. Hắn quan sát những thứ này sồi nhóm thích ăn mễ, phương nam khí hậu ôn hòa, hắn phán đoán tượng một lĩnh thích hợp trồng lúa nước. Thế là đưa chút ít gen ưu lương đạo chủng cùng phương pháp trồng trọt. Chỉ là, không có uy, đạo chủng ưu lương tính trạng chỉ sợ sẽ rất nhanh biến mất. Roman đại nhân, ngài quân đội muốn đánh ở đâu? Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện lời nói. Roman nói hời hợt, chờ ta đem giáo đình cùng hải tặc thu thập lại nói, bọn họ là nhóm đầu tiên địch nhân. Đổi lại người khác nói, Enny ạ chắc chắn sẽ cho rằng người này cuồng vọng, nhưng Roman nói ra thì rất thích hợp, manh thú đã xuất lồng. Hắn thậm chí cảm thấy được, cho dù không có viện binh, Roman cũng có thể bảo vệ tốt lãnh địa của hắn, ai cũng không thể vượt lôi chỉ một bước. Sẽ đi phương nam sao? Enny ạ không có cố kỵ mà hỏi. Tượng mục lĩnh hiện tại rất hòa bình, ta muốn đi chiến loạn nơi. Enny ạ thở dài, chỉ sợ đại đa số người cũng không chào đón ngươi. Roman trầm ngâm nói, nếu muốn hòa bình, muốn chuẩn bị chiến tranh. Ai muốn chuẩn bị chiến tranh, ta rồi sẽ cho ai chiến tranh. Enny ạ có chút hãi nhiên. Hắn đang chắc nói, ta không biết phải chăng là muốn chào mừng ngươi. Roman trên mặt hết rồi nụ cười, nhẹ giọng lại kiên định nói, viên đá quý nhỏ, đại thế không thể tránh nghịch, cần biết, thiên mệnh sắp tới. Hắn đình chỉ bước chân, đưa mắt nhìn sồi các tinh binh rời đi. Sư tử lĩnh viện trợ vật tư chuẩn bị tốt sao? Tốt, điện hạ. Hạ Tư Tháp gật đầu. Xuất phát đi sư tử lĩnh đi. Hắn rời giường muộn, hôm nay hành trình sẽ rất bận rộn, hắn nắm dây cương, trở về Phong Nhiêu thành bảo, đã thấy đến tòa thành cửa đứng vững một lao đầu râu bạc. Roman nhíu nhíu mày, Gia Lâm, ngươi ngược lại hiếm thấy. Người này là giáo đình phản bội chạy trốn người, ở lâu thâm sơn, cùng dẹt đám người trải nghiệm tương tự. Tự Gia Lâm giúp đỡ Huy hoàn thành pháp thuật vỡ lòng về sau, liền khiêm tốn biến mất tại trong tầm mắt của hắn, sợ thu hút chú ý của hắn, mà sau đó nữ vu nhóm đến, Roman còn đem hắn ném trong góc rồi, vì Gia Lâm cũng không tình cảm chân thực vì hắn đem sức lực phục vụ. Hiện tại chủ động tìm đến, hơn phân nửa có việc. Nói đi. Gia Lâm sắc mặt nặng nề, ta là chiêm tinh thuật sĩ. Roman vuốt cằm nói, ngươi đã nói, cho nên. Chiêm tinh sĩ thăm dò của tinh, quan sát thiên thể quỹ đạo, thông qua tinh giới đạt được gợi ý mà ở hôm qua, ta gặp được tinh thần ngoại tình, có một khỏa xích hồng sao trổi vạch phá bầu trời đêm, ngài có biết điều này có ý vị gì? Roman nhìn chằm chằm cái này dơ bẩn lão đầu, râu mép xóa tung lại rậm rạp, da mặt rùng gió, chỉ có đôi mắt sáng ngời thanh tịnh, cực kỳ có thần. Ta công việc bề bộn, khuyên ngươi nói ngắn gọn. Thiên thể quý vị, đó là một to lớn điểm giữ, mặt đất đều sẽ nên đón kịch liệt biến động. Roman lạnh lùng nói, nó đã biến động. Hiện tại mặt đất khắp nơi đều là chiến tranh, mà lớn nhất chiến tranh thì chạm ở trước mặt ngươi. Lao đầu, ngươi có mắt không trọng. Gia Lâm giọng nói nặng nề nói, ta nói chính là thiên tai. bóng tôi đem quét sạch lặp lại. Long tộc là một trong, nhưng không phải tất cả. Hiện tại đã đến giờ, tinh thần quý vị, chúng nó cũng đem tái hiện, từ viễn cổ lịch sử, theo dân gian truyền thuyết, theo thất lạc niên đại trong lại lần nữa hiện thân. Cùng ta nói cái này làm cái gì? Gia Lâm nhìn chăm chú Roman, ngươi phải đi đối kháng nó, đây là tất cả nhân tộc vương giả trách nhiệm, che chở ngươi tộc đàn. Roman cau mày, mí môi, không nói một lời. Cho đến ngày nay, hắn vẫn không tin những kia nghe rợn cả người truyền thuyết, dù là Tạ Sina nhiều lần nhắc tới thời đại hắc ám, dù là hắn nhiều lần nằm mơ. Thời gian, địa điểm. Ê. Roman quay người hướng phía tòa thành đi đến, ngươi hoàn toàn không biết, ta có thể làm cái gì? Gia Lâm kiên nhẫn đi theo Roman phía sau. Hắn cho rất nhiều không rõ trả lời, cực bắc, phương bắc. Không, có thể tại phương nam. Đúng, ngay tại phương nam. Thời gian, giữa hè. Cũng có thể tại hạ mạn, giữa hè kết thúc, lâm đông giáng lâm. Ngươi hướng rẽ phải, chứng kiến thấy chỗ đều là phương nam. Roman trầm trọng nói. Bước chân hắn không dừng lại, như gió lốc đi về phía phòng ngủ, cởi ra thắt lưng, cởi áo khoác xuống. Gia Lâm vẫn luôn đi theo sau lưng hắn. Hắn nói, ta nhắc nhở ngươi coi trọng việc này, ta còn không phải thế sao tại nói chuyện giật gân. Lão giáo sĩ học thức bên bác, tinh thông thần thuật, tuyệt không phải phàm nhân. Roman cũng cảm thấy hắn không giống như là lão hồ đồ, thế là liếc mắt nhìn hắn, vậy ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, ta phải thay quần áo. Đợi đến Gia Lâm rời khỏi, Hạ Tư Tháp mang tới áo choàng cho Roman phụ thêm, khẽ hỏi, điện hạ, ngài thật tin tưởng? Ta không tin bất luận người nào ăn nói xuông. Roman nhìn qua trong gương chính mình, nhưng lo trước khỏi họa. Hắn mái tóc xù xích mắt, sắc mặt bình tĩnh. Thạch Bảo, Hệ Nạ biết được mặt có lệ xuất trình trở về, tiến đến nghênh đón, tự tay lấy xuống hắn áo choàng, cử chỉ ôn nhu ưu nhã. Hệ Nạ mái tóc xù xích mắt, xuất thân tôn quý, chính là nội triều trưởng tử hợp pháp thế tử, cũng là Thương Nguyệt Tây Đức Bảo nữ lãnh chúa, hiện tại di cư Thạch Bảo, đã trở thành tương lai tòa pháo đài này nữ chủ nhân. Nàng nói, mặt có lệ, phụ thân đại nhân đang chờ ngươi. Mặt có lệ không có cùng thế tử ôn chuyện thời gian, vội vàng rời đi. Hắn hiểu rõ phụ thân hai năm này tại Hắc Bảo đảm nhiệm nhất chính vương, cũng không phải là không có chuyện để làm. Hắn tìm đọc chinh phục giả cung đình tất cả địa tịch, tìm kiếm ăn thủ hộ giả tung tích, cuối cùng tìm được rồi nào đó manh mối. Nội triều công tức phòng là một rộng lớn hình tròn căn phòng, vách tường do hắc thạch xây thành, trong sảnh có bốn phiến cao lớn hẹp cửa sổ, mặt hướng đông tây nam bắc tứ phương, bày ra bàn đá. Nơi này vị trí cực cao, cuốn phong thổi tới, giống như thủy triều liên miên bất tuyệt. Hắc thiết nhiếp chính vương, nội triều công tức thì ngồi ở trong đó, khuôn mặt như bờ biển đáng ngầm, phong hóa hiện tượng rất nghiêm trọng, hỏi, có gì cảm thụ? Vừa mới tiến tới mặt có lệ trầm mặc một lát, nói ra, dỗ man quân kỷ nghiêm minh. Kỷ luật nghiêm minh, 10 trận chiến chiến thắng. Công tức nói, đó là tân sinh chính quyền, không cần đem chú ý đặt ở Hà Cốc rồi. Vì sao? Bọn họ tụ lúc thức dậy cực kỳ cường đại, ai cũng phá hủy không được bọn hắn, giáo đình không được, ngươi cũng không được, phải để bọn hắn phân tán lực lượng. Hắn ở đây Hà Cốc vô địch, không phải là đối mặt tất cả hắc thiết mặt đất thì đồng dạng vô địch, giả sử quản lý không được mặt đất bao la, hắn công hám lãnh thổ càng nhiều, lực lượng thì càng phân tán, sơ hở cũng sẽ càng nhiều, cuối cùng tự loạn trật ước, sẽ chỉ tan vỡ. Phụ thân, giả sử Roman chính quyền không có tan vỡ đâu? Mặt có lệ nhớ ra rút quân thì nghe được nghe đồn, nghe được Hà Cốc quân hành động, đột nhiên cảm nhận được một loại không biết sợ hãi. Dỗ man tại là một loại lòng tham không đáy xâm lược hành vi. Không phải quý tộc đối quốc vương, quý tộc đối giáo đình bình thường xâm lược, mà là một loại trật tự đối một loại khác trật tự vô tình xâm lược. Tại quá khứ, không ai hiểu rõ Dỗ man khai sáng thế nào trật tự. Người đời chỉ biết là Hà Cốc khó nói lên lời, chỗ nào năng lực sản xuất vạn người quân đoàn giáp trụ trang bị, toàn viên binh sĩ tất cả đều hung hãn không sợ chết, Dỗ man chính là trong quý tộc dị loại. Bọn họ chỉ biết là Hà Cốc chi vương trốn ở kia âm u góc gây rối thứ gì vu thuật. Bây giờ, vu thuật thành hình. Bọn họ muốn ngăn cản lúc dĩ nhiên đã không còn kịp rồi. Hà Cốc manh thu triệt để bại lộ nhanh nuốt dữ tợn. Quý tộc chiến tranh nhảy lên đã trở thành hình thái ý thức chiến tranh. Một loại cao cấp trật tự thủ tiêu cấp thấp trật tự chiến tranh. Một loại nghiền ép, một loại nát bấy chiến tranh. Một loại ngươi chết ta sống chiến tranh. Mặt có lệ cái này truyền thống quân sự quý tộc đột nhiên không rét mà run. Hắn hiểu rõ, một khi Roman thắng lợi, đến lúc đó ai cũng trốn không thoát bị tàn sát vận mệnh. Hiện tại, Roman thế tất sẽ trắng trợn phóng đại thế lực. Nhưng này thật sẽ để cho hắn cho ăn bể bụng sao? Thủ đoạn hắn rất độc ác, tình nguyện cho dân đói phát lương thực a. Tín Lở dùng khàn khàn cuống họng nói ra, xúc sắc ném ra, ván đã đóng thuyền. Làm Roman lựa chọn lướt qua Hà Cốc biên giới một khắc này, hắn đã cùng tất cả chúng ta thế bất lưỡng lập. Đi thôi, mặt có lệ, đi nên đón chúng ta nhất tộc vận mệnh đi. Nội triều công tước đứng dậy, nhìn về phía phương bắc. Thạch Bảo tọa lạc đất liền, cùng Hải Dương cách xa nhau rất xa. Hắn hiểu rõ, cho dù nội triều huyết mạch đã thất lạc, nhưng Đại Dương vẫn tại hô hoán tất cả biển sâu chi dân. Chương 429, Viễn cổ dị thần. Chương 429, Viễn cổ dị thần. Bọn họ theo đầu xuân xuất phát, một đường hướng bắc, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, ngày đi trăm dặm, không ngừng thúc đẩy. Tại hơn 10 ngày về sau, bọn họ liền thành công xông vào vãn đông mặt đất, bản thân cảm xúc đến tự phương bắc mặt đất lẫm liệt phong hàn, cuốn phong cuốn theo tất cả, bọn họ cơ thể không tự chủ run rẩy. Hắc thiết mặt đất chiếm cứ phì nhiêu màu mỡ trung ương tung lũng. Vãn đông mặt đất lại gọi phương bắc mặt đất. Nó cương thổ bao la, thổ địa diện tích đây hắc thiết càng nhiều. Nhưng mà đại giới là môi trường ác liệt, khí hậu tàn khốc, lâu dài bao trùm băng tuyết, khó mà khai phát tài nguyên, cùng an dở dê mặt đất cùng thuộc cao vĩ độ vùng đất nghèo nàn. Nghe nói nhân loại văn minh cho tới nay cũng không thể thăm dò đến vãn đông mặt đất biên cương. Nó khoáng đạt đến không thể tưởng tượng nổi, vô biên băng ác, càng là hướng bắc, càng là cực hẳn, đến vô tận băng nguyên, tất cả nhà thám hiểm đều muốn dừng bước. Bọn họ theo nam hướng bắc, bước vào vãn đông chỉ là bắt đầu. Mục tiêu là cánh đồng tuyết chỗ sâu. Chuyện này ý nghĩa là muốn đi ngang qua tất cả vãn đông quốc gia. Cũng may chi đội ngũ này phối trí cực cao. Ngân quang lóe sáng ngân nguyệt kỵ sĩ tổng cộng hơn 20 vị, do Hờ Mằn dẫn đầu. Hắn là đặc chủng đại đội vẫn phó đội trưởng, quân hàm gần với Gờ Jin và một đám quan tướng. Ngoài ra còn có 8 vị nữ vu đi cùng. Lần này hành trình gian nan, Vãn Đông cho mọi người lớn nhất ấn tượng chính là trật tự tan vỡ. Hắc thiết mặt đất vậy từng trải qua trật tự tan vỡ, nhưng chinh phục giả trật tự nhanh chóng bị chư thần trật tự tiếp quản. Mặc dù hắc thiết dân chúng khổ không thể tả, giáo sĩ tu nữ nhóm một mực tận lực duy trì cơ sở trật tự, gìn giữ thống nhất trạng thái. Mà Vãn Đông hoàn toàn khác biệt. Vãn Đông Chi Vương 2 năm trước tại giường bệnh mất đi, cùng Hắc Thiết Chi Vương Ệ Ổ Lì Ổng chiến tử thì vẹn vẹn cách xa nhau mấy ngày. Vị vương giả này cũng không hậu tự, vương thất hư danh, to như vậy quốc gia trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Vãn Đông công tức nhóm ủng binh tự trọng, lẫn nhau chinh phạt. Có chút công tức hô to chinh phục giả trật tự, cũng có chút công tức mượn nhờ giáo đỉnh chư thần danh nghĩa, còn có một chút công tức đánh lấy Vãn Đông Chi Vương danh nghĩa. Vãn Đông có gần hàng chục lớn nhỏ công tức, cùng với một đám làm theo ý mình biên cương hầu tước, có chút hầu tước thậm chí bị công tức cũng mạnh. Bây giờ, đại đa số thế lực cũng gia nhập trận này quyền lực tranh đấu. Nhưng Vãn Đông chiến tranh tình thế cùng Hờ Mằn đám người không quan hệ. Ngân Nguyệt kỵ sĩ là khinh kỵ, ngân bạch áo giáp cực nhẹ, nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tính cơ động cực kỳ đáng sợ. Có Ngân Nguyệt bảo thạch quang huy, Ngân Nguyệt kỵ sĩ chiến lực năng lực đối tiêu Vãn Đông nội vệ, hoặc là biên cương lẫm đông kỵ sĩ, bọn họ là một cố cường đại ngoại lai cấp cao chiến lực. Vãn Đông bản thổ thế lực đối bọn họ căm thù, cảnh giác, lợi dụng, sử dụng thậm chí muốn thu phục. Hờ Mằn không thể không ra mặt giao thiệp, vắt hết óc cùng những quý tộc kia giải thích lai lịch của bọn hắn cùng mục đích, vì thế muốn trì hoãn hồi lâu. Sau đó, mỗi đến đầy đất, chắc chắn sẽ lọt vào địa phương quý tộc khác nhau đối đãi. Nhưng Hờ Mằn đã sớm quen thuộc, chỉ nghĩ vì kim tệ đổi lấy vật tư. Bọn họ quần áo nhẹ xuất hành, vật tư rất nhanh tiêu hao hầu như không còn. Ngân Nguyệt bảo thạch mặc dù năng lực khôi phục thể năng của bọn hắn cùng năng lượng, đối nữ vu có hiệu quả, đối Ngân Nguyệt kỵ sĩ càng là hơn thần hiệu. Nhưng này không có nghĩa là bọn họ năng lực không ăn không uống rồi, chỉ có thể lân cận bổ sung, gian nan thúc đẩy. Hờ Mằn dẫn người đi ngang qua Vân Đông, dùng hơn một tháng thời gian, cuối cùng đi ra Văn Minh Vũng Bùn, đi vào Văn Minh Biên Cương. Văn Minh Biên Cương mang ý nghĩa ít ai lui tới, lại không thôn xóm cùng thành trấn. Căn cứ Hờ Mằn lấy được thông tin, có nhóm sinh vật có trí khôn ở đây hoạt động, cũng không phải là nhân loại, mà là xương lạnh nhất tộc, các ngươi là tới cứu tổ phụ trí nữ. Bọn họ là cự nhân hậu duệ, như là tự viễn cổ thời đại đi tới, thân cao đều tại 2 mét đi lên, cơ thể như đá lởm chởm bạch thạch, con mắt màu băng lam, sợi tóc tái nhợt, ngũ quan khắc sâu như là nào đó tượng đá. U Lạc là xương lạnh thủ lĩnh. Lần đầu thấy được Ngân Nguyệt kỵ sĩ lúc, ta dẹt mất lý trí, giống như nổi điên đối bọn họ độc thủ. Nhưng trẻ tuổi Hàn Xương nhân vậy rất nhanh đã trở thành tù binh. Sau đó, chính là bây giờ chẳng cảnh. Trên trăm vị xương lạnh chiến sĩ nghe tiếng mà đến, U Lạc cũng là xuất hiện, cùng trước mắt nữ vu nhóm đối thoại. Xương lạnh thủ lĩnh nói ra, Vạn Lỵ Ả cũng tóc đen người thi pháp rời khỏi, sau khi trở về hấp hối, chúng ta đã dùng hết các loại cách đi chữa trị nàng, nhưng Vạn Lỵ Ả đến nay chưa tỉnh. Ta chính là vì cái này tới. Monica lặp lại, vị kia tóc đen người thi pháp chính là Hạ Tư Tháp. Thủ lĩnh do dự, trưởng nghĩ, dùng không lưu loát ngôn ngữ nhân loại nói ra, các ngươi đem tạ giải thả. Hắn từng là Vạn Lỵ Ả bộ lạc dân, sau đó bộ lạc của hắn bị nhân loại kỵ sĩ chô phá hủy. Gần nhắc nhở, tên kỵ sĩ kia tên là Sở Tẩn, là săn ma kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ cấp cao, cũng là nữ vu địch nhân. Hạ Tư Tháp từng nói qua, tại cuộc chiến đấu kia trong, Vạn Lỵ Ả bộ tộc hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà Sở Tẩn bản thân bị Hạ Tư Tháp chặt đứt xương sống lưng, suýt nữa bỏ mình. Việc này có thể Vạn Lỵ Ả đi ra cánh đồng tuyết, gia nhập nữ vu lâm, đã trở thành nữ vu lâm ghế một trong. Ngân Nguyệt lệ xạ cho Hờ Mằn một ánh mắt, hắn đem Ngân Nguyệt trường kiếm theo tạ dẹt trên cổ dịch chuyển khỏi. Ta mang bọn ngươi đi gặp tổ phụ chi nữ. U Lạc quay người rời khỏi. Vạn Lỵ Ả tại Hàn Xương bộ tộc địa vị cực cao, được tôn gọi tổ phụ con gái. Tổ phụ chỉ là trong truyền thuyết thần thoại xương cự nhân. Tổ phụ chi nữ chính là tất cả Hàn Xương nhân trưởng bối, mẫu thân. Hàn Xương nhân là xương cự nhân hậu duệ, đến từ vô tận băng nguyên, sau đó di chuyển đến Vãn Đông cánh đồng tuyết. Mặc dù Vạn Lỵ Ả chỉ có thể tính vừa trưởng thành, nhưng nàng lại là mấy trăm năm qua huyết mạch duy nhất giác tỉnh giả, cũng là dẫn đầu tộc đàn trở về vô tận băng nguyên duy nhất hy vọng. Nhưng mà Hàn Xương nhân cuối cùng thủ đoạn cũng không thể nhường Vạn Lỵ Ả thoát ly sắp chết trạng thái. Bây giờ đời trước đại địch đã đi ra băng nguyên, đặt chân cánh đồng tuyết. Tại nhìn thấy đám kia ác độc nhiệt vật tung tích về sau, Hàn Xương bộ tộc ngày càng tuyệt vọng, chỉ có thể mong đợi cho bọn này ngoại nhân tỉnh lại Vạn Lỵ Ả. Món gì cả các hạ, chúng ta chuyến này thật sự tất yếu phải sao? Hờ Mằn thất vọng, nhìn thấy trong truyền thuyết Hàn Xương nhân về sau, liền bắt đầu hoài nghi đây hết thể có phải có ý nghĩa. Vì Hàn Xương nhân cũng không cường đại, nhục thể cường độ không bằng Ngân Nguyệt áo giáp, gỗ trường mâu trình độ sắc bén cũng không bằng Ngân Nguyệt chi kiếm. Nếu Vạn Lỵ Ả không cách nào chống cự 20 vị Ngân Nguyệt kỵ sĩ liên thủ tiến công, như vậy bọn họ tỉnh lại Vạn Lỵ Ả hành vi có đáng giá hay không? Hờ Mằn rất rõ ràng, Hà Cốc sắp khai triển đại động tác rồi. Điện hạ nhu cầu cấp bách nhân viên. Tại đây cái trước mắt, bọn họ không năng lực điện hạ phân ưu, ở xa ở ngoài ngàn dặm, dù là cái mệnh lệnh này đến từ điện hạ bản thân, nhưng trong lòng bọn họ vẫn như cũ sinh ra ấy nấy cùng lo lắng tâm trạng. Tự nhiên là có, ngươi không hiểu. Nữ vu cười vô cùng thần bí, nhưng này ánh mắt mang theo đùa cợt. Hờ Mằn sinh lòng bài xích đám này nữ vu tính cách tàn mạn, dạo chơi nhân gian, dù là bị phạt thì cũng sẽ khổ trong mua vui. Khác không chấp nhận với các nàng. Hờ Mằn nói với chính mình. Chi đội ngũ này thực tế người lãnh đạo là Ngân Nguyệt Lệ Xạ. Nàng không có tham dự thánh thành chi chiến, lý lịch nông cạn, nhưng là Ngân Nguyệt kỵ sĩ đầu nguồn cùng với khâm định ghế nữ vu, cho nên vị gần với ngủ say Vạn Lỵ Ả. U Lạc dẫn bọn hắn đi vào bộ tộc doanh trại, là do tất cả lớn nhỏ ra lông lều vải tạo thành doanh trại. Hàn Xương nhân trải qua ăn tươi nuốt sống di chuyển đời sống. Trong doanh địa Hàn Xương nhân ra nên tiếp thủ lĩnh, lẫn nhau dùng xương lạnh ngôn ngữ đối thoại. Một lát sau, U Lạc sắc mặt như băng nham lạnh lẽo cứng rắn, hắn cho rằng nhóm này ngoại nhân hẳn phải biết hiện trạng, thế là liền quay đầu đối Ngân Nguyệt Lệ Xạ nói ra, chúng ta tại doanh trại 10 cây số bên ngoài phát hiện đại địch dấu chân, đây là chúng nó cách chúng ta gần đây một lần. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tiên tri từng đề cập tới, chuyến này khó khăn nặng nề, nhưng kết quả lại không nhất định là chuyện tốt. Nếu không phải như thế, Dỗ Man tuyệt sẽ không điều động 20 vị Ngân Nguyệt kỵ sĩ và mấy vị chiến đấu nữ vu đích thân tới nơi đây, bọn họ vốn có thể tại nơi khác phát huy càng lớn tác dụng. Ngân Nguyệt Lệ Xạ hỏi, ngài nói tới đại địch là vật gì? Các ngươi không biết, nhân tộc lẽ nào không có cùng chúng nó tương quan lạnh băng chuyện xưa sao? Gần cười tủm tỉm đáp lại, nhân tộc viễn cổ truyền thuyết đông đảo, mà mỗi cái quốc gia lại hoàn toàn khác biệt, Vạn Đông đối với chúng ta mà nói có chút lạ lẫm, vẹn vẹn lẻ tẻ nghe qua liên quan đến Vạn Đông thủ phạm, phong tuyết vẫn lạc, đêm lạnh dị thần chi loại truyền thuyết, nhưng đối với cái này cũng không có quá nhiều hiểu rõ. U Lạc liền ngược lại giảng thuật một lạnh băng chuyện xưa. Nó là cùng tộc ta tại băng nguyên lẫn nhau chém giết vô số năm cựu địch. Tổ phụ của chúng ta xương cự nhân tại thời kỳ viễn cổ liền cùng bọn chúng tạo vật người tiến hành từ ngàn xưa đại chiến. Chúng ta là hậu nhân cũng thế đi theo tổ phụ, xem đây là đại địch. Cho đến sau đó, xương lạnh huyết mạch suy vi, chúng nó cường thịnh vẫn như cũ. Chúng ta không thể không tại hơn 100 năm trước từ vô tận băng nguyên di chuyển, đi vào chẳng phải rét lạnh cánh đồng tuyết. Chúng ta vốn cho rằng chúng nó có rồi tất cả băng nguyên không gian, sẽ đình chỉ chiến tranh, bình yên sinh sôi, mãi đến khi chúng ta đoạt lại cố hương. Nhưng 2 năm trước, tộc nhân của ta đi săn thì gặp được một bộ không trọn vẹn, bị gặm ăn thi thể động vật, mới giật mình chúng nó đã bước qua rồi rét lạnh hoang vu đất đông cứng giới hạn, xâm lấn băng nguyên bên ngoài không gian. U Lạc túi đầu, dùng băng lam đồng tử nhìn chăm chú những người ngoài này. Chúng nó là ban ngày nằm đêm ra lệnh băng nhiệt vật, ác độc tàn nhẫn, thì yêu chết vong, mà nó nhóm tạo vật người. Chính là các ngươi nhân tộc trong truyền thuyết viễn cổ đêm lạnh dị thần. Chương 430. Lạnh băng nhiệt vật. Chương 430. Lạnh băng nhiệt vật. Chuyện xưa kết thúc. Bọn họ đạt được rồi Hàn Xương bộ tộc đưa tới mới mẹ thịt đông. Hơ măn đối mặt thịt tươi không có chỗ xuống tay, phân phó thủ hạ thu thập bó củi. Có khi khó tránh khỏi gặp được loại sự tình này. Hắn càng phát ra tưởng niệm Hà Cốc rồi, ôn hòa đất đai màu mỡ, vĩ đại quang huy điện hạ. Chúng ta khi nào trở về? Tất cả thuận lợi, ngày mai là đủ. Gần hề và đáp. Hiện tại không được. Ngươi là Ngân Nguyệt kỵ sĩ, không biết ban đêm mặt trăng chói mắt nhất. Lão nữ vu cay độc hỏi lại. Lúc đó cũng là đám tiêu nghiệt vật tối thời gian hùng mạnh. Nàng nhíu mày thầm nghĩ, đột nhiên có chút bất an. Vừa nghe chuyện xưa lặng yên tại bên tai nàng khẽ nói, viễn cổ dị thần cũng là đêm lạnh trong sáng tạo ra những tiêu nghiệt vật. Hợp Măn dứt khoát câm miệng. Cùng đám này lão nữ vu lúc nói chuyện, hắn không bao giờ cảm thấy vui vẻ qua. Thủ hạ mang về khô giáo củi, Hợp Măn ngân vang rút ra Ngân Nguyệt bảo kiếm, miệng lẩm bẩm, đột nhiên đánh xuống. Củi tại chỗ bị đánh mở hai nửa, hỏa hoa bắn tung tóe, giấy lên ngọn lửa màu bạc và trạng thái ổn định. Những tia ngọn lửa nhảy nhót thì lặng lặng biến thành màu đỏ. Hợp Măn vui sướng nhìn chăm chú trong tay Ngân Bạch Trường Kiếm. Nó sắc bén, nhẹ nhàng, cứng cỏi. Ngân Nguyệt pháp thuật tại Bạch Thiên Đồng dạng có hiệu lực, đây hết thể đến từ Vĩ Đại Điện Hạ. Bằng không vì bọn họ thiên phú, nhất định không thể năng lực tại thời gian ngắn ngủi trong nắm giữ loại bí pháp này. Rốt cuộc, những tia thâm niên nữ vu vậy rất khó nhanh chóng nắm giữ một môn pháp thuật. Kỵ sĩ đem tuổi lũy thành đống lửa, lại lấy ra tùy thân nồi sắt, thả đá lạnh cùng thịt tươi, dùng gậy gô gác ở ngọn lửa phía trên. Các ngươi nói, những tia nghiệt vật có phải chán ghét ngọn lửa? Ngân Nguyệt Lệ Xạ nhìn chăm chú đống lửa. Lệ Xạ các hạ, ngài sẽ không phải đem quỷ kia chuyện xưa tưởng thật à? Một vị Ngân Nguyệt kỵ sĩ nói. Ta nhìn xem những người khổng lồ kia cũng không có gì đặc biệt, có thể cùng bọn họ là địch thứ gì đó vậy mạnh không đến đi đâu. Các kỵ sĩ vây quanh cái khác đống lửa sưởi ấm, phát ra cười nhẹ. Ta không nghĩ như vậy, các ngươi đối Hàn Xương người gìn giữ kính sợ tương đối tốt, nơi này thật không đơn giản lắm. Monica dùng thìa gỗ quấy nồi sắt, đá lạnh hòa tan, hiện lên phù mạn. Dỗ Man kỵ sĩ kế thừa hắn vô ý tinh thần, là chuyên môn bồi dưỡng ra được chiến tranh binh khí. Mà nữ vu khác nhau, nàng nhóm đối những kia thần linh truyền thuyết càng kính sợ hơn. Phương Bắc mặt đất có khó có thể dùng ước đoán lực lượng. Cho dù là ghế nữ vu, đối mặt phiến đại địa này quá khứ thì vậy so như sâu kiến. Tục truyền cánh đồng tuyết chỗ sâu chôn giấu lấy đếm không hết hải cốt cùng to lớn xương cốt, phong tuyết chi thần cũng từng vẫn lạc tại đây. Tiên thiên bén nhạy linh giác có thể nàng nhóm vô cùng cho dễ dàng phát giác được U Lạc thể nội chạy xuôi không biết lực lượng. U Lạc là Hàn Xương thủ lĩnh, cũng là tế ti, năng lực lắng nghe mặt đất thanh âm, chính là tổ phụ chi linh nói nhỏ, Hàn Xương người y theo trong cõi u minh gợi ý làm việc. Nữ vu cực kỳ tin tưởng những kia gợi ý, bởi vì các nàng cũng tới tự lãnh vực thần bí, tiềm ẩn linh tính là ám chỉ nàng nhóm. Khác không đem này coi ra gì. Đội phó, có người đến rồi. Bên ngoài đứng gác Ngân Nguyệt kỵ sĩ đến báo cáo. Bọn họ đi một vòng liền biết cái này Hàn Xương bộ tộc đại khái số lượng, mà mới tới Hàn Xương người rõ ràng không thuộc về cái này bộ tộc. Húng chi người đến không phải một, mà là một nhóm, toàn bộ là nguyên thủy chiến sĩ hóa trang, khí thế hùng hổ. Toàn viên gìn giữ cảnh giác. Hơ Măn nói. Trình đốn Ngân Nguyệt kỵ sĩ bắt đầu bất động thanh sắc kiểm tra linh thiết giáp khí. Phó đội trưởng cho rằng Hàn Xương người thiếu hụt chiến tranh tố dưỡng. Mảnh này doanh trại khắp nơi khoáng đạn, dịch thụ tiến công, không có hố lõm, không có vót nhọn của gỗ. Không đủ ngàn người Hàn Xương bộ tộc, lại đem lều vải phân tán đến xung quanh vài dặm, đây nữ vu nhóm còn muốn tự do tản mạn. Một khi có chinh chiến kỵ sĩ khởi xướng tiến công, bọn họ cũng đem táng thân tại đây. Hờ Măn Lâm thầm đem đứng gác người thả ra ngoài, đứng ở chỗ cao, đối với nơi này nhìn một cái không sót gì, ai vào ai ra, cũng không gạt được ánh mắt của hắn, nhưng Hàn Xương người đối với cái này không hề phản ứng. Cho dù những kia cặn bã quý tộc chinh chiến kỵ sĩ cũng có thể giết bọn hắn. Hờ Măn nắm đạo, lại tới một nhóm. Một lát sau, đứng gác người lại tới báo cáo. Hàn Xương bộ tộc lực lượng tại tụ tập, đi qua bọn họ phân tán tại rộng lớn cánh đồng tuyết, bây giờ bắt đầu hướng phía nơi này tập kết. Gần, ngươi thế nào nhìn xem? Monica nhàm chán cấp cho tỷ muội nắm tóc bên trong khiêu tảo. Nhưng chớ nói không có, mặc dù có khiêu tảo, tại đây băng thiên tuyết địa chồng cũng bị chết rét. Có lẽ là ủ lạc hơn phân nửa lo lắng ép không được chúng ta, cho nên tìm giúp đỡ, có lẽ là bởi vì cái khác duyên cớ. Gần co quắp tại bên cạnh đống lửa, ôn hòa lại dễ chịu, cơn buồn ngủ dần dần vào tới. Nàng ngáp một cái, hồi tưởng lại tiên tri nói, tâm trạng dần dần nặng nề. Nàng hai mắt nhắm lại, thả lòng điểm, chúng ta là đến giúp đỡ, bọn họ không có lý do đối chúng ta độc thủ. Nhiều nhất là có cảnh giác. Chúng ta thật chứ tín nhiệm bọn họ. Bộ tộc khác Hàn Xương tế tí hỏi, không có lựa chọn nào khác. Ú là quả quyết nói, hiện tại đại địch tiếp cận, vì những kia dồn thành bảy cách làm, chỉ cần hiện thân, nhất định là thành quần kết đội. Có thể chúng nó gần trong gang tấc. Một vị khác tế tí nói, nhưng chúng ta tìm không thấy ác xúc dấu chân, nếu không phải tìm thấy, là người tiến công chắc chắn không phải chúng nó. Tổ phụ đến nay không có cho chúng ta nhắc nhở, cánh đồng tuyết tất cả gió êm sóng lặng, loại tình huống này trước đây chưa từng gặp. Một vị lao tế tí ngưng trọng nói, tối chuyện kinh khủng đã xảy ra. Hàn Xương thế hệ tin cậy tổ phụ, lại không có thể vì ngài bọn nhỏ cung cấp cảnh báo trước cùng che chở. Sau này phiến đại địa này còn có ai có thể ngăn cản đám kia khuôn mặt đáng ghét lạnh băng nhiệt vật? Dựa vào nhân tộc lực lượng sao? Nhân tộc người thi pháp có thể bị ép hại đến nay? Chư thần cùng nữ vu chiến tranh thậm chí lan đến gần rồi ngăn cách Hàn Xương nhất tộc. Nếu không phải như thế, Vạn Lý Á Tuyệt sẽ không rời khỏi cánh đồng tuyết. Chư thần nhưng là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt a. Lão tế ti viên kia lạnh lẽo cứng rắn như băng trái tim đều đang run rẩy. Tổ phụ chi linh tại 2 năm trước, một lần cuối cùng cho tất cả tế ti đem lại gợi ý, nội dung của nó rõ ràng là Vạn Đông thủ hộ thần đã chết. Đem lạnh lực lượng tại ăn mòn mảnh đất này a. U Lạc cảm thấy đau lòng nhất. Nhân loại người thi pháp đưa về Vạn Lý Ạ sau đó, chúng ta tại 20 km bên ngoài trong rừng rậm tìm được rồi không chọn vẹn địa cốt. U Lạc lấy ra khối kia xương cốt, nó bị găm được phá thành mảnh nhỏ, trải rộng xốc xếp dấu răng. Đám kia nghiệt xúc tới lui tự nhiên. Dị lực lượng của thần dần dần khôi phục, băng nguyên đã không còn là bọn chúng lồng giam. Dị thần quấy nhiễu tổ phụ chi linh, nghiệt vật nhóm trước kia nhưng từ không tìm kiếm giết chóc đối tượng, chúng nó âm thầm xúc tích lực lượng, là vì Vạn Lý Ạ mà đến. Một vị tế ti phẫn nộ nói, Hàn Xương nhất tộc là xuống dốc, không phải chết rồi. Triệu tập tất cả Hàn Xương chiến sĩ, cùng chúng nó quyết tử đánh một trận. Bảo vệ tổ phụ chi nữ. Đến rồi ban đêm, Ngân Nguyệt Lệ Xạ cùng hờ mặn bọn người ở tại U Lập dẫn đầu hạ tiến về Vạn Lý Ạ ngủ say, địa đó là một mảnh đất đông cứng, kiên cố đen nhánh, lạnh lẽo cứng rắn như sắt, thực hiện rồi Hàn Xương lực lượng. Vạn Lý Ạ thì chôn ở đất đông cứng trong. Nghe nói loại phương thức này có trợ giúp nàng khôi phục. Tổ phụ lực lượng dung nhập sâu trong lòng đất, linh hồn vậy tại cánh đồng tuyết lêu lổng, cho Hàn Xương bộ tộc đem lại gợi ý phần này lực lượng tại mùa hạ sẽ suy yếu, tại mùa đông sẽ tăng cường. Mà ở Vô Tận Băng Nguyên, tổ phụ lực lượng cũng không sẽ suy yếu nửa phần. Vì Vô Tận Băng Nguyên mới là Hàn Xương người chân chính cố hương, cánh đồng tuyết chỗ sâu lêu lổng hồn linh chỉ là tổ phụ lực lượng phóng xạ. Vạn Lý Á bị đào ra, nằm ở thâm lam đá lạnh trong đang ngủ say, đã từng đổ máu sắp chết thương thế đều khép lại, chỉ có khuôn mặt của nàng đạo kia giữ tợn vết sẹo chưa từng khép lại. Nhưng ai cũng không cách nào đưa nàng từ trong ngộng tỉnh lại. Nàng có thể đã chết. Tinh hồn chạy vào tổ phụ huyết mạch trong ý tưởng này có thể các tế tự kinh hãi lại sợ hãi, chỉ có thể đóng chặt hàm răng, giữ im lặng, cho dù ai vậy không tại ra. Bộ tộc đã đến mặt lộ, như này nhỏ bé hy vọng phá toái, bọn họ đem vạn kiếp bất phục. Mà nhìn thấy Hàn Băng bên trong nữ vu nhóm đồng dạng nét mặt không đồng nhất. Tỷ muội của ta. Gần thở dài. Hàn Xương nữ vu. Món ý cả trên mặt đã mất thoải mái, chỉ có nặng nề. Hiện lên trong đầu ra nàng huy động thần kiếm, kéo theo tất cả mọi người rết ra khỏi trùng vây thì chẳng cảnh. Người làm phép kia lúc trước ở tại chỗ này binh khí, tại 2 năm trước hóa thành một vệt ánh sáng, phóng hướng chân trời, biến mất không thấy gì nữa. U là nói. Gần gật đầu, đó là hắc thiết công tức nhóm gia tộc nội tình, bây giờ lại trở về công tức nhóm trong tay. Lệ Xạ, bắt đầu đi. Nàng đối Ngân Nguyệt Lệ Xạ nói. Hắn có chút thất thần, kinh nàng nhắc nhở, ngay lập tức lấy ra bảo thạch. Ngân Nguyệt bảo thạch quang huy năng lực chiếu sáng u giới, là bị lạc tại trong hắc ám linh hồn chỉ đường. Một thoáng, một vầng minh nguyệt tại đất đông cứng trong từ từ bay lên. Trứng mắt ánh sáng chiếu rọi cả vùng không gian, phương viên trăm dặm có thể thấy rõ ràng. Lệ Xạ tay nâng Ngân Nguyệt, hai mắt khép kín, tóc bạc khinh vũ, khuôn mặt thánh khiết, như là nguyệt lượng nữ thần giáng lâm mặt đất. Nàng nhẹ nói nằm ngoài gọi, "Vạn Lý Ạ, Vạn Lý Ạ, quay về, mau trở lại, chúng ta cần ngươi, chúng ta cần ngươi." Hô, như sóng cả đột kích rét lạnh lan tràn, gió lạnh quét, nhiệt vật vô thanh vô tức xuất hiện. Chương 431 Toàn quân xuất kích. Chương 431, toàn quân xuất kích đợi tại trong bộ tộc Ngân Nguyệt kỵ sĩ cùng nữ vu nhóm không hẹn mà cùng sợ run cả người đống lửa liệt diễm lắc lư, ảnh tử lo sợ bất an. Loại đó rét lạnh tà tính lợi hại, rót vào xương thủy, như là năng lực đông cứng bọn họ tứ chi cùng huyết dịch. Sao? Làm sao biến được lạnh như thế? Một vị Ngân Nguyệt kỵ sĩ cả kinh nói. Cánh đồng tuyết nhiệt độ mặc dù sẽ tại ngày đêm trong xảy ra biến hóa, nhưng tuyệt sẽ không như vậy đột ngột. Loại hiện tượng này nhất định là pháp lực bố trí, một loại cực kỳ cường đại rét lạnh pháp lực. Xệ ả nữ vu nhẹ nói. Một vị kỵ sĩ trẻ tuổi hỏi. Đây có phải hay không là cùng Hàn Xương Nữ Vu liên quan đến? Đội phó cùng Lệ Xạ nhiệm vụ tối nay chính là tỉnh lại Hàn Xương Nữ Vu, nàng đang thức tỉnh có lẽ sẽ xảy ra loại tình huống này, vì mỗi vị ghế nữ vu thể nội cũng tích góp năng lượng cường đại. Mặc dù nói tác động đến phạm vi có chút kinh khủng, nhưng nếu không có như thế lực lượng cường đại, bọn họ như thế nào lại ngàn dặm xa xôi chạy đến? Lực lượng này không thuộc về Vạn Lý Ạ đại nhân. Nữ Vu chắc chắn. Nàng nhóm cũng từng cùng Vạn Lý Ạ kể vai chiến đấu qua, hiểu rõ hắn lực lượng cũng không phải là như thế. Một vị khác nữ vu nói, lực lượng này tràn đầy âm hàn, tinh mịch. Trừ phi Vạn Lý Ạ đại nhân chết rồi, bằng không không phải là bộ dáng này. Đông Bắc phương hướng có dị thường. Tiền Tiếu chuyển đến thông tin. Ngân Nguyệt kỵ sĩ nhanh chóng cầm lấy binh khí, xông ra liều vải. Bọn họ ngắm nhìn một phía, phát hiện bầu trời tại lẻ tẻ tuyết bay, màn đêm lại cũng không lộ vẻ đen nhánh rồi, sáng như ban ngày. Hàn Xương bộ tộc rõ ràng lâm vào trong hỗn loạn. Một vị cao tuổi Hàn Xương tế ti đã hiểu hiện trạng, hắn đứng ở trong đám người ương, mặc dù làn da phát nhăn, nhưng xương cốt vẫn như cũ cao lớn. Hắn giơ lên tráng kiện cứng cỏi cánh tay, tại vung tay hô to: "Ác độc dồn thành bầy đến rồi. Chúng nó là tử địch của chúng ta, bách khiến cho chúng ta rời khỏi cố hương, đi vào cánh đồng tuyết kẻ cầm đầu. Giống như tổ phụ cùng dị thần tiến hành trường vĩnh hằng, đến nay không có ngừng chiến tranh. Tại rét lạnh trong lĩnh vực, chỉ có một phương có thể sống. Đưa chúng nó trục xuất thế giới của chúng ta, đưa chúng nó đuổi tận giết tuyệt." Tế Ti giọng nói cực lớn, để ép được một đám ồn ào, trong động tác tràn đầy xúc động tức giận. "Đuổi tận giết tuyệt, đuổi tận giết tuyệt." Hàn Sương người ra sức hưởng ứng, nhất thời loạn sĩ bắt náo. Hàn Sương Tế Ti nhất hô bách đứng, dẫn đầu đông đảo cầm trong tay trường mâu Hàn Sương người hướng đông bắc phương hướng mà đi. Một vị kỵ sĩ thấy tình huống như vậy, lẩm bẩm nói: "Ta nghĩ, quỷ cố sự bên trong nhân vật chính cũng nhanh đăng tràng." Có người hỏi: "Đội phó không tại, lệ xạ cùng gần các hạ vậy không tại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Đông đảo ngân nguyệt các kỵ sĩ nhìn nhau sững sờ, Hàn Sương người rõ ràng tiến nhập trạng thái chiến tranh, bọn họ chỉ là kẻ ngoại lai, tự nhiên không người để ý tới, không biết là thần kinh vững chắc hay là khác nguyên nhân. Một vị tiểu đội trưởng nói ra: "Chờ mệnh lệnh." Tiền tiếu binh sĩ chỉ là thấy đến đông bắc phương hướng xuất hiện không bình thường bóng tối, như là tại to như vậy cánh đồng tuyết trên xuất hiện một mảnh biết di động tái nhợt đá lạnh, này vô cùng bất thường. Thường nhân thị lực có thể rất khó bắt được tiểu này dị thường, nhưng này không bao gồm nhãn lực rất tốt nhị tinh sứ đồ. Ngân Nguyệt kỵ sĩ mắt thấy một nhóm lại một nhóm Hàn Sương chiến sĩ chạy về phía phương xa, đến cuối cùng, mảnh này Hàn Sương bộ tộc lại như là không người nào. Bọn họ chỉ có thể tại chỗ chờ lệnh. Hơn 10 vị Ngân Nguyệt kỵ sĩ chạm xếp sắp xếp, chỉnh tề đứng sừng sững ở trên đất trống, ngân bạch áo giáp tản ra vầng sáng, thần thánh siêu nhiên, trong sáng như trăng huy đêm khuya bay xuống đông tuyết dần dần nhiều, không khí nhiệt độ càng thêm lạnh băng, bất an nội tâm càng phát ra nóng nảy. May mắn, bọn họ cũng không phải đợi quá lâu. Hơ Măn vẻ mặt lạnh lùng quay về rồi, phía sau thì là gần cùng mò nỉ cả hai vị thâm niên nữ vu. "Lệ xạ đại nhân đâu?" Ngân Nguyệt kỵ sĩ sôi nổi hỏi. "Dỗ Man điện hạ có lệnh, Lệ xạ cùng Ngân Nguyệt bảo thạch quan trọng nhất, như đến rồi lựa chọn thời khắc, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Lệ xạ cùng bảo thạch mang về." "Còn chưa kết thúc." Hơ Măn chỉ hắn lúc đến phương hướng. "Chiếu sáng màn đêm quang huy thì là tới từ chỗ nào?" Nguồn sáng thì là Lệ xạ tay nâng nhìn bảo thạch. "Ngân Nguyệt bảo thạch chiếu sáng này cánh đồng tuyết, sáng như bạch dạ. Này dị tượng vậy đưa tới những kia nghiệt vật." Hơ Măn thầm nghĩ đến tột cùng là bọn họ đến kinh động đến nghiệt vật, hay là nói nghiệt vật nguyên bản thì mơ ước Hàn Sương bộ tộc. "Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì?" "Đi qua nhìn một chút." Hơ Măn sắc mặt nặng nề. Bọn họ vốn muốn ngồi cưỡi chiến địa, nhưng những chiến mã kia tại rét căm căm môi trường trong mất đi hành động lực, đừng nói công kích, ngay cả ngồi cưỡi cũng có chút khó khăn. Vận động sẽ khiến cho nhiệt độ cơ thể lên cao, tăng tốc huyết dịch tuần hoàn, nhưng sinh lý cực hạn không phải như vậy khắc phục, cưỡng ép ngồi cưỡi sẽ chỉ làm chiến mã tốc độ ánh sáng chết bất đắc kỳ tử. Rốt cuộc, đây là tới tự Hà Cốc Lương Câu, am hiểu tập kích bất ngờ công kích, lại không chịu rét, không có vãn đông hoặc cao nguyên chiến mã dày như vậy thực ra lông. Bọn họ đành phải đi bộ tiến về, nữ vu thì tại bọn họ phía sau như bóng với hình. Trong quá trình này, bọn họ càng là đi tới, càng là cảm thấy rét lạnh. Từ dị thường xuất hiện, nhiệt độ liền từ vừa mới bắt đầu 30 độ thẳng ngã đến dưới 0-4-50 độ, bây giờ càng là hơn chạy âm 60 độ phi nước đại âm hàn tuyết từ không trung bay xuống, như là nhiệt độ thấp tử thần rủ xuống đầu lưỡi, tại im ắng liếm láp khuôn mặt của bọn hắn cùng tứ chi. Ngắn ngủi hơn nghìn thước khoảng cách, như là tất cả ôn hòa cũng biến mất không thấy gì nữa, thế giới chỉ còn lại rét lạnh. "Lạnh a, quá lạnh." Ngân Nguyệt các kỵ sĩ trong phổi lạnh buốt, hô hấp ở giữa phun ra nồng đậm sương trắng. Nhẹ nhàng ngân nguyệt áo giáp cũng biến thành lạ lẫm, như là bị nhiệt độ thấp ngọn lửa thiêu đốt qua, muốn bị phòng da của bọn hắn. Chinh chiến kỵ sĩ nóng lạnh bất xâm, nhưng đây là có cực hạn. Bọn họ vì hiệu suất đi tới, mặc giáp nhẹ, thiếp thân quần áo tự nhiên đơn bạc, đi vào cánh đồng tuyết về sau, một mực là dựa vào siêu nhân tố dưỡng ngày tháng, hiện đang thưởng thức trong đó tư vị, linh hồn cũng tại cảm thấy chát. Lẫm liệt gió lạnh quét ở trên mặt, cảm xúc cùng đao tử không có hai loại. Mà bọn họ đi vào chiến trường lúc, lập tức bị cảnh tượng trước mắt chố khiếp sợ đến đây là Hàn Sương nhân hòa nghiệt vật ở giữa chủng tộc chiến tranh. Bọn họ thấy qua cái trước, Hàn Sương người cơ thể như đá lởm chởm quái thạch, thân hình cao lớn, nhưng vẫn như cũ năng lực nhìn ra nhân loại dấu vết. Mà trước mắt sinh vật lại cùng Hàn Sương người không đáp giới, chính là một loại khác sinh vật. Chúng nó cực giống hình người, thân thể tái nhợt lạnh băng, tiểu tụy như gỗ mục, u lam thâm thủy đồng tử phóng thích hãi dị lanh quang. Như là đúc kim loại rồi một tầng nước lạnh trắng quỷ, dùng đá lạnh chế thành rồi thật mỏng băng giáp cùng sắc bén băng nhận, phản xạ thê lanh tà dị ánh sáng. Chúng nó thành quần kết đội mà đến, lít nha lít nhít, đạp tuyết mà tới, hành động vô thanh vô tức, mặt đất chỉ có dấu vết mờ mờ tồn tại, bén nhọn vô cùng. Hô, hô. Xa so với cánh đồng tuyết lạnh hơn gió lạnh giáng lâm, chính là tới từ vô tận băng nguyên không phải người nghiệt vật, viễn cổ dị thần nô bộc, chỗ có sinh vật chi địch. Tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, Hàn Sương dân số nghiệt vật cách nói là như thế chuẩn xác. Nếu là đổi làm nhân loại, tất nhiên dùng nghiệt quỷ xưng hô. Trình thể thế cuộc cũng không rõ ràng, nhưng theo chiến trường một góc năng lực nhìn ra Hàn Sương bộ tộc tại ương ngạnh chống cự, mà nghiệt quỷ lại tại liên tiếp không ngừng khởi xướng lạnh băng lại đòn công kích chí mạng. Hàn Sương người kháng hàn năng lực cực mạnh, càng là rét lạnh môi trường, càng năng lực kích phát huyết mạch của bọn hắn, tăng lên thân thể của bọn hắn cường độ cùng khôi phục tốc độ. Hàn Sương người thiên phú dị bẩm, sau khi thành niên hẹn tương đương nhất giai kỵ sĩ lực lượng, tại cực hàn môi trường trong thậm chí có thể phát huy nhị giai thực lực. Bọn họ hiểu được nguyên thủy kỹ xảo chiến đấu, phối hợp với nhau, hóa giải riêng phần mình tình thế nguy hiểm, là trời sinh chắc tuyệt chiến sĩ. Nhưng dù vậy, Hàn Sương người vẫn như cũ chỉ có thể đau khổ chèo chống, bởi vì địch nhân tại đã từng thì đem bọn hắn khu trục ra băng nguyên, cũng không còn có tại bọn hắn vũ lực. Trận chiến tranh này cũng không chứng pháp, càng giống là dã thú ở giữa chiến đấu. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, tại bắt ngát cánh đồng tuyết tiến hành tàn khốc nhất liều mạng tranh đấu. Dù sao cũng phải mà nói, Hàn Sương chiến sĩ ước chừng 700-800 người, mà nghiệt quỷ số lượng không rõ, nhưng khẳng định nhiều hơn cái trước, thậm chí là mấy lần cho cái trước đồng thời, thường thường hy sinh một hàn xương chiến sĩ mới có thể giết chết hai cái nghiệt quỷ băng giáp nhìn như cực mỏng, nhưng lại có nhất định độ cứng. Một lúc sau, hàn xương người tất nhiên ngăn cản không nổi. Huyết, rất nhiều máu, nhuộm đỏ cánh đồng tuyết. Mỗi cái hàn xương chiến sĩ ngã xuống, một đám nghiệt quỷ liền tranh nhau tranh đoạt hắn thi thể, đem nó gặm ăn hầu như không còn, cảnh tượng làm cho người dùng mình, nói là dồn thành bầy hào không đủ. Đội phó, chúng ta nên làm cái gì? Hợp mắn nghe vậy, cắn chặt hàm răng, cau mày. Bọn họ không cần thiết xông vào dị tộc chiến trường, bọn này nghiệt vật nhìn lên tới quá tà môn, không cần thiết tăng thêm mạo hiểm, vậy không phù hợp điện hạ lợi ích. Ngân Nguyệt kỵ sĩ chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chết một cái đều là chớ tổn thất lớn. Một vị nữ vu tiến lên nói ra, ta khuyên ngươi bây giờ thì động thủ, khắc kéo quá muộn. Nàng nhón quấn tại hắc bảo thùng tình trong, che khuất toàn thân, hớ mằn thông qua âm thanh phán đoán kẻ nói chuyện là gần. Dựa vào cái gì? Hắn lạnh băng nhìn chăm chú nữ vu. Bởi vì chúng nó là vì vạ ly ạ mà đến. Hắn như không tỉnh lại, chúng ta lần hành động này đem sắp thành lại bại. Gần trầm giọng nói, không có nửa điểm cười đùa tí tưởng. Không ai đây nữ vu càng muốn cho hơn vạ ly ạ tỉnh lại. Hờ mằn trên mặt âm tình bất định, mà nội tâm trình độ kịch liệt hơn xa vu biểu tình, áo giáp ở dưới bắp thịt cả người vậy đang run sợ. Nơi này lạnh quá, thật lạnh quá a. Lạnh để người không tiếp tục chờ được nữa. Mạch máu sắp ngưng kết rồi, xương cốt cóng đến cứng ngắc. Do dự, dãy rủa, lựa chọn, hờ mằn ngang nhiên gầm thét, ngân nguyệt kỵ sĩ, toàn quân xuất kích. Giết. 20. Còn lại kỵ sĩ dùng chiến hướng hưởng ứng, vì cao ý chí tắt chiến xua tan dị thường trạng thái. Tại tuyết lớn đầy trời trong đêm, hờ mằn làm gương tốt, xung phong đi đầu. Phía sau 20 vị ngân nguyệt kỵ sĩ tạo thành hình mũi khoan trận hình, theo đâm nghiêng trong thế như trẻ che đục vào dị tộc chiến trường, tiến công nghiệt quỷ cánh. Hợp mắn giơ tay chém xuống, huy động trường kiếm, nhanh chóng chém giết hai cái nghiệt quỷ. Mặc dù nghiệt quỷ cá thể có thể so với nhị giai kỵ sĩ, nhưng quá trình này không thể so với chém dưa cắt rau phiền phức bao nhiêu. Hợp mắn tận mắt nhìn đến chúng nó sau khi chết cũng không phải là như thi thể ngã xuống, mà là nhanh chóng hóa thành héo tàn đá lạnh, tại cánh đồng tuyết trên ngã vỡ nát. Doa người dị trạng dọa hở mằn giật mình. Nhưng hắn trải qua rất nhiều chiến trường, không có sững sờ, đè xuống kinh ngạc, dẫn đầu đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu, như là như tiễn đao tinh chuẩn cắt chém chiến trường. Một ít nghiệt quỷ phản ứng, vì băng đao chém vào ngân nguyệt kỵ sĩ, nhưng đều bị kim trúc áo giáp chố ngăn cản, phát ra bén nhọn, như là mèo bắt bảng đen mà quái âm thanh. Cầm đầu nghiệt quỷ phát giác chiến trường biến hóa, liền quay đầu nhìn lại. Nó rất nhanh tại trên chiến trường hỗn loạn khóa chặt chi đội kia liệt nghiêm chỉnh ngân bạch cao giáp. Cự nhân huyết mạch. Không, là nhân tộc. Nó thứ liếc mắt một cái liền nhận ra. Nhân tộc có loại võ trang này lực lượng, do bí ngân cùng cái khác kim trúc giá luyện mà thành phi phàm trang bị, bọn họ gọi chinh chiến kỵ sĩ. Chương 432. Ngân Nguyệt lĩnh vực chúa tể chiến trường. Chương 432, Ngân Nguyệt lĩnh vực chúa tể chiến trường. Nghiệt quỷ thủ lĩnh nâng lên xanh thẳm băng nhận, chỉ hướng Ngân Nguyệt kỵ sĩ tung hoành chiến trường kia. Nó phát ra âm thanh như trường hà lũ, oanh minh rung động, nhanh chóng truyền đến tất cả nghiệt vật trong hai. Nghiệt quỷ nhóm đạt được chỉ lệnh, hàng loạt hướng phía Ngân Nguyệt kỵ sĩ dũng mãnh lao tới, tiến đến cắn giết. Hơ măng chiến đấu không bao lâu, dần dần cảm thấy toàn thân nặng nề, trường kiếm sắp không nhấc lên nổi rồi, càng ngày càng nặng nặng. Hắn rất giật mình. Hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú, y theo trước mắt tiết tấu chiến đấu, dù thế nào cũng không có khả năng hao hết thể lực. Duy nhất cảm xúc chính là lạnh. Kinh người rất lạnh, toàn thân làn da giống như là muốn bị phỏng rồi. Bọn này nghiệt quỷ như là tỏa ra không khí lạnh đá lạnh, cần muốn đại lực phách chạm. Vì giáp trụ duyên cớ, hờ mằn không có làm bất luận cái gì động tác phòng ngự, hắn cho rằng những kia băng đao chặt không ra hắn ngân nguyệt áo giáp. Lúc này, hắn đột nhiên thoáng nhìn trường kiếm trong tay, đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ chuyển biến tốt doanh phong mềm dai trên thân kiếm kết đầy xương trắng, mà hắn nhiều lần bị băng đao đánh trúng áo giáp thì treo đầy vụ băng. Hắn lại lần nữa chém giết một nghiệt quỷ, thừa cơ quay đầu nhìn lại, phát hiện chiến hữu vậy không sai biệt nhiều, đi lại duy gian, như là gánh vác lấy mấy trăm cân vật nặng. Những thứ này nghiệt vật cũng có pháp thuật lực lượng. Nữ Vu nói, Ngân Nguyệt kỵ sĩ vì hình mũi khoan phá trận, như tiễn đao xé mở chiến trường, mà nữ Vu vừa bị hộ trong tiễn đao ở giữa, một mực tổng kết kinh nghiệm. Gần nói ra, khắc tiết kiệm thể lực. Dùng Ngân Nguyệt pháp thuật xua tan những thứ này rét lạnh pháp lực, ta nhận vì chúng nó góp nhặt nhiều, sẽ ăn mòn vũ khí của ngươi cùng áo giáp, đến rồi nhất định giới hạn, tất cả rồi sẽ bị vỡ nát, bao gồm bản thân ngươi. Vì đến lúc đó, da của ngươi cùng áo giáp đã sớm không thể tách rời rồi. Hiện tại do chúng ta tiếp địch, các ngươi khôi phục, sau đó thay phiên tới. Cái khác nữ Vu nói, ta hiểu rồi. Hờ mằn răng đang run rẩy, cảm giác mặt nạ bên trong râu ria lông mày cũng phủ lên vụn băng rồi. Hắn làm tiên phong, chỉ giết rồi 20 cái nghiệt quỷ, cả người nhanh đến muốn biến thành rồi sống sờ băng điêu rồi. Sẽ hạ theo hắc bảo thùng thình trong rút ra ma cương trọng kiếm, hai tay nắm chặt, nhảy lên 2 mét, đem vây công mà đến một nghiệt quỷ chém thành hai đoạn. Sau khi hạ xuống quay cuồng, trọng kiếm quét ngang, chặt đứt một cái khác nghiệt quỷ hai cái tái nhợt chân, động tác gọn gàng mà linh hoạt đợi chết hai chân nghiệt quỷ té ngã trên đất vẫn không có chết đi lúc. Sẽ hạ hai tay cầm ngược chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống, nặng nề đâm về mặt đất. Vành. Tiêu nghiệt quỷ thân thể bành tạc, như là đá lạnh tại cánh đồng tuyết ngã vỡ nát. Xe á nhìn về phía trọng kiếm, chỉ thấy ma cương trọng kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra một tầng xương trắng. Nàng đưa ra tay trái, trải rộng vết chai bàn tay cơ nhẹ thân kiếm, xương trắng biến mất vô tung vô ảnh. Cái khác nữ vu đồng dạng lôi đình ra tay. Tối chú mục không ai qua được mò nỉ cả, nàng cùng gần đồng dạng chạm tại trung giai nữ vu đỉnh điểm, vì hư không lực lượng duy nhất một lần đem 5 con nghiệt quỷ tất cả đều bóp chết, tay áo dương lên, đem bên kia 7-8 cái nghiệt quỷ quét bay ra hơn 10 mét bên ngoài. Phiến chiến trường này lập tức trống không. Ngân Nguyệt kỵ sĩ vậy thừa dịp công phu này, run rẩy tụ tập lại. Dị thương trạng thái kéo càng lâu, tình huống thân thể càng là không xong. Khi bọn hắn ý thức được kiểu này hiện trạng lúc, không đến nửa phút, linh hồn giống như rơi vào địa ngục hàn băng. Tất cả mọi người răng run lên, giống như xương cốt vậy tại vang lên kẹt kẹt, cơ thể cũng đông lạnh quá chặt chẽ, như là đông lạnh ngư, nỗ lực dùng ra ngân nguyệt pháp thuật. Ngân nguyệt chi huy, chiếu khắp bóng tối. Ngân nguyệt lực lượng, phù hộ ta thân. Bọn họ đứng thành vòng tròn, một tay đem kiếm nằm ngang giữa không trung, một tay đột nhiên vạch ra phức tạp pháp ấn. Này chính là ngân nguyệt kỵ sĩ chuyên thuộc pháp thuật. Theo che chở tính pháp ấn có hiệu lực, ngân bạch áo giáp tỏa ra ánh sáng mông lung huy, cùng pháp ấn tương hỗ tương ứng, vụ băng cùng xương trắng dị rào rơi xuống, nguyên bản triệt lạnh nhục thể vậy bắt đầu khôi phục nhiệt độ. Nhưng thi pháp cũng không thoải mái, cho đến bây giờ, thể năng của bọn hắn tổn thất gần nửa, đây là ai vậy không ngờ tới sự việc. Nghiệt quỷ trong đêm giá rét hành động lặng yên không một tiếng động, tốc độ cực nhanh, chúng nó không là phàm nhân quân đội chết cái hai thành, tất cả mọi người sẽ tan vỡ, nhưng nghiệt quỷ sẽ không, mà là sẽ chết chiến rốt cục, sau khi chết cũng có thể vì pháp lực phản phệ sát lục giả, lại xứ ngân nguyệt kỵ sĩ rơi xuống loại tình trạng này. Bây giờ, bọn họ thì tại chiến trường trung ương. Nhiều hơn nữa nghiệt quỷ vô thanh vô tức vào tới, như là hàn lưu vào tới. Trận chiến đấu này, xa so với hớ màn suy nghĩ càng thêm gian nan, hắn bắt đầu có chút hối hận. Nhưng mặt khác mà nói, nếu là Hàn Xương nhất tộc ngăn cản không nổi, hiện có sinh lực hao tổn hầu như không còn. Như vậy chỉ bằng bọn họ, khẳng định không cách nào bảo vệ được Vạ Lị ạ, chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Hàn Xương nhất tộc, rèn luyện đi tới. Lúc trước cái đó Hàn Xương tế ti hô to. Hắn thân hình cao lớn, ước chừng 2m7, đặt ở xã hội loài người trong, coi như là một vị kỵ sĩ cấp cao. Hắn tự mình mang theo một nhóm Hàn Xương chiến sĩ giết tới, tránh ngân nguyệt kỵ sĩ một thân một mình. Có rồi viện quân liên lụy, ngân nguyệt kỵ sĩ áp lực chợt hạ xuống. Hermann Nâm thầm hạ lệnh, các kỵ sĩ bắt đầu ăn ý đem hiệp trợ Hàn Xương chiến sĩ tiêu diệt nghiệt quỷ. Mặc dù này không thể hoàn toàn ngăn cách nghiệt quỷ nguyên rủa, nhưng lại năng lực giảm bớt nguyên rủa. Trên thực tế, nữ vu nhóm cho rằng, làm đạp vào phiến chiến trường này lúc, dù là không động thủ, vậy sẽ gặp phải nguyên rủa. Vì làm cái thứ nhất nghiệt quỷ chết ở nơi này lúc, phiến chiến trường này thì bị nguyên rủa rồi. Chỉ là trình độ nặng nhẹ, phạm vi lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Ngân nguyệt kỵ sĩ vậy phát giác được, chỉ cần cho ngân nguyệt áo giáp dùng tới đơn giản phòng ngự pháp thuật, cũng có thể trên phạm vi lớn miễn trừ nghiệt quỷ nguyên rủa mang tới dị thường ảnh hưởng. Phòng ngự pháp thuật là cơ sở pháp thuật, tiêu hao không nhiều. Lại thêm pháp thuật cùng áo giáp có cùng một gốc, tiêu hao thấp hơn. Khó giải quyết là, nghiệt quỷ không chỉ có nguyên rủa loại thủ đoạn này. Mặc dù đại đa số nghiệt quỷ thuộc về đê giai kỵ sĩ, nhưng không có nghĩa là chúng nó không có trung kiên cùng cao cấp chiến lực. Chỉ là nghiệt quỷ bên trong cao giai chiến lực cũng tại cùng đến tiếp sau chạy tới Hàn Xương cấp tế tự tiến hành sinh tử chiến. Hermann toàn thân toàn ý đầu nhập chiến trường, chiến đấu kịch liệt khiến cho hắn quên đi thời gian trôi qua. Trước mặt chỉ có vô tận chém giết, thể năng gần như hao hết, tiết hầu như khô cạn con suối, cánh tay cứng ngắc. Hắn giỏi về dùng tối tiết kiệm thể năng chiến pháp, thông qua hít sâu đến khôi phục thể năng, để cao chiến đấu năng lực bay liên tục. Nhưng nơi đây không phải hắc thiết, mà là lạnh băng cánh đồng tuyết. Bầu trời không ngừng hạ xuống âm lãnh tuyết, cho tới bây giờ, mặt đất chừng hơn 10cm độ dày, đem tất cả mọi người biến thành tuyết nhân. Hắn thậm chí hoài nghi trong phổi tất cả đều là vụ băng, đâm rách lòng của hắn phổi, trộm khí lực của hắn. Cho dù là bí ngân rèn chú binh khí, tại cung nhiệt quỷ băng đao hàng loạt đụng nhau trong, vậy xuất hiện một chút khe. Thảm liệt chiến đấu, ác liệt môi trường, xa lạ dị tộc. Hắn ban đầu còn đang suy nghĩ có cần phải đi trợ giúp dị tộc đối kháng một cái khác dị tộc sao? Nhưng đến rồi phía sau, tất cả ý nghĩ cũng bị mất. Chiến đấu, chỉ có chiến đấu. Có thể trở thành ngân nguyệt kỵ sĩ, đều không ngoại lệ, đều là thiên phú xuất sắc nhất, ý chí tối ngoan cường chiến sĩ. Mỗi lần hắn đều cho rằng không tiếp tục kiên trì được rồi, muốn tận lực mà chết lúc, chắc chắn sẽ có không biết ở đâu ra cực kỳ yếu ớt ôn hòa lực lượng tại đến kích thích thân thể của hắn, nhường hắn ở đây bên bờ sinh tử bồi hồi đánh tới trời đất mù mịt, cơ thể gần như cực hạn. Toàn bộ thế giới đột nhiên đen kịt một màu. Điện hạ ở trên, ta đây là đã chết rồi sao? Hợp đột nhiên sử sốt. Một vòng ngân nguyệt từ không trung bay tới. Ánh trăng tự thiên khung chút xuống, chiếu rọi tại tất cả ngân nguyệt kỵ sĩ trên thân. Thần thánh, tinh khiết, tiến tĩnh. Nguyên bản ngã xuống đất, nửa quỳ, miễn cưỡng đứng, trở thành băng điêu phải chết không sống ngân nguyệt kỵ sĩ, thân thể bọn họ chỗ sâu cũng hiện ra rồi tân sinh lực lượng, như suối dòng nước hướng về phía khô kiệt mặt đất, khiến cho nặng hoán sức sống. Giờ khắc này, ngân nguyệt kỵ sĩ sinh lòng hiểu ra. Bọn họ không hẹn mà cùng đứng lên, hình thành một cái vòng tròn, hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem nó cắm ở cánh đồng tuyết bên trên, những kia cao khiết thân ảnh đứng lặng, bộc phát ra trong sáng huy quang. Oeng, một cỗ chí thuần đến chỉ toàn lực lượng cường đại bộc phát ra. Trong sáng ánh trăng nhanh chóng lan tràn toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt đem chiến trường rét lạnh nguyền rủa tan rã hơn phân nửa, nhiệt độ nhanh chóng tăng trở lại, thậm chí đâm xuyên qua bầu trời mây đen, có thể mặt trăng thả xuống một chùm ánh trăng lưu hòa, vẩy xuống chiến trường. Đây là ngân nguyệt lĩnh vực. Hermann mở ra hai mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương Hàn Xương trong bộ tộc đi ra một sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nữ vu, chính là ngân nguyệt lệ xạ. Nàng hai tay dâng lu mờ ảm đạm ngân nguyệt bảo thạch, rất rõ ràng, triển khai một hồi đại quy mô tịnh hóa lĩnh vực, dường như tiêu hao rồi này mai bảo thạch tất cả thần dị lực lượng. Cầm đầu nghiệt quỷ đôi mắt như huyền băng thiêu đốt. Nhân tộc cao giai người thi pháp, muốn tịnh hóa tộc ta luồng không khí lạnh tiếng vọng. Nó nói ra hiếm người hiểu ngôn ngữ, giọng nói tràn ngập đùa cợt. Nó giơ lên lánh sắc lưỡi đao, nhắm ngay ngân nguyệt lệ xạ, đối với chúng nghiệt quỷ ra lệnh. Thiên công. Oeng. Một cây băng mâu theo lệ xạ hậu phương ném mạnh mà ra, trong chớp mắt theo ngoài trăm thước xông vào chiến trường, cường đại phong áp xé rách tuyết động, bắn giết rồi ven đường mấy chục cái nghiệt quỷ, tại mặt đất hình thành một đạo cực kỳ rõ ràng xuyên qua dấu vết. Xanh thẳm băng đao trên không trung đột nhiên run lên. Sau đó, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, tại ngân nguyệt lệ xạ phía sau, chậm rãi đi ra cả người cao hơn 2 mét nữ cự nhân. Nàng sinh cao lớn xinh đẹp, toàn bộ người khoác bạch kim chiến giáp, màu da như tuyết, đôi mắt băng lam, ngũ quan như nham thạch, trên mặt có đạo dữ tợn vết sẹo, đầy đầu mái tóc dài màu trắng trong gió rét cùng dại. Vã Lị ạ, tất cả Hàn Xương người đều mừng như điên, phấn chấn, reo hò, thậm chí kích động đến rơi lệ. Tinh bị lực tận nữ vu nhóm nhìn thấy đạo thân ảnh kia, thì không hẹn mà cùng lui ra chiến trường. Nàng nhóm hiểu rõ, Hàn Xương nữ vu trở về. Trận chiến tranh này, để cho nàng đến một người chúa tể. Vác Lì ạ từng bước về phía trước, mỗi một bước cũng phóng ra dài hơn một mét, càng chạy càng nhanh, theo ban đầu chậm chạp đi bộ, càng về sau cực tốc công kích. Lẫm liệt gió lạnh bị nàng vung ở sau lưng. Hướng ba, nàng bắn vọt thời phát ra giống to, không khí chấn động, xông vào chiến trường, tay phải hư nắm, trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ ra dài hơn 3 mét chiến mâu, rất giống là chiến thần, bắt đầu đại sát tứ phương. Một người thúc đẩy, như vào chỗ không người. Cuối cùng, Vác Lì ạ một đường giết tới rồi nghiệt vật thủ lĩnh trước mặt. Nàng một chút có thể nhìn ra cái này nghiệt quỷ địa vị không giống đại chúng, thân mình vậy cường đại đến đáng sợ. Nếu là đổi thành nhân tộc tiêu chuẩn, cơ bản tương đương một vị lục giai đến thất giai chinh chiến kỵ sĩ, mà nó quân đoàn nghiệt quỷ lại có mấy ngàn. Hàn Xương chi tử, ngươi ngăn không được tộc ta, chúng ta chỉ là nhóm đầu tiên lướt qua băng nguyên viễn chinh người. Vác Lì ạ nhìn xuống nó, các ngươi hiện tại có bao nhiêu dồn thành bầy? Nghiệt vật thủ lĩnh lạnh băng bật cười, vô cùng vô tận. Ta sẽ giết sạch ngươi tất cả tộc nhân, lại lần nữa đoạt lại cố hương. Ngươi làm không được, Hàn Xương chi tử, tộc ta thấy chết không sờn, sẽ dùng chết đi bao phủ sinh mệnh của ngươi. Vác Lì ạ đáp lại, Hàn Xương đồng dạng thấy chết không sờn. Vậy thì tới đi. Nghiệt vật thủ lĩnh nâng lên xanh thẳm băng đao, nhắm ngay Vác Lì ạ âm vang. Nó đột nhiên bổ vào Vác Lì ạ giáp ngực bên trên. Vác Lì ạ cơ thể không hề động một chút nào. Nàng giơ tay lên, giơ bàn tay to đặt tại nghiệt vật thủ lĩnh đầu, tiếp theo năm ngón tay phát lực, đem nó bóp nát. Vậy thì tới đi. Nàng lẩm bẩm nói, nhìn chăm chú phương bắc.